Chương 1270. Em không chỉ có một mình. Chương 1270. Em không chỉ có một mình, chỉ cần 2 triệu. 2 triệu tôi và cô sẽ đoạn tuyệt tình cảm cha con. Nói lời từ biệt. Bây giờ nói lời từ biệt với cô. Chỉ cần 2 triệu. 2 triệu tôi và cô sẽ đoạn tuyệt tình cảm cha con. Chỉ cần 2 triệu. 2 triệu tôi và cô sẽ đoạn tuyệt tình cảm cha con. Gương mặt tham lam của Lâm Hách Huy, gương mặt lạnh lùng của Lâm Tử không ngừng hiện ra rồi biến mất giống như hình ảnh trong phim. Hai câu nói này lần lượt vang lên bên tai, càng nói càng to, cuối cùng tạo thành những âm thanh chói tai. Âm thanh đó càng lúc càng vang lên, đâm thủng màng nhĩ nàng, thần kinh nàng, đâm thủng đỉnh đầu chui ra ngoài. Âm thanh đó biến thành những con sâu nhỏ mảnh, dài hẹp, toàn thân màu đen, mềm nhũn, không có xương khớp, đầu nhọn răng nhọn. Chúng rung đuôi lắc ý, chúng nhìn bốn phía xung quanh. Chúng trở nên hư ảo, sau đó hóa thành gương mặt Lâm Hách Huy và Lâm Tử. Lâm Hoán Khê mở bừng mắt, nhìn thế giới xung quanh với sắc mặt sợ hãi. Ánh nắng chói chang, thời gian ngừng trôi. Còn có một đôi mắt đầy tia máu, nhìn nàng không chớp. Tỉnh rồi. Đôi mắt đó ấm áp như ánh nắng mặt trời, gương mặt tươi cười, ôn hòa. Dạ. Lâm Hoán Khê trả lời. Nàng còn sống, rất tốt. Trong giấc mộng, nàng điên cuồng dãy ruột nhưng không thể nào dãy được. Lúc này nàng đã biết nguyên nhân. Thì ra người đó nắm chặt tay nàng. Em nói không. Lâm Hoán Khê lắc đầu. Em khắc không. Lâm Hoán Khê gật đầu. Ánh mắt, nụ cười đó càng vui vẻ hơn, biến mất trong thoáng chốc rồi lại xuất hiện. Hắn bưng tới một cốc nước trắng lạnh, dùng chiếc thìa nhỏ đổ vào miệng Lâm Hoán Khê. Lâm Hoán Khê há mồm, để mặc cho chất lỏng ấm áp chảy qua cổ họng mình, làm mát phổi, ngũ tạng lục phủ của nàng, cả thân thể nàng nữa. Nàng thích cảm giác này. Có bầu trời sáng ngời, có ánh mặt trời ấm áp, có chiếc giường lớn, còn có cả người đàn ông yêu quý của nàng. Thảo nào khi nàng quyết định sẽ phải chết, nàng vẫn lưu luyến không rời. Sau khi hết chén nước, Tần Lạc hỏi, "Em muốn uống nước không?" Lâm Hoán Khê lắc đầu. "Vậy em hãy ngủ tiếp đi." Tần Lạc nói. "Em ngủ bao lâu rồi?" "Một ngày một đêm." Tần Lạc nói. Hắn nhìn đồng hồ, nói tiếp, hơn 50 tiếng. Lâu như vậy sao? Lâm Hoán Khê hỏi. Em cứ nghĩ mình vĩnh viễn không tỉnh lại được. Không sao rồi. Tần Lạc nắm chặt tay Lâm Hoán Khê, an ủi nàng. Anh đã cứu em. Lâm Hoán Khê hỏi. Không phải. Tần Lạc lắc đầu. Không phải. Sự nghi ngờ hiện lên trong mắt Lâm Hoán Khê. Em căn bản không trúng độc. Tần Lạc giải thích. Không bị trúng độc. Lâm Hoán Khê hỏi lại. Nàng nhớ lại tình cảnh khi đó, Lâm Tử bơm chất lỏng trong ống tiêm vào người nàng, sau đó bản thân nàng không thở được, nàng rất khó chịu, rất đau đớn, cuối cùng thì nàng mất đi chi giác. Đúng vậy, em không trúng độc. Tần Lạc nói. Khi em được đưa về đây anh rất sợ hãi, nhưng em vẫn còn nhịp tim và hơi thở dù khá yếu ớt. Anh nghe giật nói khi bọn họ mang em ra ngoài, thậm chí em không còn nhịp tim và thở nữa, giống như đã chết thật rồi. Lâm Hoán Khê ngồi dậy, nàng nói, em rõ ràng đã bị bà ấy tiêm thuốc độc vào người. Sắc mặt Tần Lạc trở nên nghiêm trọng, hắn hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy người nhân cơ hội anh không ở đây đã định ra kế hoạch này, thậm chí anh không biết gì hết. Ông già kia cũng không nói. Giật cũng không biết nhiều. Em nhận được điện thoại của bà ấy. Lâm Hoán Khê nói. Ngày tối hôm đó. Tần Lạc hỏi. Ngay tối hôm đó khi hắn về phòng nhìn thấy Lâm Hoán Khê ngã ngồi trên nền nhà. Mặc dù khi đó Tần Lạc đã cảm thấy tâm trạng Lâm Hoán Khê có gì đó bất ổn, nhưng hắn không quá quan tâm tới chuyện này vì khi đó hắn đang mải quan tâm suy nghĩ phương pháp chữa bệnh cho lão phu nhân mà gì. Tối đó tay chân Lâm Hoán Khê rất lạnh, hắn ôm người nàng cả tối mà vẫn không khá hơn. Hắn còn định châm cứu cho nàng nhưng Lâm Hoán Khê đã từ chối, nàng nói chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe. Đúng vậy. Lâm Hoán Khê gật đầu nói. Tần Lạc không biết nói gì. Hắn thầm nghĩ cô gái này quả thật quá mạnh mẽ, trực tiếp đi tìm người có thể quyết định được. Em kể chuyện cho Phó Lao. Phó Lao đồng ý ở phía sau bảo vệ em. Lâm Hoán Khê nói. Em vẫn đoán bà ấy và tổ chức kia có liên quan với nhau, chính vì vậy em muốn một lần tới gặp bà ấy. Hơn nữa một câu nói của bà ấy khiến em nghi ngờ. Nói cái gì? Bà ấy nói em tới một mình. Lâm Hoán Khê nói. Nếu như bà ấy không có vấn đề thì sao còn đặc biệt căn dặn như vậy, tại sao bà ấy không muốn gặp mặt người khác? Vậy tại sao em còn bị chúng bắt đi? Ly bảo vệ em một cách công khai. Lâm Hoán Khê nói. Khi bà ấy ra tay với em, Ly đã xuất hiện kịp thời ngăn cản, thế nhưng có người đã chặn Ly lại. Em không vùng vẫy được, bị chúng đánh ngất. Tần Lạc tức giận nghiến răng nghiến lợi nói, khi đó lao già đó và giật ở phía sau không xuất hiện cứu em sao? Em không muốn bọn họ xuất hiện. Lâm Hoán Khê giải thích cho hai người. Em đã thống nhất với bọn họ. Nếu như em hô to là, cứu mạng thì bọn họ sẽ không xuất hiện, còn nếu như em không kêu lên một tiếng nào thì khi đó quả thực em gặp nguy hiểm. Em cảm thấy đám người kia muốn mang em tới một nơi nào đó, có lẽ vì muốn uy hiếp anh, ít nhất trước khi đàm phán xong với anh, em vẫn an toàn. Tới khi em tỉnh lại thì đã đang nằm trong một căn phòng trống, có bà ấy và một người phụ nữ tóc vàng. Anh nhất định là biết người phụ nữ đó, bọn họ muốn cải tạo em. Cải tạo? Bọn họ nói như vậy. Lâm Hoán Khê gật đầu. Bọn họ nói em là người chọn lựa thích hợp. À, bọn họ còn nhắc tới tên quản tự. Quản tự? Hình ảnh liên tục di chuyển trong đầu Tần Lạc, phân tích, tiếp thụ những điều Lâm Hoán Khê mới nói. Nếu đúng như vậy thì quản tự và Lâm Tử đều thuộc về một tổ chức. Hành động của quản tự sau khi về nước có thể kết luận là hủy diệt Trung Y gì, trong khi đó tổ chức đó liên tục tổ chức tập kích hắn, hiển nhiên cũng có liên quan tới Trung Y. Hơn nữa căn cứ vào những gì Phó Phong Tuyết và Sật chứng kiến sau khi xông vào động ma, có thể kết luận đây là một tổ chức có thế lực khổng lồ, cũng là một cơ sở nghiên cứu khoa học cực kỳ tiên tiến. Thân phận của những người này là gì, không cần nói cũng biết. Mục đích của đám người này chính là tiêu diệt Trung Y, mà muốn tiêu diệt Trung Y, trước tiên cần phải tiêu diệt hắn. Bởi vì lúc này chính hắn là người chủ yếu thúc đẩy Trung Y, cũng là người phát ngôn của Trung Y, một khi hắn chết, khi nào sẽ có một Tần Lạc thứ hai? Quả thật rất vinh hạnh. Tần Lạc thầm nghĩ trong lòng. Đúng vậy, bọn họ đã nhắc tới quản tự. Lâm Hoán Khê nói, quản tự cũng là người của bọn họ. Anh có thể sâu chuỗi những sự kiện này. Tần Lạc nói, nhưng mà em nói rõ ràng bà ấy tiêm thuốc độc vào người em. Tại sao em lại không xảy ra chuyện gì? Tần Lạc cau mày nói, chẳng lẽ bọn họ dùng nhầm thuốc? Điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Như vậy chính bà ấy cố tình dùng nhầm thuốc. Vì sao phải che giấu đồng nghiệp của mình? Tại sao bà ấy lại cố ý dùng sai thuốc? Lâm Hoán Khê hỏi. Sau khi thốt ra câu này, sắc mặt của nàng đột nhiên trở nên cực kỳ sợ hãi và khó tin. Rất có khả năng đó. Tần Lạc nghiêm túc gật đầu. Hắn biết Lâm Hoán Khê đang nghĩ tới điều gì. Nếu không chúng mình không thể nào giải thích được chuyện này. Nhưng mà có lẽ chính bà ấy có nỗi khổ riêng. Tần Lạc nắm chặt bàn tay Lâm Hoán Khê, nói, khi bà ấy gọi điện thoại cho em, vì sao còn cố tình căn dặn em chỉ đi một mình? Có phải bà ấy muốn cảnh báo em không? Trong khi đó em từ câu nói này mà nhận ra ý tứ nguy hiểm nên mới đi tìm Phó lão và giật giúp mình. Bà ấy biết em đi một mình nên mới dẫn em tới động ma, cũng chính bà ấy là người tiêm thuốc độc vào người em. Gương mặt Lâm Hoán Khê hoàn toàn không có biểu hiện vui mừng mà càng lúc càng tái nhợt. Bà ấy rất nguy hiểm. Lâm Hoán Khê nói. Đúng vậy. Tần Lạc gật đầu. Thế nhưng em không cần quá lo lắng. Nếu như chuyện đúng như những gì chúng mình suy đoán, hẳn bà ấy đã suy nghĩ xong con đường lui không xảy ra chuyện gì đâu. Em không thể tỉnh lại. Lâm Hoán Khê nói. Anh hiểu rồi. Tần Lạc gật đầu nói. Chuyện này chỉ có mình em biết. Không một ai khác biết em đã tỉnh lại. Tần Lạc giải thích suy nghĩ của Lâm Hoán Khê. Nếu như quả thật Lâm Tử đứng về phía Lâm Hoán Khê, chuyện bà dùng thuốc giả tiêm cho Lâm Hoán Khê để che mắt đồng nghiệp sẽ không thể lộ ra ngoài. Nếu như để đám người đó biết Lâm Hoán Khê còn sống, Lâm Tử sẽ lâm vào tình trạng nguy hiểm. Chính vì vậy Lâm Hoán Khê vì để bảo vệ Lâm Tử nên tạm thời che giấu tin tức nàng đã tỉnh lại với bên ngoài. Tần Lạc ôm Lâm Hoán Khê vào lòng, cười nói, đó là chuyện tốt, đúng không? Em không cô đơn. Chương 1271. Hoi Toi chương 1271. Hoi Toi đây là một pháo đài cổ kính không rõ tên những ngọn nến cháy chiếu sáng đại sảnh. Bởi vì phạm vi chiếu sáng của nến có hạn nên vẫn còn để lại những mảng tối âm u ở trong góc. Giá cắm nến bằng đồng và những tấm điêu khắc bằng đá bài trí trong phòng mang phong cách La Mã cổ. Trên tường có treo một tác phẩm nổi tiếng của Da Vinci, không biết đó là thật hay giả nhưng vị trí treo cực kỳ phù hợp với khung cảnh. Hai bên bàn ăn hình chữ nhật chật kín người, có đàn ông, có phụ nữ, có thanh niên nhưng phần lớn là những ông già râu tóc bạc phơ. Xét từ góc độ tuổi tác của những người ngồi đây, có thể thấy đây là một tổ chức có lịch sử lâu đời. Ngồi chính giữa, nắm giữ vai trò lãnh đạo là một ông già quắc thước, mặc vest đen. Ông ta nhìn bốn phía xung quanh, nói, thưa quý ông, quý bà, các vị có muốn nói gì không? Không một ai trả lời, tất cả đều im lặng, trầm ngâm. Được rồi, chúng ta mời phu nhân Jolene hãy nói với mọi người mấy câu. Ông già nói, Natasha, mái tóc vàng, bộ đồng phục màu tím, đứng dậy cúi đầu rất thấp trước ông già ngồi ở vị trí chủ đạo, nói, đây là lỗi của tôi. Vì tôi vô năng làm bại lộ vị trí trụ sở của chúng ta. Khu A của chúng ta bị phá hủy, còn cả những nhân viên ưu tú cũng bị hủy. Tôi tình nguyện chấp nhận bất kỳ hình phạt nào. Chúng tôi không muốn nghe câu đó. Một người phụ nữ cũng xinh đẹp động lòng người chẳng kém nói. Cô biết là tạm thời chúng tôi sẽ không xử phạt cô. Điều chúng tôi cần biết là chuyện đã xảy ra, dự tính sau này của cô đây là tất cả những gì cô cần nói. Đúng vậy, Mít Mẹt. Natasha gật đầu nói với Mẹt, đối thủ của mình. Tôi đã đánh giá thấp sự giảo hoạt của chúng. Bố tôi muốn lợi dụng một con tin để làm một chuyện nhưng kế hoạch lần này đã xuất hiện cả bấy bọn họ đã bị theo dõi. Trong báo cáo lần trước của tôi đã đề cập tới chiến thần phương Đông Phó Phong Tuyết lao giả này thật sự rất hùng mạnh. Bảo vệ trong căn cứ quả thật không thể chống lại được vì để tránh tài liệu về căn cứ bị tiết lộ, tôi đã tổ chức cho khu B rút lui, đồng thời hạ lệnh làm nổ tung trụ sở. Ừ bạn đang đọc chuyện được lấy tại tsluitenlit.com. Ông già chủ tọa gật đầu. Làm nổ tung, điều này rất tốt. Khu A là khu trung tâm của chúng ta, tự tay hủy diệt cũng không thể để rơi vào tay kẻ thù còn hoàng đế thì sao? Tại sao không mời ông ta xuất hiện đối phó với Phó Phong Tuyết? Tất cả người của hoàng đế đã điều tới châu Mỹ thế nhưng vì thuộc hạ ông ta chết nên uy tín của ông ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn nữa châu Âu xảy ra chuyện, ông ta đã đi châu Âu. Natasha nói, dù gì ở đó mới là đại bản doanh của ông ta. Thế nhưng ông ta đã đồng ý hợp tác với chúng ta. Ông già đầu chọc đập nắm tay xuống bàn. Những người khác không phải là đối thủ của chiến thần phương Đông. Điều này thật sự quá vô lý. Một ông già mặt đầu vết nhám tức giận nói, từ khi tổ chức thành lập tới nay chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Trước kia đều do chúng ta chủ động tới gây chuyện với người khác. Bây giờ người ta chủ động đánh giết tới tận nhà mình, các người lại nói với tôi rằng không một ai là đối thủ của chúng. Đúng vậy. Mẹ phụ họa. Tôi cho rằng đây là sai lầm của quan chấp sự năm sao Jolene. Từ khi cô ta tiếp nhận vụ việc này, chuyện càng ngày càng trở nên rất khó giải quyết. Tình hình không những không chuyển biến tốt đẹp mà còn rơi vào tình cảnh không thể cứu vãn. Tôi đề nghị trừng phạt hạ cấp với Jolene hơn nữa nhiệm vụ này giao cho những thành viên khác tiếp nhận. Mít mẹ, cô có ứng viên phù hợp cho vị trí này sao? Ngay lẽ, chúng ta không chỉ có một quan chấp sự năm sao. Tôi cho rằng anh ta có thể ra tay. Tôi đồng ý ông già ngồi ở vị trí chủ tọa thờ ơ, lạnh nhạt nhìn biểu hiện của người bên dưới, đợi khi bọn họ nói xong, ông ta nói, Jolene đã giải thích rồi. Không chỉ là con người mà là chiến tranh. Bây giờ đám người đó đang ở nước Mỹ, thay tướng là điều tối kỵ. Jolene rất quen thuộc tình hình của chúng hơn nữa vẫn đang là người liên lạc với hoàng đế cho nên tôi nghĩ nên cho cô ta cơ hội nữa. Ông già nhìn Jolene hỏi, cô tự tin sao? Đúng thưa ngài. Natasha cung kính nói. Trong mắt cô ta, ông già này là người rất tôn kính. Nên biết rằng để cho người khác tiếp nhận sự vụ này thì không có gì, nhưng nếu như hạ cấp cô ta thì chẳng khác nào kết luận nhiệm vụ của cô ta thất bại. Đây không phải là điều mà một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ như Nạ Tạ Xạ muốn tiếp nhận, cô ta thả chết còn hơn. Được rồi. Ông già gật đầu, cười nói với Nạ Tạ Xạ. Cô là đệ tử của tôi. Tới lúc này cô vẫn không làm cho tôi thất vọng. Tôi hy vọng lần này cũng vậy. Dạ, thưa ngài. Giải tán. Ông già xua tay nói, hôm nay sẽ không mời mọi người ăn bia. Khi chuông của thiết bị liên lạc trong phòng làm việc vang lên, sắc mặt Lâm Tử cứng đơ. Nhưng rồi sắc mặt bà nhanh chóng trở lại bình thường. Bà ấn nút nói chuyện và lên tiếng, có chuyện gì vậy? Đến phòng làm việc của tôi. Từ trong loa vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Sau khi nói xong, người phụ nữ không đợi Lâm Tử trả lời đã ngắt liên lạc. Lâm Tử thẫn thờ ngồi một chỗ, sau đó bà bỏ bao tay ra và đứng dậy. Khi Lâm Tử định đi ra ngoài, đột nhiên bà như nhớ ra điều gì đó. Lâm Tử tìm được một miếng thủy tinh trong suốt, bà đặt miếng thủy tinh lên một tấm bìa cắt tông màu đen, làm thành một chiếc gương. Phòng làm việc của bà không có gương. Lâm Tử nhìn vào trong gương là một gương mặt tái nhợt, cứng đờ. Tóc trên trán khô, vàng, đôi chỗ còn kết dính chặt lại với nhau. Lâm Tử dùng tay tách chúng ra, khiến cho mềm mại buông xuống trán mình. Sau khi làm xong tất cả, Lâm Tử cảm thấy thỏa mãn, bà đứng dậy đi ra ngoài phòng. Bà đi dọc hành lang, cho tới tận khi đứng lại trước cửa một căn phòng làm việc. Cánh cửa thủy tinh tự động mở sang hai bên. Lâm Tử đi vào, chúng lại tự động đóng chặt. "Phu nhân, bà tìm tôi." Lâm Tử đứng trước mặt Nạ Tạ Xạ. Nạ Tạ Xạ không trả lời, cô ta chỉ quan sát, đánh giá Lâm Tử. Một lúc lâu bà biết không, không một ai có thể lừa gạt tôi. Nạ Tạ Xạ cười khinh miệt nói. Cô ta rất xinh đẹp, khi cười giống như một đóa hoa anh túc kiểu diễm. Cho tới tận lúc này không một ai có thể gạt được tôi. Bà là người duy nhất. Lâm Tử không trả lời, bà chỉ đứng yên, không lúc đích. Bà chính là đồ phản bội. Ngay từ đầu bà đã phản bội. Nạ Tạ Xạ nói. Lâm Tử vẫn không lên tiếng, giống như là đang cam chịu. Mục đích gia nhập tổ chức của bà là gì? Nạ Tạ Xạ hỏi. Vì báo thủ. Lâm Tử trả lời. Vì sao bây giờ bà không muốn báo thủ nữa? Vẫn muốn. Một khi vẫn muốn vậy sao bà lại làm phản? Bởi vì chuyện đó quan trọng hơn chuyện báo thù của tôi. Lâm Tử trả lời. Bởi vì con gái của bà. Đúng vậy. Lâm Tử gật đầu. Nàng mỉm cười vẻ đương nhiên, dù là bà cười nhưng cực kỳ cứng ngắt. Đã rất nhiều năm rồi bà không cười. Bà đã quên cách cười tươi mất rồi. Bà cho quản tự thay thế cô ta chính là vì muốn bảo vệ cô ta sao? Nạ Tạ Xạ hỏi. Đúng vậy. Lâm Tử nói. Cậu ta ở cùng với con gái tôi thì không nên thích người phụ nữ khác. Đương nhiên tôi tìm cậu ta không liên quan tới những thứ đó. Cho dù cậu ta thực lòng yêu con gái tôi, chỉ yêu mình nó, tôi cũng sẽ lựa chọn cậu ta để tiến hành cải tạo. Tôi không muốn con gái mình tiếp xúc với những thứ đó. Năm xưa chính Nạ Tạ Xạ đã lựa chọn Lâm Hoán Khê, muốn nàng thực hiện kế hoạch đồ long. Bởi vì Lâm Hoán Khê có danh tiếng lưu học, năng lực xuất chúng hơn nữa chỉ số thông minh cũng đủ. Điều quan trọng hơn là Lâm Hoán Khê là cháu của Lâm Thanh Nguyên, viện trưởng viện Trung Y, có ảnh hưởng rất mạnh trong giới Trung Y thế, nhưng khi khảo nghiệm Lâm Hoán Khê, phát hiện ra quản tự là bạn trai của Lâm Hoán Khê. Khi tài liệu về Lâm Hoán Khê và quản tự đồng thời chuyển về, Lâm Tử cho rằng quản tự ưu tú hơn Lâm Hoán Khê, có thể chọn hắn ta làm nhân vật quan trọng. Nạ Tạ Xạ nhìn chúng năng lực quản tự, cũng nhìn chúng thế lực sau lưng hắn, vì vậy đã tuyển chọn quản tự làm đối tượng bồi dưỡng của tổ chức. Đúng là mẹ còn tình nghĩa sâu nặng. Nạ Tạ Xạ cười nhạt. Lâm Tử nhìn Nạ Tạ Xạ, nghiêm túc nói: "Phu nhân, bà không có con, bà không thể hiểu được tình cảm của tôi. Có một vài thứ có thể khiến con người không còn sợ chết." "Thật vậy sao?" Nạ Tạ Xạ tươi cười. "Nói như vậy bà đã chuẩn bị sẵn sàng." "Đúng vậy, phu nhân." Lâm Tử gật đầu. Nạ Tạ Xạ tung chân đá vào giữa bụng Lâm Tử. Răng rắc. Người Lâm Tử trượt một đoạn dài trên nền nhà, chỉ đứng lại khi chạm vào tủ thuốc ở góc tường. Sắc mặt vốn đã tái nhợt lúc này càng tái nhợt, khóe miệng trào máu tươi. Lâm Tử dùng ống tay áo lau miệng, ngay lập tức ống tay áo màu trắng dính đầy máu. "Nếu như vậy, bà phải chết." Nạ Tạ Xạ nói. Cô ta đi tới, đã từng cước một vào người Lâm Tử đang ngồi ở góc tường. "Bing, bing, bing." Giày cao gót bằng da đá vào người rất đau, rất đau. Da nhân muốn chóc ra, các khớp xương như muốn vỡ nát, nhưng Lâm Tử vẫn không cảm thấy đau đớn, bởi vì bà đang cười. Gương mặt đờ đẫn, cứng đơ đột nhiên nở một nụ cười tươi như hoa, rung động lòng người. Chương 1272. Thùng xe phu ho ngọa dây. Chương 1272. Thùng xe phu ho ngọa dây. Cửa thủy tinh tự động tách sang hai bên, một nam nhân mặc câu phục màu đen đi đến, không người nói: "Phu nhân có cần hỗ trợ gì không ạ?" "Tao rất hưởng thụ việc tự mình trừng phạt tên phản đồ này." Nạ Tạ Xạ nói. "Phản đồ?" Hắc Y nam nhân nhìn thoáng qua Lâm Tử rồi không nói thêm gì nữa. Lâm Tử sau khi ly hôn Lâm Hách Uy thì một mình tới Mỹ và đảm nhiệm nghiên cứu viên tại một phòng nghiên cứu. Mặc dù chuyên ngành học của bà là Tây Y, nhưng dù sao chồng bà từng là lao bản của một công ty Trung Y dược. Ông bà Lâm Thanh Nguyên là viện trưởng một bệnh viện, trong giới Trung Y có địa vị hết sức quan trọng, con nên rất nhanh bà đã được một phòng thí nghiệm của Úc để ý. Lúc đó Lâm Tử vẫn chưa ngôi ngoài chuyện Lâm Hách Uy phản bội, trong lòng còn có ý trả thù nên khi phòng thí nghiệm Úc kia tìm tới cửa thì song phương nhanh chóng bắt tay với nhau. "Ngươi vì ta phục vụ, ta giúp ngươi bảo thủ theo như nhu cầu." Thế nhưng việc này lại vì chuyện Lâm Hoán Khê đến Mỹ mà chuyển hướng. Không biết là vì tìm kiếm mẫu thân hay là vì muốn thoát khỏi thành thị ô nhiễm đầy áp lực mà cô lựa chọn đến Mỹ học đại học, và cái phòng thí nghiệm Úc kia lại để mắt đến Lâm Hoán Khê. Theo quy định thì thân nhân của nhân viên phòng nghiên cứu đều bị thẩm tra theo dõi, hơn nữa còn bị bọn chúng đưa vào cái gọi là phạm vi dự trữ nhân tài. Thời gian đó Trung Y đang có xu thế phát dương trở lại, phòng thí nghiệm Úc căn cứ vào đó mà chế định ra kế hoạch đồ long, mà để thực hiện kế hoạch đồ long này thì lại cần một người có trí tuệ, có năng lực và khả năng ẩn nhất cao, nhất là phải có quan hệ với những nhân vật cầm đầu Trung Y tại Hoa Hạ. Không thể nghi ngờ gì nữa, Lâm Hoán Khê chính là một lựa chọn không tệ. Nhưng Lâm Tử lại phản đối lựa chọn này. Bà cho rằng bạn trai Lâm Hoán Khê là quản tự ưu tú hơn, hơn nữa khả năng của hắn còn hơn xa Lâm Hoán Khê. Để hắn chấp hành kế hoạch này mà nói, xác suất thành công sẽ cao hơn người khác. Không thể không nói, độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Quản tự, cái thằng quỷ không may còn chưa kịp ra mắt nhạc mẫu đại nhân thì đã bị bà ta cho một đao, cuối cùng trực tiếp đem cái mạng nhỏ lấy đi. Phòng thí nghiệm Úc sau khi tiến hành xét duyệt hai người thì đã đồng ý với đề nghị của Lâm Tử, lựa chọn quản tự làm người dẫn đầu. Sau khi bị phòng thí nghiệm Úc cải tạo, quản tự đã trở thành một vương bài trong tay bọn họ, còn Lâm Hoán Khê cũng bởi vì quản tự thay lòng đổi dạ mà thương tâm dứt áo đến Mỹ, cũng là trời đưa đất đẩy mà lại bảo toàn được chính mình. Vì báo thù cũng là vì để tránh cho nữ nhi mình lần nữa rơi vào trong tay của bọn hắn, Lâm Tử tiếp tục làm việc cho phòng thí nghiệm này, ngoài ra cũng vì bà cũng bị cải tạo qua nên cho dù muốn rời đi cũng không được. Quản tự cũng như vậy, hắn biết rõ ràng con đường mình đang đi chính là tuyệt lộ, hắn biết kết quả cuối cùng của mình là cái gì nhưng lại vô pháp lui về phía sau, vô pháp trốn tránh nên chỉ đành thể kiên trì đi tiếp. Đối với bọn họ mà nói, có thể sống thêm một ngày là biết một ngày, ai những người trong phòng thí nghiệm Úc này không phải là thiên tài thì cũng là tên điên, mà hai loại người này cũng không khó khăn để liên tưởng với nhau. Vì bảo toàn chính mình, Lâm Tử đã tự biến mình thành một người điên. Quả nhiên, bởi vì tính tình của bà đã biến, ngược lại lại dần dần được phòng thí nghiệm tiếp nhận, qua đó có thể hùn vốn hoặc là độc lập nghiên cứu một ít hạng mục. Nhân sự kiện ảnh nu hội trưởng môn bà được chỉ thị trợ giúp ở sau lưng, qua đó hình ảnh mất tích nhiều năm của bà rốt cuộc một lần nữa lọt vào tầm mắt của bọn người Lâm Hoán Khê, mà loại hành vi này của bà cũng khiến cho Nạ Tạ Xạ cảm thấy tín nhiệm. Người mà ngay cả con gái mình cũng có thể làm hại thì còn có cái gì không thể làm được nữa. Theo đó, sau khi kế hoạch bắt cóc thành công, Nạ Tạ Xạ sẽ cải tạo Lâm Hoán Khê để cho tổ chức sử dụng, và người mẹ Lâm Tử này chính là mồi nhử tốt nhất. Quả nhiên, hết thảy đều phi thường thuận lợi, nhưng chẳng ai ngờ rằng Lâm Tử này lại chính là phản đồ. Nạ Xạ hạ là người nào? À, chính là chấp sự quan cấp 5 sao trong tổ chức, lật tay làm mây út tay làm mưa, tỷ lệ thất bại khi làm nhiệm vụ là không. Tuy là không biết Lâm Hoán Khê còn sống hay chết, nhưng sau khi đem mọi sự kiện sâu chuỗi suy xét lại một lần thì liền phát hiện ra điều dị thường, mà nhân vật đáng nghi ngờ nhất lại chính là Lâm Tử, là người mà ả đang rất tín nhiệm. Sau khi giải quyết nghi vấn cùng với đồng sự và đánh hơi thấy nguy cơ bị giáng cấp, ả lập tức gấp gáp trở về thanh lý môn hộ. Tuy nhiên điều làm cho ả phiền muộn đến thổ huyết chính là, vô luận là dùng sức tới cỡ nào thì Lâm Tử cũng chỉ có rút thân thể mà tuyệt không kêu ca rên gì đau đớn, hơn nữa trên mặt bà ta vẫn luôn giữ vẻ tươi cười, càng làm cho ả cảm thấy đây như là một loại trầm trọng, là sự giễu cợt đối với chính mình. Vì vậy, ả lại càng thêm tò mò. Ba ba có phải bà rất đắc ý hay không? Nạ Tạ Xạ ngừng động tác đá người cười lạnh nói, không tệ. Bà có tư cách để kiêu ngạo. Ngay cả tôi cũng khâm phục bà rồi. Lâm Tử chỉ ngẩng đầu nhìn ả một cái nhưng không nói lời nào. Nếu cô đã chuẩn bị cho cái chết thì tôi sẽ thành toàn cho bà. Nạ Tạ Xạ nói, người đâu? Trung niên nam nhân đang đứng ngoài quan sát vội bước nhanh vào nói, phu nhân. Đem bà ta đi gặp con gái. Để cho con gái bà ta biết rõ mình có một mẫu thân vĩ đại như thế nào. Vâng, phu nhân. Nam nhân không người đáp ứng nói. Tần Lạc mấy ngày nay hết sức bệ bội. Lâm Hoán Khê hôn mê bất tỉnh, hắn phải canh giữ ở bên giường cả ngày lẫn đêm. Ly bị thương, vết thương tuy không nặng nhưng lại cực kỳ phiền toái vì miệng vết thương rất to và nhiều. Cho dù chỉ là bôi thuốc sát trùng cũng cần không ít thời gian. Cũng may miệng vết thương Hồng Phu đang chậm rãi khôi phục, bằng không thì Tần Lạc không biết làm sao có thể đủ sức chiếu cố nhiều bệnh nhân như vậy rồi. Kỳ thật trong đội ngũ thì không chỉ có Tần Lạc là bác sĩ, hắn hoàn toàn có thể đem Ly cùng Hồng Phu cho bọn họ hỗ trợ, nhưng Tần Lạc không làm như vậy. Các cô cũng là vì hắn mà bị thương, các cô vì chính mình mà xuất sinh nhập tử. Nếu như có thể vì bọn họ làm một ít việc mà nói, trong lòng Tần Lạc cũng sẽ thoải mái hơn một ít. Đau không? Tần Lạc vừa bôi thuốc cho Ly vừa hỏi. Đây không phải lần thứ nhất hắn cởi quần áo bôi thuốc cho Ly, cho nên đối với việc cô nằm lì ở trên giường, đem trọn tấm lưng trần hướng về phía hắn cũng thấy có cái gì quái dị. Đối với một người không phải là trượng phu người ta mà lại có thể chứng kiến một nữ nhân lỏa lộ ra thịt nhiều như vậy, ngươi còn thấy cái gì chưa đủ hay sao? Anh đã hỏi rất nhiều lần rồi đó. Ly không kiên nhẫn nói. Tôi sợ cô đau đớn. Tần Lạc cười cười nói. Tôi không đau. Anh đi đi. Ly nói. Còn chưa bôi thuốc xong đâu. Tần Lạc nói. Đi đi. Không đi. Tần Lạc nói. Để tôi tiếp tục giúp cô bôi thuốc. Hắn biết rõ vì cái gì mà Ly tức giận như vậy, là một nữ nhân mặc dù cô không quá chú trọng đến hình tượng nữ nhân nhưng việc thân thể của mình bị người ta đánh tổn thương thành cái bộ dáng này thì trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Hơn nữa, cho tới bây giờ cô vẫn còn cho rằng mình đã bảo vệ Lâm Hoán Khê không tốt cho nên mới khiến cho Lâm Hoán Khê bị người xấu làm hại hôn mê bất tỉnh. Trong lòng của cô vẫn một mực trách cứ chính mình. Anh không đi thì tôi đi. Ly cầm quần áo che ngực rồi muốn từ trên giường nhảy xuống. Tần Lạc đưa tay giữ cô lại mà nói, cô định làm gì? Thuốc còn chưa bôi xong đâu. Cô gấp cái gì? Tôi thích gấp cái gì thì gấp cái đó. Ly đã chuẩn bị cùng Tần Lạc đối nghịch rồi. Tần Lạc cười cười, nói, cô đang tự trách mình hả? Tại sao tôi phải tự trách? Ly rất không khách khí nói nhưng trong ánh mắt hung khí đã yếu đi vài phần. Nhiều khi, biểu hiện của cô giống như một tiểu hài tử. Cô cảm thấy là bảo vệ Lâm Hoán Khê không tốt sao? Đúng không? Ly không nói lời nào, chỉ trừng mắt hung ác nhìn Tần Lạc. Kỳ thật cô đã làm vô cùng tốt rồi. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Hắn bôi thuốc lên miệng vết thương cuối cùng của Ly rồi nói, lật lại. Tôi giúp cô bôi thuốc lên miệng vết thương trên bụng. Ly nằm lật lại, cô dùng quần áo che lấy bộ ngực, chỉ để hở đoạn eo mềm mại mượt mà và vùng rốn cho Tần Lạc xem. Phần bụng cũng có 3 vết thương, Tần Lạc dùng chiếc dao nhỏ khẽ đem miệng vết thương mới xe mở ra sau đó rắc dưỡng cơ phấn vào, hắn vừa cười vừa nói, yên tâm đi, cô rất nhanh sẽ có một làn da mới. Ly không nói gì. Đối với cái này cô không có mấy hứng thú. Tôi cũng giống cô, trước khi việc này phát sinh thì đều không rõ. Tần Lạc giải thích nói, đây là do Lâm Hoán Khê và Long Chủ lập ra kế hoạch và vì để tìm được đại bản doanh của bọn hắn nên Hoán Khê đã cố ý để cho người ta bắt cóc đi. Tại thời điểm cô và gã nhà ảo thuật kia chiến đấu, kỳ thật Long Chủ và Giật ở ngay bên cạnh. Thật sự là như vậy. Ly mở to hai mắt nhìn hắn hỏi, bạn đang đọc chuyện được công ty tại truy hệ Nhi Ycom đúng vậy? Tần Lạc gật đầu nói. Ly thoáng cái nhảy dựng lên, cô mặc xong quần áo rồi quay mặt đi ra ngoài. Cô đi đâu vậy? Tần Lạc đuổi theo hỏi. Ta đi đánh cho Giật một trận. Ly nói. Đáng thương Giật, cầu mong thượng đế sẽ phù hộ cho ngươi. Chương 1273. Ba hó trong bao đủ họa lau chương 1273. Ba hó trong bao đủ họa lau trong gian phòng chống trải đang có hai chiếc bàn dài xếp song song. Mặt bàn được phủ vải trắng xóa, trên mỗi cái bàn có một người nằm nhưng đó là người chết. Một người dáng thấp bé, chỗ cổ họng có dấu vết khâu lại. Một người khác khổ người cao lớn hơn một ít, chỉ là lúc này cơ thể hắn đã hoàn toàn biến dạng, hoặc là thiếu khuyết một nửa cánh tay, 10 ngón chân. Tóm lại là trên người thiếu khuyết vô số da thịt và bộ phận, có thể dùng hình ảnh vừa bị bom vành tạc để hình dung. Một mục sư mặc trang phục màu đen đang đứng giữa hai cái bàn lớn. Hai tay hắn cầm một bản thánh kinh đặt ở cạnh đầu bọn họ, hai mắt nhắm lại lẩm bẩm nói, lệ chúa dạy bảo bằng hữu của ta, tại lúc mềm yếu có thể kiên cường bất khuất, tại lúc e ngại có thể dũng cảm tự cao, thành thật trong lúc thất bại, không chút tức giận, tại lúc thắng lợi vẫn có thể bảo trì khiêm tốn ôn hòa. Chúa ơi, mặc dù bọn họ chết rồi nhưng cũng xin người cho bọn họ được hưởng thụ cực lạc. Nếu như ngài có thể làm được hết thể điều này, bọn họ sẽ là người hầu thành tín nhất của ngài. Mục sư giám có kẻ mặc cả cùng thượng đế thật đúng là hiếm thấy, ít nhất dũng khí của hắn cũng đủ làm cho người ta khâm phục. Sau lưng gã mục sư này có một nữ nhân tóc vàng mặc áo da màu đen cùng một nam nhân gãy một tay, dáng vẻ đờ đẫn đang đứng nhìn. Bọn hắn trầm mặc, yên tĩnh đứng đấy, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào hai gã đồng bạn đã từng là chiến hữu của mình. Bát đại chiến tướng của hoàng đế, đây là cách xưng hô quang vinh cỡ nào a thế, nhưng điều này hiện tại lại mang đến cho bọn hắn sự sỉ nhục khó chịu nổi. Quái thu chết trận, kim đồng chết trận, quỷ ảnh bị chém đứt một đầu cánh tay, ngực bị đâm thủng, mà ngay cả bá tước kẻ được xưng là hoàng đế đệ nhị cũng bị người ta gọi sạch đầu. Chiến tích như vậy thật sự là làm cho không người nào có thể ngẩng mặt lên được. Mục sư sau khi cầu kinh xong thì quay lại nhìn hai người sau lưng nói, thượng đế sẽ tiếp nhận bọn họ. Bọn họ là người ưu tú như thế, thượng đế cũng cần phải có thủ hạ chứ. Mày nói nhảm nhiều quá. Quỷ ảnh mặt không biểu tình nói, mày không phải là mục sư sao? Mày tin phụ thượng đế cùng quang minh. Mày cho rằng thần không gì không làm được hơn nữa lại vĩnh sinh ư? Vậy mày cầu xin họ cho hai gã này phục sinh đi a, mày coi đây là trò chơi vê đút có vê đút hay sao? Mục sư sắc mặt không vui nói, thượng đế nguyện ý tiếp nhận bọn hắn cũng đã là không tệ rồi. Bọn hắn khi còn sống cũng chưa cầu nguyện bao giờ. Mày thì sao? Mày cũng nên cầu xin thượng đế tiếp nhận mày đi. Cho tới bây giờ mày cũng chưa làm được chuyện gì tốt đẹp. Giết người là vì cứu người. Mục sư nói, làm thế nào để phân biệt rõ ai là tín đồ trung thành nhất là chuyện của thượng đế. Quan hệ gì đến bọn mày? Hai đứa chúng mày ở mỹ quá. Ngọc nữ lạnh giọng quát. Cút ra ngoài. Tại sao tao phải cút ra ngoài? Mày không phải là thượng đế cũng không phải là hoàng đế, tao tại sao phải nghe lời mày? Mục sư miệng cười phi thường nham hiểm nói, ca ca ngươi đã chết thì quan hệ gì tới chúng ta? Thút thít nỉ non là chuyện của ngươi, ngươi nói là chuyện của bọn tao. Mục sư. Câm cái miệng túi của mày lại. Quỷ ảnh cũng rất không bình tĩnh. Hắn biết Ngọc Nữ rõ đau lòng vì ca ca đã chết. Bọn họ là song bảo thai huynh muội, từ nhỏ đến lớn đều ở cùng một chỗ, cho tới bây giờ vẫn chưa từng chia lìa. Không nghĩ tới, lần này lại chia ly vĩnh viễn. Trong mắt người ngoài, việc bọn hắn giết người uống máu là chuyện rất bình thường thế, nhưng bọn hắn cũng là người, là nhân loại có cảm tình, cũng bởi vì vui vẻ mà hoan hô, cũng bởi vì đau xót mà rơi nước mắt. Kẻ tàn tật, mày muốn đánh nhau phải không? Mục sư không khách khí nói. Mày. Quỷ ảnh bị chọc giận, muốn dùng cánh tay còn lại kiên nện dẹp đầu hắn thì bị Ngọc Nữ giữ lại. Quỷ ảnh nghi hoặc nhìn mặt Ngọc Nữ, nhìn thấy ánh mắt của ả nhấp nháy về phía sau thì lập tức mẫn cảm quay đầu lại. Lập tức hắn nhìn thấy nam nhân kia đứng ở cửa. Đó là một nam nhân cực kỳ anh tuấn, vũ quan hài hòa, tóc đỏ cắt ngắn, trên người mặc bộ Âu phục màu trắng không một nếp nhăn. Không biết hắn xuất hiện lúc nào nhưng cũng không thấy có ý tứ đi vào. Hắn dùng một cái khăn lụa màu trắng che mũi cùng miệng, vẻ mặt chán ghét nhìn hai cổ thi thể trên bàn mà hỏi, bọn hắn đều chết hết rồi hả? Đúng vậy. Mục sư hồi đáp. Tuy nhiên trong lòng hắn cảm thấy hỏi câu này có vẻ rất búng ốc. Đã cầu nguyện rồi hả? Nam nhân lần nữa hỏi. Đúng vậy. Mục sư nói. Bát đại chiến tướng của hoàng đế trước mặt nam nhân thậm chí ngay cả lớn tiếng thở dốc cũng không dám. Vậy thì hỏa táng đi a, nam nhân nói xong liền xoay người rời đi. Đúng vậy. Điện hạ. Mục sư không người đáp ứng. Bạn đang đọc truyện tại truy hệ nì ị vê đút vê đút vê đút chấm truyền nì ị chấm con ngọc nữ hầm hầm nhìn gã mục sư một cái rồi bước nhanh đi theo sau nam nhân áo trắng kia. Mãi đến khi đi tới trong đại sảnh, nam nhân áo trắng mới bỏ cái khăn lụa xuống, ném cho người hầu bên cạnh, ngay lập tức có người bưng chậu nước ấm tới cho hắn rửa tay. Nam nhân này sau khi rửa tay lại thay đổi một đôi giày da sạch sẽ rồi mới quay lại nhìn đám quỷ ảnh nói, cởi quần áo trên người mày ra. Quỷ ảnh không dám phản bác lập tức nghe theo. sau khi cởi bộ Âu phục màu đen và áo sơ mi màu trắng ra thì trên người hắn lộ ra một đám băng đông quấn chặt lấy thân thể. Tháo cả băng gạt nữa. Nam nhân áo trắng nói. Quỷ ảnh lần nữa nghe theo, lần lượt tháo băng gạt trên cánh tay ra. Cũng may là miệng vết thương kia đã được bôi một loại thuốc đặc hiệu nên đã khép miệng và việc tháo băng gạt cũng không là hắn chảy máu quá nhiều. Nam nhân áo trắng đi tới, hắn chăm chú nhìn chỗ xương bả vai tay bị cụt của quỷ ảnh mà nói, một kiếm thật nhanh. Rồi cười tán thưởng. Vết thương này thật đẹp. Quỷ ảnh kém tí nữa là ngã ngửa ra. Mẹ nó, mình mất cánh tay, không an ủi người ta vài câu thì thôi lại còn tán thưởng kiếm của người khác nhanh, khen vết thương này đẹp, nhanh cái mẹ của mày à, đẹp cái ông mày à. Cũng may là nam nhân này cũng không muốn nhìn lâu, hắn phất phất tay về sau rồi nói, băng lại đi mà ra kia băng, đừng để chảy máu làm ô yếu thảm của tao. Nam nhân này ngồi ở bên trên chiếc ghế da màu trắng mềm mại suy nghĩ một chút rồi nói, tao muốn gặp hắn và mời hắn ăn bữa cơm. Bọn mày nói xem khách sạn Hoa Hạ nào làm đồ ăn ngon hơn a? Tần Lạc không chỉ phải trị liệu cho Lâm Hoa Khê, cho Ly và Hồng Phu mà mỗi ngày còn phải đi thăm mạ dị phu nhân để xem xét tình huống của bà ta. Vương Dưỡng Tâm từ sau khi lấy được phương thuốc của Tần Lạc rồi thì mỗi ngày đều sai hai vị lao sư Cố Bách Hiển cùng Lý Tử Nhân chăm chú nấu thuốc. Hàng ngày, sau khi nấu thuốc xong Vương Dưỡng Tâm lại đích thân đưa qua cho mạ dị phu nhân uống, tuyệt không mượn tay người khác. Giác Sơn cũng đem một gói thuốc này đi đến phòng nghiên cứu làm xét nghiệm, kết quả xét nghiệm cho thấy thuốc này cũng không có thành phần nào có hại đối với người thì hắn mới yên tâm. Đều là thuốc bổ cả, làm sao có thể có hại với con người được? Vì bảo hộ Lâm Tử, Lâm Hoán Khê một mực lâm vào tình trạng hôn mê bất tỉnh. Ngoại trừ bên trong đội ra thì ngoại giới căn bản là không ai biết được tình huống hiện tại của cô. Hơn nữa cô không xuống dưới lầu, cũng không ra khỏi cửa, cả ngày đều trốn trong phòng ngủ. Bởi như vậy nên vị hôn phu Tần Lạc này cũng chỉ đành chui vào phòng làm bạn. Hôm nay cũng vậy, Tần Lạc đang ngồi ở đầu giường gọt táo cho Lâm Hoán Khê thì chợt có tiếng đập cửa. Tần Lạc đem quả táo đang gọt ném cho Lâm Hoán Khê rồi cười nói, "Để anh ra xem." Hắn vừa mở cửa thì thấy Đại Đầu đứng ở bên ngoài. "Có việc gì không?" Tần Lạc hỏi. Nếu như không có việc gì thì Đại Đầu sẽ không tìm hắn. Đại Đầu gật đầu, mặt lộ ra vẻ quái dị. Tần Lạc đóng cửa phòng đi ra rồi nhỏ giọng hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?" "Có người đưa tới một bao đồ vật." Đại Đầu nói. "Cái gì vậy?" "Chính anh nên đi xem." Đại Đầu không biết là nên phải biểu đạt như thế nào nữa. Thấy vậy trong lòng Tần Lạc chợt trầm xuống và có cảm giác rất không ổn. Lúc Tần Lạc đi xuống lầu vào phòng khách thì đã thấy Phó Phong Tuyết, Dật, Ly và Hồng Phu và còn có bọn người Cố Bách Hiển, Lý Tử Nhân đang ngồi đó. Sắc mặt mọi người đều âm trầm nhìn chằm chằm vào một cái túi nhựa lớn trên mặt đất, giống như là thấy chuyện gì rất kinh khủng vậy. "Làm sao vậy?" Tần Lạc đi tới hỏi. Không có người nào trả lời nhưng tất cả mọi người đều lui về phía sau một bước, để hắn bước vào vị trí trung tâm. Tần Lạc nhìn mặt Phó Phong Tuyết rồi kéo túi khóa ra. Hắn chỉ kịp nhìn liếc qua một cái rồi ngay lập tức kéo khóa lên. "Tàn nhẫn, huyết tinh, khủng bố, ai đưa tới vậy?" Tần Lạc là người hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân với đủ loại bệnh tật, đủ loại vết thương mà cũng có cảm giác buồn nôn. Bọn hắn làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Là do Bưu chính chuyển tới. Dại Đầu nói, cái bao này là do hắn đứng ra ký nhận. Nếu là bưu kiện do công ty đưa tới thì Tần Lạc muốn tìm hiểu nguồn gốc nơi gửi cũng rất khó khăn. Chỉ là sau khi chứng kiến một thứ như vậy hắn làm sao có thể giải thích với Lâm Hoa Khê? Làm sao để nói cho một nữ nhân vừa mới cảm nhận được một chút tình thương của mẹ là mụ mụ ngươi, bà ấy đang ở trong cái túi dưới lầu kia? Cái này thật quá tàn nhẫn. Đối với Lâm Hoán Khê tàn nhẫn. Đối với hắn cũng rất tàn nhẫn. Cứ nói cho cô ấy biết đi. Phó Phong Tuyết nói, cô ấy rất cứng cỏi. Không có chuyện gì là không thể đối mặt. Tần Lạc gật đầu đi ra, bước chân của hắn thật gian nan, mỗi bước nặng tựa nghìn cân. Chương 1274. Con không nên hát đủ học trai cay len mạt mẹ chương 1274. Con không nên hát đủ học trai cay len mạt mẹ lợi dụng sự kiện hội trưởng môn, Lâm Tử ở phía sau đâm Lâm Hoán Khê một đao, điều này đã khiến cho Tần Lạc hận không thể đem nữ nhân biến thái này lấy đao chém chết, cầm súng bắn chết, đem độc dược hạ độc chết, tóm lại là muốn đền bà ta sớm chết đi lần này thì tốt rồi. Lâm Hoán Khê một mặt là muốn ở bên cạnh Tần Lạc, một mặt khác lại muốn tìm hiểu rõ chân tướng sự việc về mẹ cô. Tại sao vô duyên vô cớ mà bà lại hạ độc thủ với chính nữ nhi của chính mình? Tần Lạc hiểu suy nghĩ của Lâm Hoán Khê nên cũng muốn giúp cô cởi bỏ khúc mắc này. Mặc dù biết rõ hành động ở nước ngoài rất nguy hiểm nhưng hắn vẫn đáp ứng đi với cô. Vì muốn bảo vệ cô, hắn thậm chí còn cùng quân sư bố trí khổ nhục kế, mời Long Vương về Long Tức, mượn Phó Phong Tuyết cùng đi. Quả nhiên, Lâm Hoán Khê đã gặp được Lâm Tử và cũng bén ra được bức màn bí ẩn này. Cô đã tìm được chân tướng sự việc thế nhưng cái chân tướng này lại quá mức tàn nhẫn, so với việc suy đoán Lâm Tử muốn làm hại con gái mình thì càng thêm tàn nhẫn hơn. So với suy đoán của bọn hắn thì sự thật này càng làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Tần Lạc làm thế nào để thuyết phục Lâm Hoán Khê, muốn dùng ngữ khí như thế nào, thần thái thế nào để nói cho cô biết kỳ thật, người mẹ mà cô vốn oán hận bấy lâu nay vẫn một mực phía sau theo dõi cô, yêu thương cô, bảo vệ cho cô. Hắn làm thế nào để nói ra điều này? Tần Lạc thật sự cảm thấy khó xử. Hắn không phải là một người kém ăn nói, lúc đối mặt với vô số người trong giới truyền thông vẫn có thể dẫn dắt được xu thế, nhưng hiện tại hắn lại không biết phải làm như thế nào để thay đổi cảm xúc của một Lâm Hoán Khê. Tần Lạc phiền muộn vỗ vỗ đầu, thống khổ mà hỏi, nói như thế nào đây? Không có người nào trả lời, chuyện như vậy không người nào nguyện ý hỗ trợ mà cũng không có ai có thể hỗ trợ được hắn. Từ lầu 1 lên đến lầu 3 có tất cả 69 bậc, thời gian đi lên đại khái mất 2 phút thế nhưng hôm nay Tần Lạc đi mất gần 10 phút mà vẫn còn bồi hồi ở lầu 2. Tuy nhiên rốt cuộc Tần Lạc nổi lên dũng khí. Hắn xoa xoa gương mặt mình để cho hắn thoạt nhìn càng thêm ôn hòa một ít, không muốn biểu lộ ra vẻ cứng ngắc sau đó đi đến cửa phòng vui vẻ đẩy cửa phòng ra. Lâm Hoán Khê đang ăn táo, một tay kia cầm một tờ báo đọc. Thấy Tần Lạc đi vào, cô vương báo ra hỏi, có chuyện gì xảy ra ạ?
Không có việc gì.
Tần Lạc vừa cười vừa nói. Lâm Hoán Khê rất nghiêm túc nhìn hắn nhưng không nói gì.
Sao lại nhìn anh như vậy a?
Tần Lạc có cảm giác đứng ngồi không yên. Chẳng lẽ cô đã nhìn ra cái gì rồi?
Anh đang rất khẩn trương.
Lâm Hoán Khê nói,
mà cười cũng rất miễn cưỡng.
Lâm Hoán Khê nhìn bộ dạng của Tần Lạc rồi nói tiếp, nếu như rảnh rỗi thì không có lý do gì mà quay về lại vẫn đứng ở đó cười ngây ngô. Tần Lạc biết rõ không giấu giếm được rồi, hắn ngồi xuống bên cạnh Lâm Hoán Khê, vươn tay ôm cô vào trong ngực rồi vừa cười vừa nói, vừa rồi anh xuống lầu, nghe được bọn họ đang nói chuyện tiếng. Dứt khoát lát nói bọn hắn xông vào ma quật, giết hơn 100 người mà những người này đều là nhân viên nghiên cứu cao cấp nhất thế giới. Đánh nát vô số thiết bị dụng cụ có giá trị vài tỷ đô la, ngoài ra còn hủy diệt vô số thành quả nghiên cứu. Bọn hắn trước lúc mang em rời đi còn đánh bom nổ tung căn cứ khiến cho mặt đất sụp sâu xuống. Em nghĩ coi, nếu như không có em đi phía trước dẫn đường mà nói thì hành trình đến Mỹ lần này của chúng ta sao có thể được thành quả lớn như vậy? Nếu để cho cái tổ chức này tiếp tục tồn tại này thì ai biết bọn chúng sẽ làm ra chuyện điên cuồng kinh khủng cỡ nào nữa. Lâm Hoán Khê đang ăn táo động tác chợt dừng lại, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Tần Lạc. Tần Lạc giả bộ không có chú ý tới vẻ khác thường của cô tiếp tục nói, cho nên mới nói, trong sự kiện lần này công thần lớn nhất là em. Có câu nói như thế nào nhỉ? Lão hổ không phát uy thì tưởng ta là con mèo bệnh, còn một khi phát uy thì mang đến lực phá hoại quả thực nghe rợn cả người. Anh đoán chừng mất kẻ lãnh đạo phía sau tổ chức này hiện tại đang ôm đầu khóc giống a. Bà ấy có phải đã chết hay không?
Lâm Hoán Khê hỏi.
À. Tần Lạc ngẩng đầu nhìn Lâm Hoán Khê.
Bà ấy chết rồi.
Đúng không?
Lâm Hoán Khê hỏi.
Anh cố ý nói lên thành quả hành động lần này, cố ý nói ra chuyện chúng ta đạt được bao nhiêu công tích nhưng thật ra là muốn nói cho em biết bà ấy đã chết rồi, để cho em không phải khổ sở đúng không?
Tần Lạc nghĩ, nói chuyện cùng người thông minh thật là bớt được nhiều việc, ngươi nói tới nói lui mà nàng chỉ liếc mắt cái đã có thể nhìn rõ ràng bản chất sự việc.
Thế nhưng mà bởi như vậy mà tình huống đã không còn do hắn khống chế a.
Thấy Tần Lạc trầm mặc, Lâm Hoán Khê hiểu rõ mình suy đoán không sai.
Bà ấy đang ở đâu?
Lâm Hoán Khê hỏi.
Ở dưới lầu.
Tần Lạc nói.
Lâm Hoán Khê vén chăn bước xuống thì lại bị Tần Lạc ôm lại nói, em không cần xuống dưới.
Để anh đưa bà ấy lên.
Lâm Hoán Khê hết sức liều mạng dãy rủa thế nhưng Tần Lạc gắt gao ôm lấy khiến cô không thể nhúc nhích. Lâm Hoán Khê liền há mồm cắn mạnh vai Tần Lạc, dùng sức, lại dùng lực cho đến khi vai hắn chảy máu thế nhưng Tần Lạc vẫn cứ như người sắt vậy, hắn vẫn ôm chặt cô nhất định không chịu buông ra, không đồng ý cho cô xuống lầu. Lâm Hoán Khê rốt cuộc không dãy rủa nữa, cũng không động đậy được nữa. Cô tựa vào ngực Tần Lạc, hai dòng nước mắt chảy xuống. Tần Lạc trong lòng cực kỳ bi ai. Vận mệnh đối với cô bé này là quá không công bình, quá không công bình. Hắn muốn nói lời an ủi gì đó nhưng hắn hiểu lúc này Lâm Hoán Khê không cần những thứ này. Cái hắn có thể làm tốt được là chăm chú ôm chặt cô, truyền cho cô sự ôn hòa và lực lượng.
Thật lâu sau,
Lâm Hoán Khê từ trong ngực Tần Lạc đứng lên, cô đưa tay gạt nước mắt hỏi, bộ dáng bà ấy có phải là rất khó coi hay không?
Tần Lạc gật đầu rồi lại lắc đầu.
Bộ dáng của bà ấy rất khó coi thế nhưng mà trong lòng Tần Lạc thì lại không thấy khó coi chút nào. Bất kỳ một người mẹ nào có thể làm được những việc này, bà ấy cũng sẽ không khó coi. Lâm Tử không phải là một người mẹ làm hết phận sự của mình nhưng đúng là một bà mẹ vĩ đại. Những gì bà mong muốn bà đã làm được. Hơn nữa, Tần Lạc đã nhìn thấy bà, hắn thấy bộ dạng vui vẻ còn vương trên khóe mắt bà. Tại thời khắc chết đi bà vẫn mỉm cười, nhất định là vì bà cảm thấy kiêu ngạo tự hào.
Anh đi xuống đưa bà lên đi.
Lâm Hoán Khê nói.
Tốt.
Tần Lạc đáp ứng nói. Lâm Hoán Khê đứng trước mặt Tần Lạc cởi bỏ áo ngủ trên người, cởi tất chân ra mà đi vào phòng tắm. Tần Lạc lo lắng nhìn thoáng qua thân ảnh của cô, mãi đến khi từ trong toilet vọng ra tiếng xối nước hắn mới yên tâm đóng cửa lại đi ra ngoài. Lúc Tần Lạc lên đến phòng thì Lâm Hoán Khê đã tắm xong. Sau khi tắm xong cô đã thay đổi trang phục chức nghiệp và ngay cả áo sơ mi bên trong cũng đổi thành loại sơ mi màu đen vốn cô rất ít mặc. Cô ngồi trước gương dùng son màu, trang điểm lông mày nhàn nhạt, màu sắc nhẹ nhàng tinh xảo mà không tục. Sau đó cô mở tủ giày, bỏ dép lên mà đi vào một đôi giày da màu đen. Sau khi xong hết thẻ cô mới nhìn Tần Lạc đang đứng ở cửa ra và hỏi, tới rồi sao?
Đã đến rồi.
Bạn đang đọc chuyện được công ty tại truy hệ nì ị con Tần Lạc nói rồi hắn đem một cái hộp nhỏ trong tay đưa cho Lâm Hoán Khê. Lâm Hoán Khê tiếp nhận rồi nhìn Tần Lạc nói, em muốn ở cùng bà một chốc.
Anh là con rể bà, hay là anh cũng,
thôi được rồi. Anh đứng chờ ngay tại cửa ra vào.
Nếu có chuyện gì cứ gọi anh một tiếng là được.
Tần Lạc thấy biểu hiện của Lâm Hoán Khê không đúng lắm nên tranh thủ đổi giọng. Lâm Hoán Khê mở nắp cái hộp gỗ nhỏ màu đỏ, bên trong là một nắm tóc. Mớ tóc này màu vàng, phía trên còn dính bết đầy máu đen, thoạt nhìn thì hình như rất lâu rồi không gội qua. Cô cũng không kinh ngạc mà đem cái hộp nhỏ kia đặt trên bàn, giống như là hai mẹ con ngồi đối diện với nhau. 7 năm trước, con đến Mỹ học. Con cho rằng nước Mỹ rất nhỏ, hai mẹ con ta nói không chừng sẽ gặp được nhau trên một con đường hoặc một nhà hàng hoa hạ nào đó, cho nên vừa tới nước Mỹ con rất thích đi dạo phố, thích nếm thử đồ ăn ở các nhà hàng hoa hạ ở New York, hy vọng có thể gặp được mẹ. Về sau, có người cho con số điện thoại của mẹ ở phòng thí nghiệm, con đã lấy hết dũng khí gọi đến nhưng điện thoại lại không có ai nghe. Cũng vì vậy từ đó về sau, con lại không dám gọi lại dãy số này nữa bởi vì con sợ nó vẫn không có người nghe hoặc là người nghe lại nói cho con biết, trong phòng thí nghiệm không có người con muốn tìm. Con đem số điện thoại này cất trong ví tiền như cất giấu hy vọng. Cho đến khi trên internet xuất hiện những bức ảnh chụp kia, con biết là mẹ nhưng lại không muốn tin đó là mẹ nên con lại một lần nữa đến Mỹ. Con muốn tìm đến mẹ, muốn cùng mẹ hào hào nói chuyện. Hỏi xem tại sao mẹ phải làm như vậy, vô luận đáp án là gì thì ít nhất con đã thấy mặt mẹ.
Vào buổi tối ngày con nhận được điện thoại của mẹ, con cả đêm không ngủ được, con suy nghĩ khi chúng ta gặp mặt thì cần phải xưng hô như thế nào, chào hỏi như thế nào, có nên ôm hay không, con nên mặc quần áo gì. Thật sự chưa bao giờ còn khẩn trương như vậy. Lâm Hoán Khê vớt ve mớ tóc kia mà nước mắt trào ra, cô khàn khàn giọng hô, mẹ ơi, con xin lỗi, con không nên hát nước trái cây lên mặt mẹ. Chương 1275 Ancom hay danh nhau chương 1275, Ancom hay danh nhau con không biết tại sao mẹ lại giúp con. Con không biết mẹ bắt cóc con chính là để dẫn đường cho con không biết mẹ yêu con như vậy. Con không biết mẹ làm hết thể những việc này cũng là vì con. Con cái gì cũng không biết, lại chỉ biết hận mẹ. Con thật không xứng làm con gái của mẹ. A Tần Lạc đứng ngoài cửa phòng, hiệu quả cách âm của cánh cửa cũng không tốt lắm nên mỗi lời của Lâm Hoán Khê, Tần Lạc đều nghe rõ ràng. Biết Lâm Hoán Khê đã lâu nhưng hắn chưa từng thấy cảnh cô xúc động đến mức không khống chế được như thế, càng không thấy cảnh cô đau khổ khóc thành tiếng. Nghe được âm thanh cô tự trách, nghe tiếng khóc nước nở nghẹn ngào mà tâm can Tần Lạc như muốn tan nát. Hắn rất muốn xông vào, muốn đem nữ nhân kia ôm chặt vào trong lòng thế nhưng lúc này hắn lại không thể cắt ngang việc cô đang phát tiết tâm trạng. Nói cách khác, nếu bị cắt ngang thì tinh thần của cô nhất định xảy ra vấn đề, lâu dài sẽ sinh bệnh à. Phụ thân vì tiền mà đang tâm dứt bỏ quan hệ huyết thống, gặp được mẫu thân tại nơi tha hương thì lại bị bà đâm cho một dao. Không những thế, cô thật vất vả mới làm rõ được chân tướng vấn đề, thật vất vả mới một lần nữa tìm được tình thương của mẹ nhưng còn chưa kịp hưởng thụ thì mẫu thân đã chết thảm ngay trước mắt. Tần Lạc nhẹ nhàng mà đi xuống lầu. Lúc này trong phòng khách chỉ còn lại Phó Phong Tuyết đang ngồi một mình uống trà, những người khác đã đi đâu không thấy. Hiển nhiên, mọi người đều biết lúc này không nên ồn ào gây náo động. Hắn ngồi đối diện với Phó Phong Tuyết, rót một chén trà rồi một ngụm uống hết. Mãi đến lúc yết hầu đau nhức, đầu lưỡi nóng rát thì Tần Lạc mới cảm giác được trà này nóng thế nào. "Định làm như thế nào?" Phó Phong Tuyết hỏi. "Định đem bọn họ giết sạch toàn bộ." Tần Lạc nói. "Giết như thế nào?"
"Ông đi giết."
"Tôi không giết được." Phó Phong Tuyết nói ra.
"Vì sao lại giết không được?"
"Vì lần trước chúng ta có được thông tin tình báo, hơn nữa hoàng đế lại không có mặt tại châu Mỹ cho nên tôi mới đưa kế hoạch này." Phó Phong Tuyết nói, "Còn hiện tại, hắn đã trở về rồi."
"Ông sợ hắn ư?"
"Sợ." Phó Phong Tuyết chủ động rót cho Tần Lạc một chén trà khác rồi nói, "Lòng cậu đang rất rối loạn."
"Vớ vẩn." Tần Lạc trừng mắt liếc mắt một cái nhưng cuối cùng cũng không nói ra hai chữ này, đây không phải là nói nhảm sao? "Nếu nhạc mẫu ngươi bị người ta hành hạ đến chết, con dâu khóc đến mức cạn nước mắt thì tâm tình của ngươi chắc sẽ không loạn đó. Cậu càng hận người nào thì ở trước mặt hắn càng phải cố gắng giữ bình tĩnh, bởi vì chỉ có như vậy mới không bị hắn tìm được sơ hở đem ngươi đánh ngã." Phó Phong Tuyết nói, trong nhân sinh, chuyện khoái ý nhất là chuyện báo thù rửa hận, còn ngu xuẩn nhất là thư lớn chưa trả mà người đã chết rồi.
Rất có đạo lý.
Tần Lạc nói.
Đương nhiên.
Bất quá tất cả đều là nói nhảm.
Tần Lạc nói, loại chuyện này dù có xảy ra với ai thì đều khó có thể tiếp nhận được. Chỉ có tự mình trải nghiệm qua thì mới có thể biết rõ đây là một loại tư vị gì, người khác an ủi hay khuyên giải tất cả đều không thể.
Nói cách khác, nếu như chuyện này xảy ra đối với ông thì tâm trạng của ông có khác đi không, có xúc động phẫn nộ hay không?
Phó Phong Tuyết sững sờ, sau đó vẻ mặt đầy cay đắng nói, lời này có lý. Nếu như mình thật sự có thể giữ được tâm trạng bình thản như mây trôi nước chảy thì vì cái gì, tại sao vì nàng mà giận dữ chém giết 400 tù binh, từ đó địa vị của hắn từ cấp bậc tướng quân rất xuống thành binh sĩ, trở thành kẻ canh cửa bất đắc dĩ cho Long Tước.
Tần Lạc nói không sai, chuyện này không rơi vào người mình, nếu như rơi vào người mình thì không khéo mình còn xúc động phẫn nộ hơn xa người khác.
Năm đó, ông xử lý chuyện này như thế nào?
Tần Lạc hỏi.
Bạn đang đọc truyện tại truyenyiyi.com, cậu biết cái gì?
Phó Phong Tuyết liếc mắt lườm Tần Lạc hỏi.
Tuy nhiên cái nhìn thoáng qua này lại khiến cho sau lưng Tần Lạc có cảm giác phát lạnh. Ánh mắt lao nhân này phảng phất như thành thực chất, giống như một thanh đao quét qua trên người hắn khiến hắn thấy đau nhức.
Tôi chỉ muốn biết rõ điều tôi nên biết.
Tần Lạc vừa cười vừa nói, cố gắng bảo trì vẻ bình tĩnh.
Cậu nên biết cái gì?
Biết do ông là tình trùng.
Tần Lạc nói ra.
Rắc. Chén trà trong tay Phó Phong Tuyết đột nhiên biến thành một phấn, nước trà nóng bỏng từ kẽ bàn tay tong tong rớt xuống nhưng không hề ảnh hưởng tới bàn tay ông ta.
Là ai nói cho cậu biết những cái này?
Hoàng Thiên Trọng.
Phó Phong Tuyết có cảm giác muốn rút kiếm đem tên tiểu hôn đản này chém thành vô số mảnh.
Hoàng Thiên Trọng bị ông ta bẻ gãy tứ chi này, Tần Lạc lại còn ra sức đổ vấy thêm cho hắn.
Đây rốt cuộc là dạng người nào hả?
Tôi giết sạch toàn bộ bọn họ rồi.
Phó Phong Tuyết nói ra.
Tôi cũng chuẩn bị làm như vậy.
Tần Lạc nói ra, bất quá, tôi là người lập kế hoạch, còn chuyện giết người cần mọi người hỗ trợ.
Tôi sẽ cân nhắc.
Phó Phong Tuyết nói, bất quá, tôi khuyên cậu không nên hành động thiếu suy nghĩ. Cậu bây giờ đang rất tức giận mà đối thủ của cậu cũng đồng dạng đang không bình tĩnh. Đối với bọn họ mà nói, tổn thất một cái căn cứ giá trị 10 tỷ so với cậu tổn thất một người lại càng khó có thể chấp nhận được.
Vì sao bọn hắn lại đưa cô ta tới đây?
Cái là chính là muốn làm cho cậu mất đi lý trí.
Khi người ta mất đi lý trí thì thường dễ đưa ra quyết định sai lầm, hiện tại chính là thời điểm so đấu kiên nhẫn.
Tần Lạc nhẹ gật đầu nói, ông càng ngày càng có nhân tình rồi.
Tự xe.
Một cái xe tải màu đen dừng lại.
Quỷ Ảnh đẩy cửa bên lái phụ bước xuống xe rồi đưa mắt nhìn canh dò xét cái biệt thự trước mặt này.
Quỷ Ảnh, tên cũng như người, chính là bóng dáng của ma quỷ, thế nhưng ma quỷ sao lại dám xuất hiện dưới ánh mặt trời?
Uy danh hiển hách của một trong bát đại chiến tướng của hoàng đế, đỉnh cấp sát thủ vô khiến cho vô số người đem ngủ không an giấc, hôm nay lại phải đảm nhiệm công việc của một người đưa tin.
Đúng vậy, hắn đến đây để đưa tin.
Quỷ Ảnh vừa mới đi đến gần hàng rào gỗ bên ngoài thì đột nhiên bốn người mặc câu phục màu đen xuất hiện từ bốn phương tám hướng xuống lại, tạo thành thế vây quanh hắn.
Ông tìm ai?
Một hắc y nam nhân mặt không biểu tình cất tiếng hỏi, tay và chân hắn đều vận sức chờ phát động.
cao thủ. Quỷ ảnh trong lòng bình luận. Hơn nữa hành động chuẩn bị chiến đấu của bốn người này cơ hồ là giống nhau như lúc, cái này lại khiến cho hắn nhớ tới thân phận của bọn hắn là quan gia bảo tiêu. Những người như vậy là do chính phủ bồi dưỡng ra, xét về khả năng đơn đả độc đấu thì không bằng bất kỳ ai trong bát đại chiến tướng của hoàng đế, nhưng thực lực vẫn không thể khinh thường. Hơn nữa bọn hắn đang có nhiều người ở đây. Phó Phong Tuyết, Quỷ ảnh dùng anh ngữ nói ra. Có việc gì không? Hắc Y Nam nhân hỏi. Anh ngữ của hắn cũng rất tốt, khẩu ngữ khá lưu loát. Ta tới để đưa một phong thư. Quỷ ảnh nói. Đưa cho tôi. Tôi muốn đích thân đưa cho ông ta. Đây là mệnh lệnh của hoàng đế. Hoàng đế nói muốn tôi tự mình giao thư cho Phó Phong Tuyết. Hắc Y Nhân suy nghĩ một chút rồi quay người đi vào trong phòng. Kỳ thật không cần Hắc Y Nhân vào nhà báo cáo, Tần Lạc và Phó Phong Tuyết cũng đã biết có người tới. Tần Lạc không nói tới, còn Phó Phong Tuyết với ánh mắt lỗ thai như vậy làm sao có thể để người khác nên ngang đi vào trong sân còn không phát hiện ra. Không đợi Hắc Y Nhân há mồm báo cáo, Phó Phong Tuyết cùng với Tần Lạc đã đi ra ngoài. Tại thời điểm Quỷ ảnh nhìn thấy Phó Phong Tuyết, tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp. Tần Lạc là người thứ nhất làm hắn mất lòng tự tin. Trước khi tiếp xúc với Tần Lạc hắn vẫn cho mình có tốc độ vô địch thiên hạ, ngoại trừ hoàng đế ra không ai có thể đuổi kịp. Thế nhưng nam nhân kia lại dùng từng cái tát thanh thúy để cho hắn nhận ra một sự thật tàn khốc, đó là còn có người có thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Hơn nữa đó là một người rất quái dị. Phó Phong Tuyết lại càng làm cho hắn có lạ và xúc động muốn rút súng. Đêm hôm đó, chính là chỗ này, lão đầu tử này xuất hiện thần kỳ, một người một kiếm đấu với tứ đại chiến tướng bọn hắn. Kim Đồng chết trận, Bá Tước chết trận, chính hắn thì bị chặt đứt một tay, nếu như không phải được Kim Đồng và Bá Tước xã thân chỉ hoãn, nếu không phải được ma thuật sư xuất thủ cứu giúp thì chỉ sợ mình đã trở thành ma chơi rồi. Có thể nói, hắn là kẻ thù lớn nhất của mình ở trên cái thế giới này. Nhưng hắn lại vô pháp làm gì? Tại lúc toàn thịnh hắn không có biện pháp đánh lại thì nay hắn lại là một kẻ đưa tin tàn tật mà thôi. Thưa của ai đó? Phó Phong Tuyết hỏi. Ông ta dùng tiếng Hoa để hỏi, về phần đối phương nhờ có hiểu hay không thì không có quan hệ gì tới hắn. Vậy mà Quỷ ảnh nghe và hiểu được. Hắn dùng cái tay còn lại kia đưa vào trong ngực lấy ra một cái phong thư lớn. Hắc Y Bảo Tiêu muốn đón lấy lá thư nhưng Quỷ ảnh rụt về. Thấy vậy Phó Phong Tuyết bước xuống bậc thang, Quỷ ảnh liền đưa phong thư đưa tới. Phó Phong Tuyết xé phong thư, từ bên trong rút ra một cái phong thư nhỏ hơn. Lại xe tiếp phong thư nhỏ mới lấy được từ bên trong một bức thư. Trên tờ giấy chỉ viết một dòng chữ nhỏ con mèo, ăn cơm hay là đánh nhau. Tần Lạc nghĩ, xem ra hoàng đế đem cái tờ giấy nhỏ này bọc trong hai lớp phong thư cũng vì chữ quá xấu, ai mà không biết xấu hổ đem loại chữ thôi này đi gặp người ạ. Chương 1276. Trinh Minh Tu Dẹt Minh. Chương 1276. Trinh Minh Tu Dẹt Minh. Đây là chữ của hoàng đế à? Tần Lạc lên tiếng hỏi. Hắc Y Bảo Tiêu bên cạnh lập tức đem lời Tần Lạc phiên dịch ra tiếng Anh, Quỷ ảnh nghe xong thì gật đầu nói, đúng vậy. Rất xấu. Tần Lạc nói. Hắc Y Bảo Tiêu ngẩn người nhìn Tần Lạc, hắn chần chừ một chút rồi quyết định không có phiên dịch những lời này. Tôi muốn hỏi ông một vấn đề. Tần Lạc đi xuống bậc cầu thang, đi đến bên cạnh Phó Phong Tuyết thì dừng lại mà nói, trước khi các ông đến Hoa Hạ giết tôi thì hình như giữa chúng ta cũng không có thù hận gì, tại sao các ông phải làm như vậy? Bởi vì lợi ích. Quỷ ảnh thẳng thắn nói. Ý nói là các ông bị mua chuộc đúng hay không? Tần Lạc hỏi. Không phải là mua chuộc mà là trao đổi. Quỷ ảnh nói. Không ai có thể mua được hoàng đế. Được rồi. Trao đổi thì trao đổi. Tần Lạc mất kiên nhẫn nói. Hắn cũng không muốn chấp nhận mấy gã này. Bây giờ chúng ta cũng làm một cuộc trao đổi được hay không? Trao đổi cái gì? Tôi muốn hoàng đế giết toàn bộ những người thuê ông ta đi giết tôi sẽ cho hắn lợi ích lớn hơn. A. Quỷ ảnh kinh ngạc nhìn Tần Lạc. Thằng ngãi này điên rồi hay sao? Dám nghĩ đến việc mua hoàng đế, không, dám nghĩ đến việc hợp tác cùng với hoàng đế a. Chẳng lẽ hắn không biết việc hắn giết mấy tên chiến tướng của hoàng đế đã khiến cho thanh danh của hoàng đế bị ảnh hưởng lớn sao? Như thế nào? Không đồng ý a. Tần Lạc vừa cười vừa nói, tôi với hoàng đế ngày xưa không thù, gần đây cũng không có oán. Tất cả mọi người đều vì lợi ích mà thôi. Tôi có thể cho hoàng đế lợi ích lớn hơn thì chẳng lẽ ông ta không quan tâm à? Và lại đối với ông ta mà nói, giết ai mà chẳng là giết. Tôi không có quyền đáp ứng yêu cầu của cậu. Quỷ ảnh nói. Bất quá tôi sẽ đem thiện ý này chuyển tới hoàng đế. Cảm ơn. Tần Lạc cảm kích nói, đọc truyện ôn lại tại chủy hệ nghi ý vết thương trên cánh tay ông tốt hơn chút ít rồi nha. Quỷ ảnh có cảm giác thật muốn giết người. Nếu như không phải còn có Phó Phong Tuyết đứng ở đằng kia thì hắn thật sự muốn giết người. Tần Lạc, Phó Phong Tuyết, rất đại đầu, ngoài ra còn có Ly và Hưng Phu. Hai tiểu cô nương này cũng có mặt. Ngoại trừ bốn gã thành viên Long Tổ phụ trách thủ hộ ra thì phạm là ai còn có chút sức chiến đấu đều đang tụ tập trong phòng khách. Mọi người thảo luận một chút. A Tần Lạc lên tiếng nói. Hoàng đế muốn mời Long chủ đi ăn cơm đánh nhau, dạng như Hồng Môn Yến, mọi người thấy thế nào? Thế rốt cuộc là đi ăn cơm hay là đi đánh nhau? Ly hỏi. Hoặc là ăn cơm hoặc là đánh nhau. Tần Lạc nói. Hoàng đế hình như là không được học hành đến nơi đến chốn, không chỉ chưa biết quá xấu mà việc diễn đạt ý tứ cũng không rõ ràng nên tôi cũng không biết là rốt cuộc hắn muốn mời tới ăn cơm hay đánh nhau nữa. Tần Lạc vừa nói vừa đem tờ giấy do Quỷ ảnh đem tới đặt trên bàn nói, muốn biết chính xác thì mọi người tự xem đi. Dù sao chữ này cũng không phải do chính hắn viết ra nên Tần Lạc mới không ngại để cho người đẹp Âu Châu xem xét, cũng không khiến cho hình tượng chiến thần của hắn bị tổn hại chút nào. Ly sau khi xem xong thì đưa tờ giấy cho đại đầu. Đại đầu sau khi xem xong thì chuyển cho Sật, sau cùng Sật chuyển cho Hồng Vu. Hiển nhiên tất cả mọi người đều có cùng tâm tư như Tần Lạc. Không thể đi. Ly nói. Hoàng đế nhất định là muốn báo thủ. Tôi tán thành với quan điểm của Ly tiểu thư. Giật phụ hòa nói. Lần này bọn hắn bị tổn thất thảm trọng, hoàng đế nhất định là muốn báo thù nhưng làm sao để báo thù? đương nhiên là hắn muốn khiêu chiến với người có lực chiến đấu cao nhất trong chúng ta rồi cố gắng đem giết đi. Chúng ta không muốn đánh nhau lại càng không cần hắn mời ăn cơm. Chúng ta chỉ cần phòng thủ tốt là được rồi. Hoàng đế không đến thì không sao, nếu hắn đến thì chúng ta sẽ sóng vai chiến đấu. Nhiều người cùng chiến đấu so với một người đơn thương độc mã xuất chiến thì xác suất thành công cao hơn một ít. Hơn thế nữa, ở đây có rất nhiều phóng viên truyền thông. Phó Tổng thống gia cũng đang ở bên cạnh, hoàng đế chẳng lẽ dám đại khai sát giới. Tôi không tán thành. Người bình thường rất ít lên tiếng là đại đầu cũng đưa ra ý kiến của mình. Nếu đi thì chúng ta cùng đi. Hồng Phu đảo mắt nhìn quanh nói, tôi không có ý kiến gì. Bất quá, tôi cảm thấy mọi người nên ở cùng một chỗ thì mới bảo tồn được thực lực. Hơn nữa hai ngày nay tôi đã thiết lập ngoài sân không ít cơ quan, nếu như bọn hắn chủ động tấn công tới thì khẳng định sẽ ăn không ít đau khổ. Hồng Phu nói muốn cho ai chịu đau khổ, vậy thì kẻ đó phải hết sức cẩn thận. Bốn phía biệt thự này có thể có khói độc hoặc độc thủy, độc dược hoặc là có một đám rắn giết kiến càng gì đấy, hơi chút dính vào đủ làm cho người ta muốn sống không được mà chết cũng không xong. Bàn về năng lực đơn đả độc đấu, trong đám người này nàng chỉ có thể xếp vị trí thứ hai từ dưới lên, nhưng nếu bàn về năng lực giết người thì ngay cả Phó Phong Tuyết cũng phải nhường nàng hai bước. Phó Phong Tuyết giết người còn cần sử dụng kiếm thì nàng có thể giết người trong cõi vô hình. Không cần thảo luận nữa. Phó Phong Tuyết nói, để tôi đi. Tôi đi cùng anh. Tần Lập nói, tôi cũng đi. Đại đầu nói, mọi người không cần tranh nhau. Nên là tôi đi. Ly nói, tôi rất thích cảm giác cùng Phó Tiên Sinh sóng vai chiến đấu. Phó Phong Tuyết đứng lên, nói, mọi người không cần đi theo giúp tôi. Nói xong hắn liền quay người đi lên lầu. Làm sao bây giờ? Ly nhìn Tần Lạc hỏi. Tần Lạc nhìn theo bóng lưng to lớn cao ngạo của Phó Phong Tuyết mà im lặng thật lâu. Chuyến đi đến nước Mỹ lần này, mức độ nguy hiểm cùng sự gian nan đều vượt xa các lần trước, không biết rốt cuộc còn có bao nhiêu người có thể an toàn thoát đi đây. Khi Tần Lạc trở lại phòng thì Lâm Hoán Khê đã bình tĩnh lại. Chỉ là hai con mắt đã sưng đỏ lên, hiển nhiên là vừa rồi nàng khóc quá lợi hại nên trong chốc lát hai mắt không có cách nào phục hồi lại như cũ. Tần Lạc ôm lấy cô hỏi, em có kế hoạch gì không? Bà ấy rời Yến Kinh cũng đã lâu rồi, em muốn đưa bà ấy về thăm nhà một chút. Lâm Hoán Khê bưng cái hộp nhỏ kia lên nói, chờ lúc chúng ta trở về thì cùng mang bà ấy trở về. Tốt. Tần Lạc sảng khoái đáp ứng nói, em cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi, anh sẽ cho bọn đại đầu đi xử lý chuyện này. Chờ sau khi chúng ta xử lý chuyện bên này xong thì liền mang bà ấy trở về, sau đó ở Yến Kinh tìm một khu mộ địa phong cảnh tốt mà an táng. Bà ấy ly khai đã lâu như vậy, nay cuối cùng cũng có thể về nhà rồi. Cảm ơn. Lâm Hoán Khê khẽ nói. Tần Lạc ôm chặt cô nói, đều là người một nhà rồi, cần gì phải khách khí như vậy chứ. Lâm Hoán Khê nghiêng người liếc Tần Lạc nói, có phải em đã làm hại bà ấy không? Tần Lạc trong lòng cả kinh. Hắn phi thường lo lắng Lâm Hoán Khê có suy nghĩ như vậy. Lòng người thật là kỳ quái, nếu như chui vào một cái ngõ cụt không có lối ra thì cũng rất dễ dàng sinh bệnh tâm lý. Trước kia, cô bị chứng bệnh cổ quái sợ nam nhân kia chính bởi vì quá mức để tâm tư vào những chuyện vụn vặt mà không thoát ra được. Nếu như cô cứ ôm tâm tư đem trách nhiệm cái chết của Lâm Tử đổ hết lên vai mình rồi lại không có biện pháp giải tỏa thì lâu dài lại sinh ra tật bệnh mới. Không phải. Tần Lạc phi thường khẳng định nói, em lúc ấy đã từng nói qua, lúc em gọi điện thoại thì bà ấy đã đi ra. Đúng hay không? Đúng vậy. Lâm Hoán Khê nói. Về sau, là bà ấy chủ động gọi điện thoại tới cho em. Đúng không? Lâm Hoán Khê gật đầu. Trong điện thoại bà ấy cũng nhắc nhở em chỉ đi một mình đến. Em cảm thấy những lời này rất khả nghi, vì vậy mới thương lượng với Lao Đầu Tử, từ đó mới định kế hoạch lần này. Tần Lạc giải thích, hiện tại xem ra, mọi việc lần này đều do bà ấy chủ trì. Là do bà ấy không chế được kế hoạch này. Là bà chủ động liên hệ với em, cảnh báo em, lại đưa em đi ma quật, hơn nữa còn dùng thuốc giả mà cứu được em. Có lẽ, đối với bà ấy mà nói, đây là cơ hội tốt nhất. Phá hủy ma quật mà chuyện là bà muốn làm nhất và hiện tại bà đã thành công rồi. Em cần phải vì bà mà cảm thấy cao hơn mới đúng. Thấy ánh mắt Lâm Hoán Khê vẫn đang có vẻ mê hoặc, Tần Lạc tiếp tục can ủi, em còn nhớ, lúc ấy bà ấy nói là muốn cải tạo em có phải không? Đúng vậy. Bà ấy đã nói như vậy. Lâm Hoán Khê nói. Cô nhớ lại đúng là lúc đó Lâm Tử đã đem dây lưng buộc lên đầu nàng, sau đó còn nhỏ lên trên dây lưng một thứ chất lỏng mát lạnh, nhớ đến đó vành mắt của cô lại đỏ lên. Lúc đó, cô rất hận nữ nhân này, hận không thể một dao đâm chết bà ta, thế cô không nghĩ tới chính là, lúc đó bà ta kỳ thực đang cứu mình. Bà ấy tại sao phải thay cái tổ chức kia bán mạng? Em có nghĩ tới không? Lâm Hoán Khê nhìn Tần Lạc đợi hắn giải thích. Không hề nghi ngờ gì nữa, bà ấy đã bị cái tổ chức kia cải tạo qua, giống như quản tự vậy. Tần Lạc vì nàng mà vạch rõ ngọn nguồn chuyện này. Mặc dù hắn cũng không biết chuyện này chính xác đến đâu. Quản tự chết rồi. Chết rất thảm. Đầu hắn nổ tung mà chết, rất hiển nhiên, tổ chức kia đã lắp trong đầu quản tự một quả bom có thể điều khiển từ xa. Nếu như bà ấy cũng bị cải tạo qua thì chắc chắn là trong đầu cũng bị lắp đặt thiết bị này và cũng có thể có những thứ khác nữa. Những thứ này đều có thể khống chế sinh tử của bọn họ. Bọn họ không có khả năng thoát khỏi số phận này. Tần Lạc nắm chặt tay Lâm Hoán Khê nói, để bọn hắn điều khiển quả bom nổ vỡ đầu hay là nghĩ biện pháp phá hủy ma quật cứu ra nữ nhi của mình, nếu là em trong hoàn cảnh đó thì lựa chọn như thế nào? Lâm Hoán Khê không trả lời mà vấn đề này cũng không cần trả lời nữa. Là bà ấy tự giết chính mình nhưng cũng là tự giải thoát. Tần Lạc nói, khoảng khắc được em ôm trong lòng chính là thời khắc hạnh phúc nhất của bà ấy. Hơn nữa, chúng ta sẽ vĩnh viễn nhớ tới bà. Chương 1277. Hai thai chi con hai thanh chương 1277. Hai thai chi con hai thanh sau khi cho mạ dị phu nhân uống thuốc đông y xong, Tần Lạc lại ngồi xuống đầu giường bắt mạch tuy vẫn là mạch bắt nhưng so với lần trước thì đã vững vàng hơn, màu da cũng đã hồng nhuận hơn một ít. thoạt nhìn thuốc bổ đã được cơ thể của bà hấp thu và phát huy được công hiệu. Bất quá, so với trạng thái có thể giải phẫu được thì vẫn còn kém một chút khoảng cách. Tần Lạc tiên sinh, tóm lại thì cần bao nhiêu thời gian nữa? Giác Sơn thật đúng là có một chút sốt rồi. Hắn không có khả năng một mực thủ hộ bên người mẫu thân chờ Tần Lạc chữa bệnh, hơn nữa nếu cứ để như vậy mà tiểu tử này cố tình kéo dài thành một năm hoặc nửa năm làm sao bây giờ? Tôi không biết. Tần Lạc nói. Cậu sao lại nói không biết? Giác Sơn có chút bất thiện nói, cậu là bác sĩ sao lại nói không biết? Ông đã gặp nhiều bác sĩ như vậy. Bọn họ có nói cho ông thời gian khôi phục không? Tần Lạc hỏi lại. Hắn biết rõ Giác Sơn đang suy nghĩ cái gì nên hắn sẽ không để cho hắn thực hiện được. Nhưng là, bọn họ đều nói là bọn họ bất lực rồi. Giác Sơn nói. Ý hắn là nếu như ngươi trị không được thì cũng đừng có cưỡng cầu lấp liếm. Cứ thẳng thắn thừa nhận chính mình không chữa được thì mọi người vẫn là bằng hữu nha. Tần Lạc híp mắt nhìn Giác Sơn nói. Ông có phải rất hy vọng tôi nói mình không chữa được hay không? Có phải ông rất hy vọng tôi ở trước mặt giới truyền thông thừa nhận mình trị liệu thất bại không? Sau khi nghe Tiểu Linh phiên dịch xong, sắc mặt Giác Sơn vẫn thản nhiên nói, Tần Lạc tiên sinh, thời gian của chúng ta đều rất quý giá, tôi chỉ hy vọng chúng ta đều phải đối mặt và thừa nhận sự thật. Sự thật là tình trạng của phu nhân Mạ Dị hiện tại ngày càng tốt. Tần Lạc nói, ông nhìn sắc mặt của bà, xem ánh mắt của bà và ông cũng có thể sử dụng dụng cụ kiểm tra đo lường các chỉ số cơ thể của phu nhân. So với trước kia thì bà đã khỏe mạnh hơn rất nhiều. Nếu như thật sự quan tâm tới bà thì mỗi ngày cần phải lưu ý đến chỉ số kiểm tra đo lường a. Giác Sơn lo lắng việc Tần Lạc sử dụng những vỏ rễ cây này đun nấu thành thứ thuốc màu đen dạng lỏng có thể làm hại đến thân thể mẫu thân cho nên đặc biệt thuê một nhóm bác sĩ hàng ngày tiến hành kiểm tra đo lường các thông số cơ thể mẹ hắn và làm thành báo cáo cho hắn. Tần Lạc mặc dù chưa xem qua những cái báo cáo kia nhưng hắn biết rõ trạng thái thân thể Mạ Dị phu nhân càng ngày càng tốt hơn. Giác Sơn mỗi ngày đều xem qua các báo cáo nhưng cũng chính là sau khi xem xong những báo cáo kia thì trong lòng hắn lại bắt đầu sợ hãi. Đây là giao dịch hạng nhất và cũng là một cái cọc để trao đổi. Nếu như Tần Lạc chữa khỏi bệnh cho mẫu thân hắn, như vậy thì giao dịch giữa hắn và người khác thất bại. Từ đó số phiếu bầu cũng giảm đi. Còn nếu như Tần Lạc trị không khỏi thì giao dịch kia thành công và hắn sẽ đạt được sự ủng hộ của mấy đại tập đoàn kia. Những ngày này, Tần Lạc mỗi ngày sớm muộn gì đều cho mẫu thân hắn uống một chén thuốc đậm đặc đen như mực vậy. Sau khi uống thứ thuốc này thì thân thể mẫu thân hắn xác thực đã được cải thiện rất lớn. Điều này không khỏi làm cho người ta hoài nghi, nếu cứ như vậy thì nói không chừng mẫu thân hắn sẽ thực sự từ trên giường hãy xuống đi vào thị trấn mua hamburger, đó là thứ bà thích lắm nhất. Vì vậy, lòng tin của Giác Sơn bắt đầu dao động, vì thế hắn muốn làm ra một chút phản kích. Giác Sơn không trả lời câu hỏi của Tần Lạc mà nhìn hắn nói, Tần Lạc tiên sinh, ta mời ngài tới là muốn ngài mau chóng trị liệu cho mẹ ta, khiến bà khôi phục. Tôi hy vọng ngài có thể thi triển công phu ngân châm thần kỳ kia, tức như lần trước trên TV vậy chứ không phải để ngài hàng ngày ở chỗ này lãng phí thời gian, từng ngày tra tấn Mạ Dị phu nhân, cho bà uống thứ thuốc mà chỉ nhìn đã khiến người ta muốn nôn mửa. Ông đánh giá thấp thuốc đồng ý như vậy sao? Tần Lạc nhìn chằm chằm Giác Sơn hỏi. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Giác Sơn nói, chẳng lẽ mọi người không cho là như vậy sao? Mày thật sự là con chó điên. Vì thăng quan phát tài mà đem tính mạng mình ra làm giao dịch. Tần Lạc chợt lớn tiếng quát tầm lên. Tiểu Linh thoạt sững sờ, sau đó dưới ánh mắt chỉ huy của Tần Lạc mà đánh phiên dịch những lời này lại. Nghe được những lời nhục mạ của Tần Lạc, cả nhà Giác Sơn đều kinh ngạc nhìn hắn. Giác Sơn, hắn đang nói cái gì thế? Thúc thúc, chúng ta đuổi gã gia hỏa vô lễ này đi a, hắn dám vũ nhục ngươi. Hắc, ti tử, chúng ta đối với ngươi khách khí, nhưng cái này cũng không đại biểu là chúng ta dễ bị khi dễ như thế à, mày không tin tao có thể đánh vỡ đầu mày sao? Tao đang có một khẩu súng lục cổ quay ở đây. Tiểu Linh không biết chuyện gì đang xảy ra, lại càng không rõ tại sao Tần Lạc lại đột nhiên nhục mạ phó tổng thống Mỹ như vậy. Cô là nhân viên chính phủ, trước khi đi nước ngoài, cô căn bản không có tư cách nói chuyện cùng cấp bậc quan viên như Giác Sơn, vậy mà lúc này cô lại đang mắng chửi hắn. Mặc dù thật sự là Tần Lạc mắng thế, nhưng dù sao lại từ chính miệng mình phiên dịch ra đó a quá đã, quá kích thích a. Tiểu Linh làm hết phận sự, đem những lời của người nhà Giác Sơn phiên dịch cho Tần Lạc nghe. Tần Lạc nghe xong cười lạnh nói, hắn hạ độc hại người nhà của các ngươi mà các ngươi vẫn còn thay hắn nói chuyện. Được rồi, các ngươi đã không tin thì tôi sẽ đem mọi hành động của hắn hỏa hỏa giảng giải cho các người nghe. Tôi không phải là ăn nói lung tung mà có chứng cứ hẳn hoi đấy. Các ngươi đều đi ra ngoài trước đi. Giác Sơn bảo đám người nhà mình, tôi muốn nói chuyện với bác sĩ Tần Lạc. Tôi nghĩ áp lực của hắn phi thường lớn a, đám người nhà tuy không cam lòng nhưng trong nhà Giác Sơn phi thường có uy tín. Nghe hắn nói xong bọn họ đều lui ra khỏi gian phòng của Mạ Dị phu nhân. Giác Sơn tự tay đem cửa phòng đóng lại, sau đó nhìn chằm vào Tần Lạc quát hỏi, cậu muốn làm gì? Ngôn chuyện, truy hễ nhi ỷ quang chính ông muốn làm gì? Tần Lạc không chút nào né tránh nói, tôi chỉ đưa ra nghi vấn của tôi, cậu chẳng lẽ muốn vi phạm hiệp ước, hủy hợp đồng sao? Giác Sơn tiên sinh, ngài cần phải phi thường rõ ràng a, chuyện lần này vốn là lần trao đổi thứ nhất, tôi mặc kệ ngài cùng người khác giao dịch cái gì, nhưng nhất định phải cung cấp cho tôi một cơ hội trị liệu. Hơn nữa, ngài không có quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng. Nếu như tôi không lấy được đồ vật tôi muốn thì cũng không đến phiên ngài lấy được đâu. Thậm chí tôi sẽ không ngại đem hợp đồng này công bố chi tiết tỉ mỉ cho công chúng biết. Hơn nữa, tôi muốn xem ngài giải thích thế nào với người dân Mỹ về khoản tiền mua bảo hiểm lớn như vậy a. Cậu cho rằng như vậy là có thể uy hiếp được tôi sao? Giác Sơn khinh thường nói, bảo hiểm là do một vị bằng hữu của tôi mua cho đấy, tiền sử dụng căn bản không phải là tiền của tôi. Người đó là con nuôi của mẹ tôi, hắn là triệu phú có hàng trăm triệu đô la. Hắn có trách nhiệm và cũng muốn cống hiến. Tần Lạc tiên sinh, vì tránh cậu có thể nhân việc này làm ra chuyện gian lận nên những chuyện này tôi đã sắp xếp xong xuôi rồi. Tình hình tài chính của tôi rất minh bạch, có thể vượt qua bất luận cuộc điều tra nào. Vậy sao? Tần Lạc vừa cười vừa nói, tôi biết rõ những chuyện này không thể ảnh hưởng tới ông nhưng có chuyện vẫn không bằng vô sự à. Những tài liệu này trong tay tôi có thể là vô dụng nhưng trong tay đối thủ cạnh tranh của ông thì lại không phải như vậy à. Cậu đang đùa với lửa đó biết không? Trong mắt Dát Sơn sát cơ chợt lóe lên. Biết rõ chứ? Tần Lạc khẳng định gật đầu, ông cũng thế cho nên, trước khi tôi chủ động tuyên bố thất bại thì ông cứ ngồi yên đó cho tôi. Mưa to gió lớn, sấm sét vang dội như thể là thượng đế lao nhân ra đang phát tiết cơn giận, dùng sức gầm thét mà thể hiện cảm xúc bất mãn trong lòng mình. Trong cơn mưa, chiếc xe gian nan hành động, cần gạt nước hối hạ qua lại thế nhưng mà cửa kính xe vẫn bị nước mưa phủ kín. Cũng may tài xế lái xe là giật nên Tần Lạc cũng không lo xe bị mất lái hoặc là bị người tông vào đuôi xe. Hoàng đế thật đúng là biết chọn thời gian mời khách. Tần Lạc bất mãn nói, thời tiết như lúc này sướng nhất là trốn ở trong chăn ngủ. Nói không chừng hắn sớm xem qua dự báo thời tiết nên cố ý lựa chọn ngày hôm nay. Giật nói, có câu nói gì đó nguyệt hắc sát sát nhân dạng. Là nguyệt hắc phong cao, đêm về khuya, sát nhân dạng. Tần Lạc vừa cười vừa nói, cậu nói xem, ba chúng ta có thể chơi được hoàng đế hay không? Không thể. Phó Phong Tuyết hồi đáp. Vị trung niên đại thúc lạnh lùng này từ sau khi lên xe vẫn trầm mặc ngồi ở hàng ghế sau không nói một câu nào. Mãi đến khi Tần Lạc hỏi vấn đề này thì hắn mới gọn gàng dứt khoát đáp lời. Vì sao? Tần Lạc hỏi. Ông cho dù không phải là đối thủ của hoàng đế thì cũng sẽ không đơn giản bị thua chứ, đánh ngang tay cũng không được à. Hơn nữa có tôi cùng sập, hai viên mãnh tướng này gia nhập. Bị ba người vây công, hắn khẳng định phải chịu chút đau khổ chứ. Chỉ cần chúng ta phối hợp ăn ý thì nói không chừng thật sự có thể giết được hắn. Hoàng đế mà chết rồi thì chúng ta tại nước Mỹ quá vô tư. Nếu như chỉ có một mình ta thì có bốn thành nắm chắc. Nếu có thêm giật thì có tới tám phần. Tần Lạc nói, hai chúng ta mỗi người có thể giúp ông thêm hai thành. Không, hiện tại chỉ còn hai thành mà thôi. Phó Phong Tuyết nói. Chương 1278. Chương 1278. Chương 1278. Chương 1278. Hoàng đế mời ăn cơm ở một pháo đài cổ kính có tên là Sở City ở ngoại ô New York. Tần Lạc và Phó Phong Tuyết không có ấn tượng gì với nơi này nhưng giật mình kinh hãi khi nghe nói tới nơi này. Sở City là một nơi rất đặc biệt trong thế giới ngầm. Nó có thể được coi là gia đình của thế giới ngầm. Sát thủ trong top 20 thế giới, những ông trùm buôn lậu thuốc phiện từ vùng tam giác vàng hay miến điện, người trung gian, tìm hiểu tin tức, lao đại hắc bang ở New York, băng đảng mạ phì a ở Ý, tất cả đều thích ăn cơm ở nơi này. Bởi vì ở nơi này có những thứ bọn họ muốn, tin tức tình báo. Nơi nào có người đương nhiên sẽ có tin tức tình báo. Đương nhiên có một vài thứ xa xỉ người ngoài khó có thể nhìn thấy lại có thể tìm thấy ở nơi này. Người có thể vào trong Sở City đương nhiên rất biết kiếm tiền, bọn họ dùng tiền cũng vô cùng hào phóng. Bọn họ tuyệt đối không keo kiệt với vị giác và đầu lưỡi của mình, cho nên cho dù là nữ hoàng nước Anh cũng khó có thể được thưởng thức cao lương mỹ vị. Có lẽ bọn họ chỉ dùng những món ăn bình thường. Không một ai biết ông chủ sau lưng của Sở City là ai. Có người đoán đó là Roger, đại ca của thế giới ngầm New York, có người đoán đó là người đứng đầu mạ phì ạ nước Ý, có người còn nói đó chính là hoàng đế. Bây giờ hoàng đế lựa chọn Sở City làm nơi tổ chức tiệc rượu mời Phó Phong Tuyết, chứng minh phần nào đó suy đoán này. Trước khi đánh nhau, nhất định phải ăn nó đã. Sau khi giật giới thiệu tình hình Sở City xong, gã nói với Tần Lạc như vậy. Đương nhiên Sật đã từng được hưởng đãi ngộ rất cao cấp ở nơi đó, nếu không gã sẽ không có biểu hiện liên tiếp lưu luyến nơi cũ như vậy. Muốn Phó Phong Tuyết định một thân một mình tới gặp hoàng đế nhưng đáng tiếc ông không biết vị trí của Sở Tài City. Sật lại là người biết nơi này nên gã đã may mắn trở thành người đồng hành đầu tiên của ông. Một khi Sật có thể tới, hiển nhiên Tần Lạc cũng muốn đi. Lý do của hắn là Phó Phong Tuyết cần một người phiên dịch tiếng Trung Quốc. Vì Phó Phong Tuyết không thích nói chuyện nên hắn muốn giúp ông trò chuyện. Phó Phong Tuyết cũng chẳng muốn nói chuyện với hắn. Nếu hắn đã muốn đi thì cùng nhau đi thôi. Dù sao người chết cũng không phải là ông. Xe chỉ càng lúc càng rời xa thành phố New York, rẽ vào một con đường nhỏ, chạy xe hơn 10 phút mới nhìn thấy một pháo đài to lớn ẩn hiện trong màn mưa bay, lấp lánh vô số ánh sao. Đúng là người thường không thể nhìn thấy. Tần Lạc cảm thán nói. Chính vì khiến người bình thường không thể tìm thấy nên nó mới được xây dựng ở đây. Dẫn nói. Phía sau là một ngọn núi, pháo đài được xây dựng trên sườn núi. Nếu như thời tiết đẹp có thể nhìn thấy mây mù bao quanh, giống như được xây dựng giữa không trung nên mới có tên là Sở Tài City. Khi khoảng cách càng kéo gần, hình dáng của pháo đài càng rõ nét. Xe dừng lại trước cổng vào. Bốn người đàn ông cao lớn mặc áo mưa vây xung quanh xe. Giật chia ra một tấm thẻ, một người đàn ông cao to cầm tấm thẻ lướt qua một thiết bị trong tay rồi lập tức không người cho xe qua. Giật lái xe lên lưng chừng núi, suốt đoạn đường đi không gặp ngăn cản nào nữa. Khi tới trước cổng pháo đài, xe đứng lại. Tần Lạc xuống xe trước, giống như một nhân viên bãi đỗ xe chạy tới mở cửa xe hộ Phó Phong Tuyết. Lúc này Phó Phong Tuyết ung dung bước xuống xe, quan sát con quái vật khổng lồ. Sau khi giật lại xe vào bãi đỗ xe, gã đi ra tập hợp cùng với hai người. Một ông già nhỏ bé mặc áo bành tô màu đen cùng với một nam, một nữ đi tới. Ông ta cúi đầu chào ba người, rồi ông ta ngẩng đầu nói bằng giọng địa Trung Hải, "Các vị, xin mời vào trong." "Hoàng đế?" Phó Phong Tuyết hỏi. Mặc dù Tần Lạc nói hắn đi cùng Phó Phong Tuyết làm phiên dịch nhưng khả năng của hắn có lẽ còn không bằng cả Phó Phong Tuyết. Chính vì vậy giật trở thành phiên dịch tạm thời của bọn họ. Sau khi nghe câu chất vấn của Phó Phong Tuyết, giật đội vàng dịch sang tiếng Anh. "Điện hạ ở bên trong, ngài chờ khách quý đã lâu." Ông già nói, "Xin mời." Sau khi nghe giật nói, Phó Phong Tuyết bước đi về phía trước, Tần Lạc và giật đi theo sau. Vì bọn họ bước đi nhanh nên ông già kia không theo kịp, cuối cùng mỹ nữ tóc nâu ở sau lưng ông già đi lên trước dẫn đường. Có vẻ công việc làm ăn hôm nay không tốt lắm. rất quan sát bốn phía xung quanh, hỏi: "Vì điện hạ chiêu đãi mấy khách quý nên đã đặc biệt căn dặn chúng tôi sở City không đón khách một ngày." Mỹ nữ tóc nâu nói. Sau khi NGH sập dịch lại, tâm trạng Tần Lạc không khỏi nặng nề. Vị hoàng đế này cam chịu bỏ một số tiền vốn rất lớn, chẳng lẽ ông ta thật sự muốn giữ chúng ta lại sao? Đi xuyên qua tiền sảnh, đi qua hành lang, sau đó bọn họ đi tới một đại sảnh lớn, ánh đèn rực rỡ. Đây là một phòng ăn cực kỳ rộng lớn, khoảng 100 người có thể đồng thời ăn cơm trong này. Đại sảnh lắp đặt thiết bị xa hoa lộng lẫy, ngọn đèn chùm treo trên đỉnh tỏa ánh sáng như làm lóa mắt mọi người. Cả đại sảnh không còn nơi nào trong bóng tối. Chính giữa có một chiếc bàn lớn, một người đàn ông đang ngồi, một người đàn ông tóc đỏ. Ông ta là hoàng đế. Bất chợt, tâm trạng Tần Lạc trở nên căng thẳng, cả người hắn cũng căng cứng. Ông ta chính là hoàng đế. Ông ta chính là hoàng đế uy danh lấy lừng đánh đầu thằng đó sao? Thế nhưng khi nhìn thấy người đàn ông đó, Phó Phong Tuyết cau mày. Ông đứng lại, không tiến thêm bước nào nữa. "Hoàng đế." Giọng nói Phó Phong Tuyết không giận mà nghiêm, trong đại sảnh yên tĩnh, giọng lớn nghe cực kỳ chói tai. "Ông ấy không phải là hoàng đế sao?" Sắc mặt giật mơ hồ, ngơ ngác. Gã đã từng nghe nói hoàng đế là một người đàn ông tóc đỏ, nhưng bản thân gã chưa từng nhìn thấy hoàng đế, gã thật sự cũng không biết rõ hình dáng hoàng đế. Lúc này nhìn thấy người đàn ông tóc đỏ đang ngồi ở xa, Dật và Tần Lạc đều nghĩ đó chính là hoàng đế. Lúc nãy tim gã vẫn còn nhảy loạn xạ, không ngờ đã nhận nhầm người. Người đàn ông tóc đỏ đứng dậy, quần jean màu xanh rộng thùng thình, áo màu xám, gương mặt anh tuấn, nhưng trông có vẻ hơi trẻ, bên tai trái đeo một cái khuyên tai. Ông ta trông không giống hoàng đế mà giống một tên côn đồ trên phố. Thế nhưng khi nhìn thấy đám người Phó Phong Tuyết đi vào, người đàn ông không biểu hiện căng thẳng, khẩn trương mà còn có vẻ thích thú. Ông chính là chiến thần Phương Đông. Người đàn ông nhìn Phó Phong Tuyết với áo bào màu xanh, mà tóc dài, hỏi vì trong ba người đàn ông đối diện cũng chỉ có con người này trông giống Triệu Điệt Thần, hai người còn lại chẳng khác nào người hầu của chiến thần. Mặc dù rất nổi tiếng là một mỹ nam hơn nữa, thân hình cao lớn, gương mặt như tạc tượng, nhưng khi gã đứng cùng một chỗ với Phó Phong Tuyết, điều gã còn thiếu chính là khí thế độc bộ thiên hạ. Phó Phong Tuyết đi trước với dáng vẻ không coi ai ra gì, đương nhiên trở thành đại gia. Giờ đã từng nhìn thấy Phó Phong Tuyết ra tay nên tự nhiên thành tiểu đệ của ông. Đó chính là chỉ một lần là phân cao thấp, trên dưới. Phó Phong Tuyết chưa kịp trả lời, giờ đã lên tiếng. Gã nhìn chằm vào người đàn ông tóc đỏ, quát: "Bạn đang đọc chuyện được công ty tại Truy Hệ Nhi, còn ông là ai? Hoàng đế ở đâu?" "Tôi là Hòa Thần." Người đàn ông tóc đỏ liếm môi, nhìn chằm chằm vào giờ hỏi: "Hoàng Kim Súng Sắt?" "Là tôi." Giờ nói. Quả nhiên là một mỹ nam. Giờ dịch người đứng sau lưng Phó Phong Tuyết như muốn nói với Hòa Thần rằng, ông già trước mặt ông mày đây cũng rất ưa nhìn. "Nếu như hoàng đế không tới, chúng ta quay về." Nói xong Phó Phong Tuyết quay người đi ra ngoài. Cuối cùng ông già kia cũng chạy tới, giải thích: "Xin khách quý dừng bước. Quần áo điện hạ bụi bặm, người đang tắm sẽ nhanh chóng ra thôi. Vậy hãy để ông ta chậm rãi tắm rửa." Phó Phong Tuyết nói: "Chúng tôi không có thời gian chờ. Quý khách, xin dừng bước. Xin quý khách dừng bước." Ông già bắt đầu nôn nóng. Hoàng đế giao cho lão đón tiếp khách của mình. Nếu như hoàng đế chưa xuất hiện, khách đã bỏ đi, ông ta còn con đường sống không? "Chỗ tôi có một chai rượu ngon, xin mời khách quý ngài hãy chờ đợi. Điện hạ sẽ nhanh chóng ra gặp ngài. Xin khách quý hãy thứ lỗi." Phó Phong Tuyết ngoảnh mặt làm ngơ giống như ông không nghe thấy câu phiên dịch của Sắt. Tần Lạc thầm nghĩ, ông già này không hứng thú uống rượu. Nếu như ông nói tới trà ngon thì nói không chừng còn có thể giữ người lại được. "Đứng lại!" Hỏa Thần tức giận quá to. Ông ta là một trong bát đại chiến tướng hoàng đế, cũng là một tùy tùng trung thành của hoàng đế. Thất đại chiến tướng khác khiêu chiến hoàng đế thất bại nên không còn cách nào khác phải trở thành người hầu cho hoàng đế. Hỏa Thần thì khác, gã từ nhỏ đã thần tượng hoàng đế, sau đó bản thân khổ luyện thân thủ, tự nguyện gia nhập trở thành người hầu của hoàng đế. Vì coi hoàng đế là tấm gương cho mình nên Hỏa Thần cũng cố tình nhuộm mái tóc vàng của mình thành màu đỏ, chính vì vậy gã còn một biệt hiệu là cái bóng của hoàng đế. Hỏa Thần kiêu ngạo vì hoàng đế, nhưng gã cũng kiêu ngạo vì bản thân mình là một trong chiến tướng của hoàng đế. Những kẻ kia nhìn thấy gã mà bỏ đi chính là sự sỉ nhục trắng trợn. Chương 1279. Hoàng đế là luyện thành như thế nào? Chương 1279. Hoàng đế là luyện thành như thế nào? Phó Phong Tuyết, Tần Lạc bọn họ không xem thôn trưởng là cán bộ, nhưng Hỏa Thần lại tự xem thôn trưởng này là cán bộ. Hắn bảo đám Phó Phong Tuyết, Tần Lạc đứng lại, kết quả đứng lại chỉ có một mình Dật, bởi vì hai vị phía trước căn bản là nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. "Có gì chỉ giáo?" Dật xoay người nhìn Hỏa Thần nói, dùng từ tương đối văn nhã. Nguyên nhân rất thích Trung Quốc, không chỉ là mỗi ngày có thể ăn được móng heo kho tương tươi ngon, còn có một nguyên nhân là hắn cảm giác thưởng thức văn hóa của mình đề cao không ít. Về phần nói sùng bái Tần Lạc cho nên ca nguyện lưu ở bên cạnh hắn làm trâu làm ngựa đây thuần túy là nhảm nhí. "Đã đến đây, các người còn muốn đi sao?" Hỏa Thần cả giận nói. Hắn không có biện pháp không nổi giận, bởi vì hai người phía trước đều đi khỏi nhà ăn này. Chẳng lẽ bọn họ không có nghe được lời của mình sao? Không thể nào không có nghe được. Nhưng mà, nghe được còn không đếm xỉa không có gì nhục hơn việc không đếm xỉa. Thân thể của hắn đột nhiên khởi động, đầu lúc tới trước, giống như là một cây đuốc bị châm phóng tới Tần Lạc phía trước. Hắn cũng biết Phó Phong Tuyết dường như khó đối phó, chuẩn bị đem tiểu tử khó giải quyết này để lại cho hoàng đế. Bù bù bù. Vừa mới cảm giác được không khí bên cạnh đang vặn vẹo thay đổi, quả đấm của hắn đã đánh về phía giữa lưng. Tần Lạc vẫn không nhúc nhích. Ở bên cạnh Phó Phong Tuyết, làm sao còn cần hắn động thủ chứ? Nhưng khiến hắn buồn bực hộc máu chính là, Phó Phong Tuyết cũng không có ý động. Thời khắc sinh tử một đường, chỉ mảnh treo chung, Tần Lạc đã động bất động không được. Bất động sẽ chết. Hô. Hỏa Thần từ vị trí Tần Lạc vừa đứng yên xuyên qua, còn Tần Lạc hắn đã trốn tới bên trái Phó Phong Tuyết. Điều này làm cho Hỏa Thần lộ vẻ ngạc nhiên, phần nhiều vẫn là sửng sốt. Lúc ấy hắn đã đến gần rồi, quả đấm đều sắp va chạm vào quần áo người kia, hắn còn đứng ngây người ở đó làm sao mà biết phản kích. Sao chỉ trong mấy mắt, hắn liền biến mất không thấy. Hắn sở dĩ sẽ có nghi vấn như vậy, chủ yếu vẫn là vì quỷ ảnh quá ích kỷ rồi. Chuyện quỷ ảnh bị Tần Lạc phá tốc độ hơn nữa bị hắn tắt một cái hắn chỉ tự giấu ở trong lòng, không có đem kinh nghiệm thất bại lấy ra cùng chia sẻ với đồng bạn của hắn. Điều này cũng thúc đẩy sự tự cao tự đại của Hỏa Thần, hắn cho là những chiến tướng của mình là không gì làm không được mặc dù đã bị giết gần hết. Mày làm như thế nào? Hỏa Thần nhìn chằm chằm Tần Lạc hỏi. Rất, hắn nói gì vậy? Tần Lạc hỏi. Hắn hỏi anh làm như thế nào? Rất đi tới phiên dịch, vui vẻ khi người ta gặp tai họa mà nhìn Hỏa Thần. Năng lực phòng thủ quỷ dị kia của Tần Lạc hắn từng thể nghiệm, cho dù anh từ bất kỳ một góc nào công kích, chỉ cần dẫn theo sát khí, hắn đều có thể phòng thủ được vì bồi luyện cho hắn, hắn bình thường cũng không ít lần bị Tần Lạc đánh. Bây giờ nhìn đến người hầu của hoàng đế cũng gặp được đãi ngộ như vậy, thoải mái trong lòng hắn có thể nghĩ. Anh nói cho hắn biết nói tôi không biết. Tần Lạc nói. Hắn vẫn rất thành thực. Không ngờ Hỏa Thần nghe xong đáp án này xong liền giận dữ, hắn cho là Tần Lạc không muốn nói cho hắn biết nguyên nhân. Người này cũng quá kiêu ngạo đi. Thân thể của hắn lần nữa biến mất ngay tại chỗ, một ngọn phong ảnh xông về phía Tần Lạc đứng yên. Lần này, Phó Phong Tuyết động, liền đưa tay phất nhẹ như vậy, liền cầm nhẹ quả đấm Hỏa Thần. Dễ dàng giống đối thủ đánh tới một trái bóng bàn bị hắn một phen tiếp được. Tay của hắn bắt đầu dùng sức, Hỏa Thần dùng sức chống cự. Rất mạnh, lông mày Hỏa Thần liền nhíu lại. Sau đó, nét mặt của hắn bắt đầu vặn méo. Lại sau đó, hắn không ngờ chảy nước mắt. Phó Phong Tuyết vung tay mạnh lên, thân thể Hỏa Thần liền không bị khống chế mà ngã văng ra ngoài. Thân thể bay ngược trên không trung, tùy thời cũng có thể nện vào trụ phía trước. Đúng lúc này, một bóng người màu trắng xuất hiện. Thân thể của hắn vọt lên không trung, một chảo vừa kéo, thân thể Hỏa Thần đã được hắn kéo xuống đất. Loảng xoảng, chân của hắn nhẹ rơi trên mặt đất không tiếng động, ngược lại hài Hỏa Thần giẫm nát trên mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề. Dáng người cao lớn không phân cao thấp với Phó Phong Tuyết, khuôn mặt tuấn lãng phảng phất nhân vật trong Hy Lạp thần thoại. Ánh mắt thâm thúy, nụ cười ấm áp, một mái tóc đỏ chuẩn bị dựng thẳng lên, tây trang màu trắng hiển nhiên là đổi rồi, không có một chút nếp nhăn, không có một hạt cho bụi. Hoàng đế, đệ nhất Âu Châu, đệ nhất châu Mỹ, vua thế giới hắc ám, vương giả trong mắt vô số người. Lúc này, hắn liền đứng ở đối diện Tần Lạc. Sau khi hắn đứng lại, một mùi thơm sộc thẳng tới. Tần Lạc vội ngừng thở, lo lắng mùi thơm trên người hắn có cái gì cổ quái. Nhưng khi nhìn vẻ mặt Phó Phong Tuyết như thường, Tần Lạc liền thoải mái. Nghĩ thầm, hoàng đế không cần phải dùng phương thức như vậy giết người nhỉ. Hắn cũng không phải là Phó Phong Tuyết. Ánh mắt hoàng đế chuyên chú đặt ở trên người Phó Phong Tuyết, Phó Phong Tuyết cũng ánh mắt sáng quắc nhìn hoàng đế. Tần Lạc phát hiện, vẻ mặt Phó Phong Tuyết vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng ánh mắt lại trở nên nóng rực, giống như là thấy được người tình đầu tiên của mình. Tần Lạc nghĩ, lòng của hắn rối loạn. Đây không phải là một hiện tượng tốt. Ông phải đi. Hoàng đế hỏi. Không ngờ hắn lại nói tiếng Trung. Hắn lại nói ra một chuỗi tiếng Trung lưu loát. Nghe được sự thật trước mắt, tâm tình Tần Lạc quả thực kích động khó có thể tăng thêm, làm cho người ta thật là tốt biết bao giống tổng thống Mỹ thích ăn gan xào yến kinh cùng nước đậu xanh. Hắn nghĩ, nếu để cho hoàng đế làm đại sứ mở rộng tiếng Trung của Trung Quốc thì thật tốt biết bao. Sát thủ lớn của thế giới đều vì nghiệp vụ học nói tiếng Trung, những người khác còn có lý do gì không cố gắng học tập chứ? Cậu muốn lưu? Phó Phong Tuyết không chút khoan nhượng hỏi. Ăn cơm trước chứ? Hoàng đế nói. Khách tùy theo chủ. Mời. Hoàng đế vươn bàn tay to trắng như tuyết kia ra, làm tư thế mời. Những người bên cạnh đều thấy vậy âm thầm kinh hãi. Hoàng đế từ khi nào khách khí đãi một người như vậy chứ? Hắn từ khi nào xem người ta là người chứ? Phó Phong Tuyết không có khách khí, sải bước đi tới bàn lớn Hỏa Thần vừa ngồi kia. Tần Lạc cùng giật một trái một phải theo sau lưng. Không, chạy tới phía trước hắn. Bọn họ còn chưa thăm dò tính cách hoàng đế, sợ hắn dưới sự giận dữ giải quyết hai bọn họ trước. Phong độ hay không cũng chỉ thứ nhì. Nếu người đã chết, tất cả chỉ trích đều không còn ý nghĩa nữa. Ba người Phó Phong Tuyết, Tần Lạc cùng giật đồng thời ngồi xuống, người tiếp khách chỉ có một chủ nhân hoàng đế này. Hỏa Thần vừa rồi còn không ai bị nổi ở trước mặt hoàng đế cũng chỉ là một lâu la, giống như là một người hầu nhỏ đứng ở sau lưng hoàng đế. Hoàng đế nhìn Phó Phong Tuyết, nói, uống chén rượu trợ hứng chứ. Tôi không uống rượu. Phó Phong Tuyết cự tuyệt. Đúng là tiếc đối. Hoàng đế nói, dùng khăn lụa lau nhẹ khỏe miệng. Vậy thì ăn cơm đi. Hắn không có hỏi ý kiến Tần Lạc cùng giật, xem hai người trở thành người trong suốt. Tiểu lão đầu nhận được gia hiệu của hoàng đế, lập tức bắt đầu mang thức ăn lên. Từng dĩa món ngon bưng lên, Tần Lạc ngoại trừ biết Tây Lan Hoa làm đồ ăn tráng miệng, những món khác lại không biết cái nào cả. Hoàng đế cũng không có ý giải thích, dẫn đầu cầm thìa khởi động. Hắn đem mỗi món đều để một ít vào trong đĩa nhỏ trước mặt mình, sau đó liền ăn hết sức chuyên chú. Điều này làm cho Tần Lạc ù ù cặc cặc. Chẳng lẽ hàng này mời bọn họ tới thật chỉ là vì ăn cơm? Tần Lạc nhìn thoáng qua Phó Phong Tuyết, thấy hắn đã bắt đầu. Nhớ tới lời của Sắt, hắn cũng không nghi thần nghi quỷ nữa, giơ thìa xúc một miếng đồ lớn giống đậu hũ đặt ở trong đĩa mình. Ngồi xe thời gian dài như vậy, hắn thật đúng là đói bụng. Hoàng đế lúc đang dùng cơm không nói câu nào, vẫn theo đạo dưỡng sinh lúc ăn cơm cũng nói. Sau khi ăn xong đồ trong đĩa, liền ngừng lại, nhận lấy khăn ấm người hầu bưng lên chùi miệng. Kể từ sau khi người khác chạm qua mấy món ăn trong mâm kia, hắn liền không động nữa, bệnh xấu thích sạch sẽ có thể thấy được rõ. Điều này làm cho Tần Lạc phi thường không thoải mái. Nghĩ thầm, chúng tôi cũng không có bệnh gì, anh ghét bỏ như vậy làm cái gì? Vì vậy, Tần Lạc rất nhiệt tình mà dùng khối đậu hũ của mình xúc đặt ở trong đĩa trước mặt hoàng đế, vừa cười vừa nói, món ăn này rất ngon, anh nên nếm thử. Hoàng đế cau mày, nhưng không có lên tiếng. Mày đáng chết. Hỏa Thần nổi giận. Mấy chiến tướng bọn họ đều phi thường rõ ràng hoàng đế có bệnh thích sạch sẽ rất nặng, không thích đụng chạm hết thảy đồ bẩn, mà ngay cả bọn họ không cẩn thận rơi một sợi tóc khi ở trong nhà hắn cũng đều phải nhặt ra ngoài. Bây giờ, Ma Cà Đông Trung Quốc này lại dùng tiệc của mình xúc đồ ăn cho hoàng đế, đây không phải là vũ nhục thì là cái gì? Hoàng đế cười khoát tay, cuối cùng đem ánh mắt để lên mặt Tần Lạc, nói: "Anh biết vì sao một người thích sạch sẽ có thể trở thành hoàng đế không?"
"Không biết."
Tần Lạc nói. Hắn cũng rất tò mò. Nếu hắn không đụng vật bẩn gì cả, vậy hắn sao giết người?
Giết người không phải là bẩn sao?
Bởi vì tôi muốn giết người. Hoàng đế cười ôn hòa, giống như là đang nói một chuyện phi thường thú vị với bạn học cũ ở bàn cơn, quần áo bẩn có thể vứt bỏ, người dơ bẩn cũng có thể giết chết. Không có gì là không thể tinh lọc. Hắn nhìn chằm chằm Tần Lạc, nói, anh cũng giống vậy.
Chương 1280. Ai nên đón tiếng vỗ tay ai anh hùng mạn chương 1280. Ai nên đón tiếng vỗ tay ai anh hùng mạn anh cũng có thể tinh lọc, nói cách khác, anh cũng có thể bị giết chết.
Ở trong mắt hoàng đế, Tần Lạc cũng chỉ là một tiểu nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao, đối thủ của hắn nên là Phó Phong Tuyết, nên là Long Vương. Cho nên, hắn nói chuyện là phách đạo như thế, kiên cường như thế, không lưu tình mặt như thế. Mặc dù Tần Lạc y thuật vô song, nhưng bàn về bản lãnh đánh nhau giết người, hắn dù thúc ngựa cũng cản không nổi hoàng đế. Tú Gà Binh chỉ có thể dùng miệng hỏa may đòi lại một ít tiền nghi. Đây nghe có chút keo kiệt, nhưng lại một sự thật làm lòng người say phiền. Hoàng đế mà Long Vương cùng Phó Phong Tuyết liên thủ mới có thể đối kháng, làm sao có thể đủ đối bánh với hắn? Có bị tiền bối dạy chúng tôi, loại chuyện đánh nhau này, đánh thắng thì đánh, đánh không thắng bỏ chạy vấn đề là, Tần Lạc bây giờ muốn chạy cũng không có cách gì chạy. Thật đúng là trái phải đều khó dối đến chết nha. Còn anh?
Tần Lạc cười hỏi.
Anh làm sao tinh lọc bản thân?
Tôi là sạch sẽ.
Hoàng đế nói.
Anh sắp hàng đứng tiểu không?
Tần Lạc hỏi.
Đây là tất nhiên.
Anh xuất cống chứ?
Xuất cống?
Chính là thải.
Anh muốn nói cái gì?
Anh có khởi tức mùi không?
Anh có chân tối không?
Anh có da mồ hôi không?
Trong đồ ăn anh ăn có độc tố nông dược không? Trong không khí anh hít thở bây giờ có vi khuẩn hay không? Anh sạch sẽ sao?
Anh cũng không sạch sẽ.
Tần Lạc phản kích nói.
Anh cho rằng anh thỉnh thoảng đổi một bộ quần áo, cầm trong tay khăn tay nhỏ bịt mũi cùng miệng liền giữ sạch.
Tiểu thư chỗ chúng tôi cũng chính là bộ dạng như anh.
Hoàng đế nhíu đôi mày dễ nhìn, nhìn chằm chằm Tần Lạc nói, anh là muốn chọc giận tôi sao?
Anh là đang trốn tránh hay là không dám đối mặt?
Tần Lạc cười lạnh.
Thật ra, giết người không cần lý do.
Đối với người như anh mà nói, không cần lý do.
Anh nói không sai.
Hoàng đế thụ giáo gật đầu.
Giết người không cần lý do.
Lúc nói chuyện, bàn ăn trước mặt bọn họ đột nhiên bay lên trời, giống như là phía dưới có đồ vật gì đó bắt nó phun lên. Nhanh chóng như vậy, đột ngột như vậy, không có bất luận dấu hiệu gì. Thần kỳ chính là, lúc bàn từ trên mặt đất văng lên, dĩa trên bàn còn cả dao nĩa lại không chút sức mẻ, vẫn cùng ổn định yên tĩnh giống lúc ở mặt đất, không thấy có bất cứ gì lường nào. Ghế dựa hoàng đế đang di động giống bay, chính là văng lên không trung, liền nhảy tới trước mặt Tần Lạc. Sau đó, hắn vươn bàn tay trắng nõn kia, cái tay kia đánh út về phía cổ Tần Lạc. Nước chảy mây trôi,
tự nhiên tiêu sái.
Bàn bay tới, ghế dựa rời đi, hắn vươn tay một cách tự nhiên, đây hết thảy đều là như vậy, cơ hồ là ở trong nháy mắt hoàn thành. Lại đẹp như vậy, đẹp của sống động, đẹp của lưu động, cùng với đẹp của bạo lực. Vương giả hoàng đế, nam nhân vĩ đại trên thế giới này. Mặc dù lúc giết người, cũng làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, không thể bắt bẻ. Khó trách dưới trướng hoàng đế có thể tụ tập nhiều người vĩ đại như vậy, quả thật có mị lực cá nhân đặc biệt của hắn. Nhưng mà, Tần Lạc lại không có lòng thưởng thức hết thảy này, bởi vì hắn phi thường tin tưởng, nếu như bị hắn bắt lấy, bản thân liền sẽ rơi xuống vận mệnh bi thảm bị người cắt đứt bụng. Nhưng mà, hắn một rồi, khiến người vô lực phản cảm cũng không biết làm sao trốn tránh, làm cho người ta tuyệt vọng.
Phó Phong Tuyết động,
thân thể hắn ngồi ở trên mặt ghế một cước đá ra, phóng về phía ngực hoàng đế. Nhẹ nhàng, không mang theo tiếng gió vụ vụ, không có kinh khí gì sẽ rách không khí. Nhưng mà, tất cả mọi người không dám khinh thường một cước này, bởi vì một cước này là Phó Phong Tuyết đá ra. Hắn và Tần Lạc ngồi song song, nếu như hoàng đế cố ý muốn đả thương Tần Lạc, một cước kia của hắn cũng tự nhiên làm trọng thương hoàng đế. Nếu như hoàng đế lui về phía sau, như vậy, một cước này của hắn cũng đồng dạng sẽ thất bại. Bây giờ, quyền lựa chọn ở trên tay hoàng đế. Hoàng đế cũng không lui lại. Nếu như lui về phía sau, hắn còn thế nào sẽ được người xưng là hoàng đế? Thân thể của hắn từ trên mặt ghế nhảy lên, chiếc ghế dày nặng ngồi ở trên mông kia dường như có sinh mệnh, từ dưới háng hắn xuyên qua.
Hô hô.
Chiếc ghế phát ra thanh âm gào thét, hung hăng vọt tới một cước Phó Phong Tuyết đá ra kia.
Giang giác.
Phó Phong Tuyết vùng chân mạnh, chiếc ghế đỏ thấm nặng trăm cân kia bị một cước hắn đá cho nát bấy. Tại khoảng cách này, thân thể hoàng đế tiếp tục bay tới trước, tay của hắn bắt được Tần Lạc.
Hả?
Tay của hắn trống rỗng. Khi hắn xác định mình đã bắt được cổ Tần Lạc, tay của hắn lại thất bại.
Điều này sao có thể?
Hoàng đế cơ hồ không có cách gì tin sự thực phát sinh trước mắt. Không ngờ có người có thể từ trên tay của mình đào thoát.
Không ngờ là hắn.
Cho đến lúc này, thân thể của hắn nhẹ nhẹ đáp xuống mặt đất. Hắn khẽ vươn tay, cái bàn từ trên cao rơi xuống lại đến trên tay của hắn. Liên cùng hắn phối hợp ăn ý, giống như cùng nhau chơi đùa một trò chơi nhỏ. Ở trong thời gian nháy mắt này, hắn nhấc cái bàn chướng ngại này, đã ghế dựa ra công kích Phó Phong Tuyết, hơn nữa đưa tay đi béo cổ Tần Lạc, tốc độ của hắn kinh người, hơn nữa có năng lực hoãn không khủng bố. Ở lúc Phó Phong Tuyết tạm thời một cước đá ra, hắn lại trên không trung mượn lực khiến thân thể lần nữa kéo lên, sau đó ghế tựa phản kích ra bên ngoài, đây là cần thực lực khủng bố cỡ nào mới có thể đạt tới chứ?
Cao thủ so chiêu, một tích tắc quyết định thắng bại.
Hơn nữa không cần mở ra lực đạo vạn quân đánh cho thiên hôn địa ám, đánh cho đá vụn bay loạn là lợi hại, loại tiểu chiêu thức giết người không tiếng động này mới chính thức làm cho người ta sợ hãi hoảng sợ. Anh rất không tồi. Hoàng đế nhìn Tần Lạc nói, khó trách có thể đánh bại quỷ ảnh, giết chết quái thú. Dùng thân phận địa vị hoàng đế, hắn tán thưởng một người như thế, đây là ca ngợi vô thượng đối với hắn. Chuyến đi điều này chính là sẽ làm rạng rỡ tổ tông. Nhưng mà, Tần Lạc nghe xong trong lòng cũng rất không thoải mái. Huống chi hắn lúc này còn ngồi bệnh dưới đất, tư thế thật sự không tính là ưu nhã. Chỉ có người chính thức trải qua mới biết sự đáng sợ của hoàng đế. Bây giờ, Tần Lạc xem như lĩnh hội thâm thía. Người đàn ông bề ngoài nhã nhặn bộ dạng anh tuấn này, trong cơ thể của hắn cất giấu một con dã thú. Lực lượng con dã thú này phiên dịch ra có thể hủy diệt hết thảy. Khi một khắc hắn đưa tay chộp tới này, hắn cảm thấy sợ hãi bị đè nén đến độ có thể làm cho người hít thở không thông. Hắn muốn nhúc nhích, nhưng thân thể không nhúc nhích được. Đại não cũng trống rỗng, thậm chí cũng không có cách gì làm ra tự hỏi. Cũng may Phó Phong Tuyết đá ra một ước, đá nát ghế tựa này, cũng đá tỉnh hắn. Cái mông của hắn vừa trợn, người liền ngã bệnh xuống dưới mặt ghế. Phó Phong Tuyết cũng nội tâm chấn động. Hắn một cước đá ra, cho rằng mặc dù không gây thương tổn hoàng đế, cũng có thể hóa giải lần tiến công này của hắn đáng tiếc, ý nghĩ của hắn tan vỡ. Hắn không chỉ xuất ra phản kích, hơn nữa vẫn làm được chuyện mình muốn làm. May mắn Tần Lạc tránh được, nếu không, thảm kịch đã xảy ra. Hắn lại trở nên mạnh mẽ, mạnh hơn so với hoàng đế trước kia. Chẳng lẽ nói, nhất định phải cùng thiên trượng liên thủ mới có thể ngăn được hắn? Không biết lượng sức. Hỏa Thần vừa cười vừa nói, hắn không có động. Hắn biết, thời điểm hoàng đế cùng người khác chiến đấu là không cần người khác tham dự, cho dù đối phương là một người hay là một đám người. Ít nhất, lúc hoàng đế một mình độc chiến tám đại chiến tướng bọn họ chưa từng bị thua. Hơn nữa ở lúc gặp tao ngộ vây công còn có khe hở lau chút bùn dính trên giày da. Kim đồng văng bùn lên chân hắn bị hắn đánh cực kỳ thảm, nằm một tuần lễ trên giường mới có thể đứng lên. Có điều, trong lòng Hỏa Thần vẫn là có chút giận mình. Chiến thần Phương Đông coi như xong, hắn biết đó là một lão quái vật có tư cách cùng hoàng đế đối chiến. Khiến hắn giật mình chính là Tần Lạc. Tiểu tử này cho dù nói chuyện đi đường đều không có bất cứ phong phạm cao thủ gì, thậm chí ngay cả một chút tố chất cơ bản cao thủ nên có đủ cũng không tồn tại, hắn là sao tránh thoát chiêu khóa yết hầu của hoàng đế? Nếu như vừa nãy mình ở vào vị trí Tần Lạc, mình có thể đủ làm được tốt hơn hắn không? Hỏa Thần lắc đầu. Nhưng, rất nhanh, hắn liền thay Tần Lạc tìm được đủ loại lý do, ở lúc hoàng đế công qua, Phó Phong Tuyết đánh lạc hướng giúp hắn tranh thủ một ít thời gian, hơn nữa hắn lại vô cùng sợ hãi. Sau đó liền từ trên mặt ghế trượt xuống dưới mặt đất. Hắn không muốn tin tưởng Tần Lạc có thể tránh được công kích hoàng đế. Đây quả thực là chuyện buồn cười nhất khắp thế giới. Ánh mắt hoàng đế đặt ở trên người Phó Phong Tuyết, mặt mang vui vẻ nói, "Chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Tôi quả thực có chút đói khát khó nhịn. Đây là khiêu chiến. Vương giả châu Âu khiêu chiến với chiến thần Phương Đông. Hoàng đế VS Phó Phong Tuyết. Ai nên đón tiếng vỗ tay, ai anh hùng mặt lộ HBK." Chương 1281. Chịu để cả thân lăng trì chương 1281, chịu để cả thân lăng trì. Không có việc gì. Tần Lạc lắc đầu. Hắn muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Hắn biết một sự thực rõ ràng khiến người ta bi ai. Mình ở trước mặt hoàng đế căn bản không hề có cơ hội hoàn thủ, hắn tắt xong má trái của mình, còn có thể tiếp tục quất má phải chính mình cho dù anh có nguyện ý hay không. Hắn đều có thể làm như vậy. Gì mà phòng thủ đệ nhất thiên hạ chứ? Vậy thì có ích gì? Đối mặt hoàng đế, không có chút tác dụng. Tần Lạc rất hối hận, lúc trước nếu cùng lão đạo sĩ kia đi tìm thiên đạo thì tốt rồi. Thiên đạo có tìm được hay không cũng không sao cả, ít nhất bây giờ thân thủ hẳn là không tệ. Dùng thiên phú cùng nghị lực cố gắng khắc khổ của mình, một kiếm chém hoàng đế thành hai khúc cũng là có khả năng người đã chết, còn cứu vớt trung ý thế nào chứ? Tần Lạc muốn khóc lớn một trận để phát tiết ủy khuất trong lòng. Nghe được hoàng đế muốn khiêu chiến với Phó Phong Tuyết, Tần Lạc lại rất sốt ruột. Hắn lo lắng lao đầu này hành động theo cảm tình đầu nóng lên mạo muội đáp ứng. Mặc dù hắn biết lao đầu rất mạnh, nhưng mà hoàng đế này cũng thật không đơn giản. Hành chính nước Mỹ lần này nguy hiểm trùng trùng, Phó Phong Tuyết chính là định hải thần châm của bọn họ, có hắn ở đây, nguy nan gì đều có thể vượt qua. Nếu hắn chiến bại hoặc là chết trận, như vậy đoàn thể nhỏ bọn họ liền thành một con thuyền cô đơn trong biển rộng bên ngoài mưa to gió lớn, bọn họ chịu không được. Không chiến. Phó Phong Tuyết nói. Vì sao? Hoàng đế vẫn còn cười, nhưng mà vẻ mặt rõ ràng không vui. Hắn muốn chiến, người khác liền nhất định phải chiến. Không người nào dám phản kháng hắn. Không muốn chiến. Phó Phong Tuyết nói. Vì sao không muốn chiến? Lòng có vướng bận. Hoàng đế hiểu rõ gật đầu. Hắn biết tình hình Phó Phong Tuyết lúc này, hắn còn có rất nhiều người cần bảo vệ, còn có sứ mạng chưa hoàn thành. Vậy tôi giúp ông giết toàn bộ bọn họ nha. Hoàng đế nói. Như vậy, ông liền tâm không vướng bận, có thể buông tay đánh cược một lần. Như vậy không cần ra tay nữa. Phó Phong Tuyết nói. Ra tay thất bại. Ông đang từ chối. Hoàng đế giận. Hắn khát vọng một trận chiến đấu kịch liệt, nhưng nếu yêu cầu không chiếm được thỏa mãn, hắn cũng không ngại một trường giết chóc. Phải. Phó Phong Tuyết thẳng thắn thừa nhận. Tôi sẽ đánh với cậu một trận, nhưng cần nửa tháng sau. Hoàng đế lắc đầu, nói, tôi chờ không được. Dừng một chút, hắn nói, hơn nữa, đồng bọn hợp tác của tôi cũng không muốn chờ lâu như vậy. Đó là chuyện của cậu. Thời gian nửa tháng, cho ngươi một trận chiến khiến cậu thỏa mãn. Phó Phong Tuyết nói, chẳng lẽ bây giờ tôi ra tay, ông sẽ không liều mạng phản kháng sao? Hoàng đế cười to, nếu tôi không chiến, ai có thể miễn cưỡng? Giọng điệu của Phó Phong Tuyết nặng nề, rất là phách đạo nói. Hoàng đế trầm mặc. Xác thực, bàn về đơn đả độc đấu, hắn có 7 thành 5 chắc giết chết chiến thần đến từ phương đông này. Nhưng nếu người này không muốn tử chiến mà cứ một mực trốn tránh, ngay cả hắn cũng nắm chắc chặn lao lại được. Tôi sẽ giết hết toàn bộ bọn họ. Hoàng đế chỉ vào Tần Lạc cùng sợ nói, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Phó Phong Tuyết mặt không chút thay đổi nói, tôi giết hai chiến tướng của cậu, cậu giết bọn họ cũng là đương nhiên. Tần Lạc cùng Sật liếc mắt nhìn nhau, thậm chí định chửi ầm lên lão đầu nhìn này vô đức vô sĩ không nói nghĩa khí không có tinh thần đoàn đội chúng ta là một mà. Sao ông có thể vứt hai bọn tôi lại chứ? Đã như vậy, hoàng đế khẽ cười một tiếng, muốn ra tay lần nữa. Đợi một chút. Tần Lạc la lớn, nếu để cho hoàng đế ra tay, Phó Phong Tuyết thật không cứu, tự mình cùng Sật thật đúng là mạng nhỏ khó bảo toàn. Anh sợ? Hoàng đế nhìn Tần Lạc nói, tôi vốn không muốn giết anh, chỉ có điều đồng bạn của tôi rất coi trọng ngươi, cho nên thuận tiện cùng nhau giải quyết đi, cũng không phải là chuyện phiền phức gì. Với hoàng đế mà nói, Tần Lạc còn chưa có tư cách khiến hắn ra tay, chỉ là làm một chuyện tiện thể, cho bọn tôi thời gian nửa tháng, một trận chiến đấu lực lượng tương đương. Tần Lạc nhìn hoàng đế nói, lại thêm một tòa thiên không thành. Hả? Hoàng đế nghi hoặc mà nhìn Tần Lạc. Thiên không thành là của mình, thằng ngãi này dựa vào gì lấy nó làm mật cược? Giật cởi áo khoác tây trang của mình ra, lộ ra một hàng bom lớn nhỏ bên trong, nói, chúng nó đủ san thiên không thành này thành bình địa. Trong xe bọn tôi lái cũng trang bị rất nhiều, nếu bên này nổ tung, bên kia cũng đồng thời sẽ nổ tung, cho dù san bằng ngọn núi này cũng không có vấn đề. Tần Lạc bổ sung nói, Trung Quốc chúng tôi có câu ngạn ngữ, nói rằng chịu một thân lăng chỉ, dám kéo hoàng đế xuống ngựa. Cổ nhân thật là có dự kiến trước, tôi cũng hoài nghi những lời này có phải đặc biệt chuẩn bị cho anh không. Hoàng đế nở nụ cười rất nghiền ngẫm, nói, chẳng lẽ các người không có phát hiện tiên không thành hôm nay đóng cửa từ chối tiếp khách sao? Vậy thì thế nào? Nếu mời các ngươi tới làm khách lần này, chẳng lẽ không dự liệu được các người đủ khả năng làm ra phản ứng sao? Nếu tôi lựa chọn địa điểm yến hội ở trong này, còn có thể quan tâm một thiên không thành sao? Sự kiêu ngạo của hoàng đế là phát ra từ trong xương thủy. Trên thế giới này, ngoại trừ chính hắn, căn bản không hề có thứ đáng để hắn coi trọng cùng quan tâm. Nếu cho rằng mấy quả bom đó có thể lưu lại cả tôi, vậy các ngươi liền đánh giá quá cao uy lực mấy quả bom này hoặc là đánh giá quá thấp năng lực của tôi rồi. Cộng thêm cả tôi thì sao? Phó Phong Tuyết nói, có thể kéo đệ nhất cao thủ châu Âu cùng nhau chịu chết. Cuộc đời phó mỗ này không hối tiếc. Hoàng đế trầm mặc. Nếu ở sau khi bom nổ tung, Phó Phong Tuyết lấy cái chết bức bách, mình cũng mất thời gian chạy trốn. Nói như vậy, hắn sẽ phải đồng quy vu tận với mấy lâu la này. Đề nghị này rất có sức hấp dẫn nhỉ? Tần Lạc cười hỏi. Vượt qua sợ hãi, liền sợ gì không dám liều mạng. Đối phó dạng biến thái như hoàng đế này, cũng chỉ có thể bỏ mạng của mình ra ngoài. Chỉ có dám bỏ, mới có thể có được. Nếu không, tất cả bọn họ đều sẽ bị hoàng đế thái nhỏ. Vì tới gặp hoàng đế, bọn họ đúng là hao phí tâm cơ. Hoàng đế không có trả lời lời của Tần Lạc, mà là nhìn Phó Phong Tuyết nói, nếu sau nửa tháng ông chạy thì sao? Cậu đang vũ nhục tôi đấy. Phó Phong Tuyết nói, tôi là chiến sĩ. Thuộc về chiến sĩ chính là chết trận chiến trường. Đời người tịch mịch, đối thủ khó kiếm. Tôi sẽ không buông thà cơ hội lần này. Được. Hoàng đế rốt cuộc đáp ứng. Chúng ta tương chiến, trong vòng nửa tháng. Nửa tháng sau, cung kính ngồi tiếp. Cáo tử. Phó Phong Tuyết xoay người đi ra ngoài, Tần Lạc cùng Sật vội đuổi theo. Đợi đến khi bọn họ rời đi, một cô gái tóc vàng mặt đầy tức giận từ bên trong đi ra. Điện hạ, sao có thể để cho bọn họ cứ đi như vậy? Cô gái mặc dù hết sức đè ép bất mãn của nàng, nhưng trong lời nói vẫn có vẻ nghi ngờ. Chuyện tôi muốn làm, không cần giải thích với người khác. Hoàng đế tự phụ nói. Nạ Tạ Xạ cũng giọng điệu mình nói chuyện không đúng, điều chỉnh tâm tình một chút, vừa cười vừa nói, điện hạ, tôi cũng không có ý bảo ngài giải thích. Tôi chỉ là khó hiểu. Cơ hội tốt như vậy, sao không đem bọn họ toàn bộ giết chết? Giết chết? Hoàng đế cười tủm tỉm nhìn mỹ nhân tuyệt sắc trước mặt. Cô giúp tôi tìm một đối thủ để dẫn đi. Nạ Tạ Xạ không có biện pháp đáp lại vấn đề này. Đối thủ để dẫn trong lời hoàng đế cũng không phải là dễ dàng tìm như vậy. Ngay cả cao thủ đường 10 hàng đầu trong bảng sát thủ cũng không có dũng khí tới khiêu chiến hắn, nàng còn có thể tìm người nào tới? Người cấp bậc giống hoàng đế, Phó Phong Tuyết, đã không phải là dùng tiền có thể mua. Hơn nữa những người này đều cực kỳ thích danh dự, nếu như không cần thiết căn bản là sẽ không chạm mặt. Lại nói nếu cô bị nổ chết rồi, tôi tìm ai đi lấy đồ tôi nên được? Hoàng đế nói. Tôi đang bảo vệ cô. Cô không cho là vậy hả? Cảm ơn điện hạ. Cô gái chỉ có thể che ngực nói cảm ơn. Mặc dù nàng cho rằng lý do này thật sự quá gượng ép, dám chó không đều, nhưng mà, nàng cũng không dám nói một câu phản bác. Đây chính là cường quyền. Đây chính là thực lực giết sạch hết thảy. Cảnh sát dù đẹp đi nữa, cũng không đẹp bằng sinh mạng. Từ thiên không thành như mộng như ảo đi ra, Tần Lạc cảm thấy thể sắc và tinh thần thoáng cái nhẹ nhõm, mưa lớn như vậy, trời lạnh như vậy, hắn không ngờ lại đã toát mồ hôi đầy lưng. Dạng tâm tình này, giống như là từ quỷ môn quan đi một chuyến về. Rất cũng khẩn trương giống thế, lái xe như bay, sợ hoàng đế lại đuổi theo. Cuối cùng cũng gặp qua hoàng đế. Rất nói, không biết đây là may mắn hay là bất hạnh. Không biết chuyện gì xảy ra, tôi ở trước mặt hắn căn bản không thể ra tay giống như chưa bắt đầu, đã dự liệu được thất bại của mình. Tôi chịu không nổi. Tần Lạc lúc này liền cười khổ. Tôi cho là tôi có thể tránh được tấn công của tất cả mọi người. Nhưng lúc hắn công tới, tôi cũng không biết di động như thế nào. Thân thể không nghe sai khiến, đại não cũng không nghe sai khiến. Ít nhất cậu còn sống. Phó Phong Tuyết nói. Nếu như là những người khác ở vào vị trí Tần Lạc, có thể đã chết rồi. Có điều, Phó Phong Tuyết không nói ra những lời này. Hắn không thể để cho người này quá mức kiêu ngạo. Cẩn thận một chút, cơ hội sống được cũng lớn hơn một chút. Phải đó. May mà còn sống. Tần Lạc gật đầu. Hắn cảm thấy vận khí của mình cũng không tệ lắm. Người có thể từ trong tay hoàng đế chạy trốn có lẽ cũng không nhiều. Chúng ta tranh thủ thời gian nửa tháng. 15 người, cũng đủ cho chúng ta làm rất nhiều chuyện. Chúa vạn năng sẽ phù hộ con chiến của người hết thảy thuận lợi. Giờ nói. Phó Phong Tuyết lại lâm vào trầm mặc, vẻ mặt lạnh lùng, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 1282. Mạn Hán toàn tịch chương 1282, Mạn Hán toàn tịch trở lại biệt thự bọn họ, trong nhà lại thêm một vị khách phương xa. Thấy Hồ Hến ngồi ở trong phòng khách cùng Cố Bách Hiển Lý Nhân nói chuyện phiếm, hai cô bé Tiểu Linh cùng Tiểu Nhã đảm nhiệm phiên dịch cho bọn họ, Tần Lạc thật sự là ngoài ý muốn. Hồ Hến tiên sinh, Tần Lạc cao hứng nên đón. Gặp lại ông, tôi vô cùng vui vẻ. Vẫn muốn hỏi ông một câu, sao ông lại tới đây? Ông biết không, ở dưới đang đổ mưa to. Hồ Hến là người bạn Tần Lạc quen ở Mỹ. Lần trước Tần Lạc đến Mỹ tham gia đại hội chữa bệnh thế giới, cần dùng ngân châm rút máu đại não cho phó đoàn trưởng Tiễn Hoành Lượng của mình. Hồ Hến phê bình đối với việc này, thậm chí nói Tần Lạc không hiểu y thuật, cũng chính bởi vì hắn mạnh mẽ ngăn cản, Tần Lạc cảm thấy tiểu lão đầu này chính trực vô tư. Vì vậy, hắn chủ động đi tới thăm hỏi trước, hai người nhắc tới y thuật trùng, tây đều rất hợp ý, thành chi kỷ vong niên. Khoảng cách Las Vegas cùng New York không gần chút nào, hơn nữa bên ngoài đổ mưa to như thế, lão chạy qua gấp gáp như vậy làm gì? Hồ Hến cùng Tần Lạc ôm nhiệt tình, vừa cười vừa nói, "Tần, tôi sau khi biết cậu tới Mỹ, đã sớm định tới thăm cậu. Nhưng mà chết nỗi là trên tay tôi còn có một hạng mục chưa hoàn thành mới làm xong đêm qua. Sau đó tôi liền đặt vé từ Las Vegas đến New York, không ngờ chính là ngày chết tiệt này đột nhiên đổ mưa. Có điều, có thể nhìn thấy cậu, tất cả khổ cực đều đáng giá. Nên là tôi đi thăm ông mới phải." Tần Lạc nói. "Chỉ là ông cũng biết, tôi bây giờ thật không có cách gì đi được." "Không." Hồ Hến vẻ mặt thành thật mà cự tuyệt. "Cậu không cần tới thăm tôi. Tôi tới tìm cậu là muốn nhìn thử cậu làm sao trị liệu dạng bệnh khó giải quyết của bà Mã Thụy. Cậu biết không, tôi là bác sĩ thần kinh, nhưng đại não nhân loại thật sự là quá thần kỳ. Tôi nghiên cứu vài chục năm, vẫn không có biện pháp tìm kiếm được quy luật của chúng. Lần trước cậu dùng ngân châm làm giải phẫu kia thật sự là quá thần kỳ. Đáng tiếc chính là tôi xem không hiểu. Lần này, tôi muốn ở lại bên cạnh cậu tận mắt chứng kiến một kỳ tích, không biết yêu cầu này của tôi có mạo muội không?" "À, phải rồi, tôi nên gọi điện thoại tới trước." "Không, không mạo muội chút nào." Tần Lạc biết tiểu lão đầu này là muốn tới học trộm, nhưng lão không biết là mình cũng đang cần một bác sĩ có quyền uy ở lĩnh vực khoa não làm người chứng kiến. Cho dù lão không đến, mình cũng muốn gọi điện thoại mời lão tới. Bây giờ, lão chủ động đưa tới cửa, kế hoạch của Tần Lạc có thể sớm áp dụng, thậm chí ngày mai là có thể động thủ. Dù sao, bọn họ chỉ có thời gian 15 ngày. 15 ngày sau, bọn họ sắp sửa đi chiến đấu với ma quỷ tên hoàng đế kia. "Nếu như là người khác, tôi nhất định sẽ cự tuyệt." Tần Lạc nói. "Nhưng ông là bạn của tôi hoan nghênh bạn của tôi cùng khiêu chiến khó khăn." "Vậy thật sự là quá tốt." Tiểu lão đầu vẻ mặt kích động nói. "Tần, quả thật rất cảm ơn cậu. Nếu có chỗ tôi có thể hỗ trợ, xin cứ nói, không cần khách khí với tôi." "Tôi biết rồi." Tần Lạc nói. "Hồ Hển tiên sinh, ông tới thật sự là trùng hợp. Chúng tôi đã thương lượng qua, định ngày mai đi giải phẫu não bộ bà Mã Thụy." "Thật hả?" Hồ Hển cảm thấy thượng đế thật sự là quá chiếu cố chính mình. Hắn với y thuật Trung Quốc thần kỳ là vừa hiếu kỳ lại trông nóng, nhưng mà bản thân hắn nghiên cứu đã lâu lại không thu hoạch được gì. Có thể ở bên cạnh bác sĩ y thuật cao minh như Tần Lạc học tập một thời gian ngắn, nhất định sẽ có không ít thu hoạch. "Vậy thật sự quá tốt. Tôi vô cùng chờ mong. Ngày mai." Cố Bách Hiền cùng Lý Nhân vẻ mặt mở mịt mà nhìn Tần Lạc. Tần Lạc nhẹ gật đầu, cười tủm tỉm mà nhìn Hồ Hển, ngoài miệng lại nói, "Tiểu Linh, những lời này của anh không cần phiên dịch, tùy tiện nói mấy câu vô vị với lão đi. Thầy Cố, thầy Lý, chúng ta ngày mai độc thủ, buổi tối tôi tới phòng các người giải thích cho các người." Hai người nghe được Tần Lạc nói như vậy, cũng không hỏi thêm gì nữa. Sau đó, Tần Lạc lại thân mật bắt chuyện với Hồ Hển. "Tần, cậu nói đây sẽ là một lần kỳ tích nữa trong lịch sử y học, cậu có lòng trị khỏi bà Mã Thụy, đúng không?" "Tôi từng nói mấy câu này hả?" Tần Lạc nhìn Tiểu Linh. "Là em thay anh nói." Tiểu Linh nói. Lo lắng Tần Lạc vì vậy tức giận, nhỏ giọng giải thích, "Là anh bảo tôi tùy tiện nói vài câu." Tần Lạc liền nhẹ gật đầu tán thưởng, nghĩ thầm, ngôn ngữ không thông cũng có chỗ tốt của ngôn ngữ không thông. "Hôm nay quả thật có thể phẫu thuật." Giác Sơn lo lắng hỏi. "Tôi là bác sĩ, không ai hiểu rõ tình hình thân thể bà Mã Thụy hơn tôi." Tần Lạc nói. "Hơn nữa, đây không phải là điều anh vẫn luôn muốn sao? Không biết chuyện gì xảy ra. Ở lúc Tần Lạc chậm chạp không chịu phẫu thuật cho bà Mã Thụy mà chỉ mỗi ngày bón bà ăn canh thuốc, trong lòng Giác Sơn rất sốt ruột, một mực thúc giục hắn cố tiến vào giai đoạn trị liệu mang tính thực tế. Nhưng mà, đợi đến khi Tần Lạc bảo hôm nay bắt đầu phẫu thuật, trong lòng của hắn lại lo lắng khó hiểu. "Lo lắng gì chứ?" Giác Sơn thầm nghĩ trong lòng. "Lo hắn thành công. Điều này sao có thể? Tôi chỉ xin các người thận trọng một chút." Giác Sơn vẻ mặt thành thật nói. "Tôi hy vọng bà Mã Thụy khắc phục, nhưng mà, tôi cũng hy vọng bà có thể sống lâu trăm tuổi, chúng tôi không thể không có bà, hy vọng bà có thể làm bạn thời gian chúng tôi thật lâu." "Tôi hiểu ý của anh." Tần Lạc vừa cười vừa nói. "Nếu trong lòng anh quả nhiên là nghĩ như vậy, nhất định sẽ không để cho anh thất vọng. Vậy thì vất vả các anh rồi." Giác Sơn nói. Tần Lạc nhẹ gật đầu, nói, "Ở trong quá trình trị liệu cần cởi áo quần bà Mã Thụy ra." "Nếu tiện." Tần Lạc chỉ vào một phụ nữ trung niên tóc ngắn màu vàng, nói, "Tôi thấy nữ y tá này rất thích hợp. Phiền cô cởi hết áo quần bà Mã Thụy được không?" Nữ nhân tóc vàng là vợ Giác Sơn, nàng sau khi nghe xong phiên dịch, nói, "Cần cởi hết sao?" "Phải." Tần Lạc nói. "Chúng tôi cần thi châm ở toàn thân của bà. Thứ cho tôi mạo muội." Giác Sơn cắt đứt lời của Tần Lạc, nói, "Anh nói chính là các anh." "Phải." Tần Lạc khẳng định nói. "Bởi vì bệnh tình bà Mã Thụy tương đối phức tạp, tôi cùng hai người bạn của tôi cần đồng thời phẫu thuật cho bà, có vấn đề gì ạ?" Giác Sơn vốn muốn nói tôi mời chỉ là một mình anh, nhưng nói ra như vậy thật quá ngu ngốc, hơn nữa, giải phẫu Tây Y cũng sẽ có mấy người hỗ trợ, chẳng lẽ trung ý lại không thể có người ở bên cạnh hỗ trợ sao?
Không thành vấn đề.
Jackson nói. Hắn đuổi những người khác đi ra, sau khi suy nghĩ một chút, mình cũng đi ra ngoài. Dù sao kia là mẹ của mình, hắn cũng không nên đứng ở chỗ này nhìn mẹ. Bởi vì bà Mã Thụy quá mập, một người không có biện pháp lật người lại, bà Mã Thụy định cầm kéo cắt bỏ áo quần trên người bà. Sau đó, bà Mã Thụy liền nằm ở trên mặt giường lớn đặc chế. Tân Lạc dùng áo quần rách kia che một số bộ phận quan trọng của bà Mã Thụy, sau đó nói với cô Bách Hiển cùng Lý Nhân, dựa theo thương lượng đêm qua của chúng ta để tiến hành. Thầy Lý phụ trách châm dưới chân, đẩy huyết khí của bà ta lên trên đầu. Thầy Cố, anh dùng cách đẩy xương giúp bà cố định.
Tôi châm đầu.
Được. Cố Bách Hiển gật đầu.
Cậu cẩn thận chút.
Dưới chân giao cho tôi.
Lý Nhân nói.
Vì vậy, ba người đều tự chuẩn bị.
Hồ Hèn cầm cuốn sổ nhỏ ở một bên đứng xem, thỉnh thoảng ghi gì đó trên cuốn sổ nhỏ của lão, giống như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn.
Lý Nhân có thể được bộ vệ sinh chọn chúng đi cùng Tân Lạc tới Mỹ thi hành nhiệm vụ, cũng là bởi vì hắn có lai lịch lớn. Hắn là nhân vật đại biểu học phái Dịch Thủy hiện giờ, vô cùng danh vọng giới thứ nhất trong Trung Quốc. Học phái Dịch Thủy là bác sĩ Trương Nguyên Tố sáng chế, người Dịch Thủy Hà Bắc gợi ý ở Nội Kinh, Trung Tàng Kinh, dùng luận điểm tiêu bản phủ tạng bẩn hư thực nóng lạnh để phân tích phát sinh cùng diễn biến tật bệnh. Quy nạp dùng thuốc, dùng đơn giản để điều khiển phức tạp, rất có ảnh hưởng với bác sĩ đời sau. Học phái Dịch Thủy là một trong 8 lưu phái lớn của Trung Y, mặc dù bây giờ thế suy, nhưng vẫn có chút học giả tiếng tăm phát triển ở giới thứ nhất Trung Quốc. Lý Nhân từ trong hộp châm mang theo bên người lấy ra một cây châm, sau khi dùng cồn trừ độc, từng châm vào thái a huyệt dưới chân của bà Mã Thụy. Học phái Dịch Thủy có một loại tuyệt kỹ ngân châm tên là điểm thủy châm, dùng ngân châm co duỗi thử dò xét ở huyệt vị, giống như là chuẩn chuẩn điểm nước, cho nên mới gọi như vậy. Hắn sau khi đâm châm vào thái a, lập tức dùng châm pháp điểm thủy đẩy huyết khí nghẹn trong cơ thể bà ra. Cố Bách Hiền sau khi rửa tay xong, hai tay duỗi ra, ở vị trí xương sườn ngực bà Mã Thụy dùng sức xoa bóp, sau đó liền tác dụng lên mấy xương cốt kia. Tay của hắn hơi chạm xương bà Mã Thụy, thân thể bà Mã Thụy đã bắt đầu khẽ run rẩy.
Đau.
Mặc dù đại não bà Mã Thụy không cảm giác, nhưng cơ thể bà vẫn có thể sinh ra một ít phản ứng tự nhiên. Đây cũng là nguyên nhân Tần Lạc nắm chắc chữa khỏi cho bà. Tần Lạc vẫn không nhúc nhích, hắn đang dùng rượu sắt trùng lau sạch ngân châm trong một châm.
Một cây, hai cây, ba cây, hắn lau sạch toàn bộ 40 ngân châm lớn nhỏ dài ngắn không đều trong hộp. Hắn châm cứu mãn hắn toàn bộ tịch cho bà già Mỹ này.
Chương 1283. Tàu hỏa nhập ma chương 1283, tàu hỏa nhập ma tình huống mắc bệnh của bà Mã Thụy cùng Tiễn Hoành Lượng khác nhau. Tiễn Hoành Lượng thuộc về chảy máu não cấp tính, mặc dù tính nguy hiểm cao, tùy thời có thể đột tử, nhưng trị liệu lại dễ hơn rất nhiều. Còn chảy máu não của bà Mã Thụy là mầm bệnh lâu, mắc bệnh nhiều năm, nằm ở trên giường bệnh cũng đã hơn 10 năm. Đây thuộc về bệnh khó chữa, trị liệu khó khăn gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần so với Tiễn Hoành Lượng, căn bản không hề có khả năng trị khỏi thành công. Đây cũng là nguyên nhân Dát Sơn tìm danh y khắp nơi đều thất bại, cuối cùng nghĩ đến Tần Lạc coi tiền như rác này, hắn cho rằng người khác đều trị liệu không tốt, Tần Lạc cũng không thể trị liệu tốt. Lần trước Tần Lạc ở Mỹ trị liệu phó đoàn trưởng đoàn đại biểu bọn họ, hơn nữa ở trên đài truyền hình phát sóng trực tiếp kẻ kia không biết ngu xuẩn mà đáp ứng điều kiện này của hắn. Không thể không nói, cách làm này của hắn quả thật rất có tác dụng lôi kéo, đồng thời khiến người Mỹ hô lớn thần kỳ, lại bắt đầu sinh hứng thú và cảm giác tín nhiệm với Trung Y Lý lần này. Nếu Tần Lạc trị liệu thất bại, như vậy có phải cũng chứng minh lần phát sóng trước thật ra chỉ là một trò cười, là một trò cười mà Tần Lạc cùng đồng đội hắn kết phường lừa gạt người Mỹ. Nói vậy, Trung Y Trung Quốc còn có thể ngẩng đầu ở Mỹ sao? Muốn Mỹ cho châm cứu Trung Quốc địa vị hợp pháp, vậy không thực tế. Người Mỹ đẩy Tần Lạc đến tuyệt lộ, Tần Lạc cũng đẩy mình đến tuyệt lộ. Tên đã trên dây, không bắn không được. Bắn phải chúng, không chúng cũng phải nói mình chúng. Chuyện liên quan đến danh dự, cũng liên quan đến vinh dự, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Đây cũng là nguyên nhân Thái Công Dân nói Tần Lạc là anh hùng quốc gia, bởi vì hắn làm rất nhiều chuyện không thể nào hoàn thành. Vì bảo đảm thành công lần này, Tần Lạc rốt cuộc mời viện trợ từ bên ngoài ở trên thủ thuật của mình. Hắn hiểu Cố Bách Hiền rất sâu, biết hắn tinh thâm am hiểu lĩnh vực gì. Lần này đi Mỹ cố ý mời Cố Bách Hiền cùng đồng hành, cũng là vì tìm kiếm sự trợ giúp của hắn. Lý Nhân ngược lại là lần đầu tiên hợp tác, nhưng Tần Lạc với tên của hắn cũng không xa lạ. Hơn nữa thường xuyên thấy hắn phát biểu văn chương ở trên các tạp chí tập san chữa bệnh, có kiến giải phi thường. Hắn thuộc loại bác sĩ lý luận hình cùng thực tiễn hình cùng kết hợp. Lần đầu gặp mặt, thái độ Lý Nhân với Tần Lạc phi thường không tốt, thậm chí còn thường xuyên nói mấy lời để chọc tức hắn. Tần Lạc cũng không thèm để ý đối đãi người chân chính có tài, lòng bao dung của Tần Lạc cũng phá lệ rộng hơn một chút. Lần này, Tần Lạc dùng hết cả hai người bọn họ. Hơn nữa tự mình chế định ra kế hoạch trị liệu, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, tình hình cơ thể bà Mã Thụy có thể thừa nhận được ca giải phẫu này, liền lập tức thi hành. Vốn còn tưởng rằng cần thời gian mấy ngày chứ, bởi vì Tần Lạc cần phải có một người chứng kiến có phân lượng. Trùng hợp chính là, tiểu lão đầu hổ hên muốn học lén này kịp thời xuất hiện, với Tần Lạc mà nói quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Điểm thủy châm trong tay Lý Nhân đâm vào nhổ ra, nhanh thoăn thoắt, giống như hồ điệp hái hoa, giống như chuồn chuồn lướt nước, thoạt nhìn vui tai vui mắt. Động tác Cố Bách Hiền tương đối thô bạo, hai bàn tay của hắn xoa bóp ở trên xương bà cụ, chỗ đục lập tức bầm tím một mảnh, giống như là bị người ta dùng roi quất. Thân thể bà Mã Thụy còn thỉnh thoảng giật giật, cũng là vì động tác của hắn quá mức kịch liệt, đau đến khó nhịn. Khám xương như vậy là vô cùng hao phí thể lực cùng tinh lực, cái trán Cố Bách Hiền cũng toát mồ hôi. Tần Lạc vẫn bất động, hắn đang đợi cơ hội xuất thủ. Đợi đến khi huyết khí thân thể bà cụ dâng lên, nguyên khí trung bộ nhận được củng cố, hắn mới có thể thi châm não bộ. Não bộ, bộ phận thần kỳ cũng khó có thể phân tích của con người, hơi không cẩn thận thì có thể dẫn phát đại họa. Cũng may là Tần Lạc có thái ớt thần châm. Nếu không, hắn tuyệt đối không dám nhận yêu cầu lần này. Hồ Lý Nhân thở phào một cái, sau đó rút từng cây ngân châm ra. Ngân châm hắn vừa rút ra, Cố Bách Hiền liền nện một quyền ở trên xương sườn cụ già. Két rầm. Sau một tiếng giòn vang, thân thể cụ già có quắp kịch liệt. Tần Lạc động, động tác cực kỳ hoãn, cũng thật chậm. Tay hắn cầm ngân châm, thật cẩn thận mà ghim lên đỉnh đầu cụ già. Sau đó, lại từ trong hộp châm lấy ra cây ngân châm thứ hai, cây thứ ba. Khi hắn ghim ngân châm thứ 39 ở trên đầu cụ già, trông bà thoạt nhìn giống như một con nhím kỳ lạ. Ở giới trung y, dùng cả hộp ngân châm châm cứu, đây là thuộc về đại thủ thuật, trình độ khó khăn có thể so với đầu bếp làm một bản mãn hán toàn tịch. Do đó mới đặt tên như vậy. Sau đó, tay hắn cầm cây ngân châm cuối, lại đâm nhanh xuống. Lần này, hắn không buông ngân châm ra dễ dàng, mà nắm nó nhắm mắt lại. Một giây, hai giây, ba giây. Lòng không vướng bận, cảnh giới nhập thần tự nhiên xuất hiện. Hình ảnh thần kỳ kia lại lần nữa hiện lên trước mắt Tần Lạc bây giờ, hắn một cách tự nhiên phong khí cơ đi chạm vào nó. Đỏ từng mảng lớn, màu đỏ rực, giống như đám mây bị thiêu đốt. Đây chính là trạng thái đại não bà mã thủy lộ ra, một loại hình ảnh nào. Đây là giả, có lẽ là một loại cảm giác của Tần Lạc. Nhưng, Tần Lạc biết rõ, những đám mây đỏ này chính là vùng não bị ứ máu. Vùng não bình thường phải là trạng thái mờ mờ màu trắng, giống bầu trời trắng đoán. Một số vật nhỏ điểm tô trên bầu trời, đó chính là chỗ anh cần để ý hay là nói người hoặc là chuyện giữ địa vị rất quan trọng ở trong lòng anh. Với bà Mã Thụy mà nói, não vực bà đã bị máu nhuộm đỏ, hay là nói đã bị máu ánh đỏ rồi. Sao loại bỏ những máu tụ này? Tần Lạc thật đúng là có chút khó khăn. Bởi vì hắn dẫn dắt khí cơ tiếp xúc những đám mây đỏ này, lập tức liền mất đi tung tích khí cơ. Giống như là một mớ bong bong, anh tìm không ra đầu sợi ở đâu. Tìm không ra đầu sợi, làm sao tách mớ bong bong này ra? Tần Lạc không cam lòng mà tạo lại một cỗ khí cơ đẩy qua, từ một hướng khác tiếp xúc với những đám mây đỏ kia lại kết quả giống lần trước. Những khí cơ kia vừa vào biển đỏ, lần nữa biến mất không thấy. Hai lần thử dò xét, hai lần thất bại, Tần Lạc lại tìm không thấy nguyên nhân thất bại. Bởi như vậy, liền không cho phép có điểm sốt ruột. Tâm tình vừa luống cuống, cảnh giới nhập thần liền biến mất. Cảnh giới nhập thần biến mất, lại dùng khí cơ thái ớt thần châm đi dò xét liền phi thường nguy hiểm. Không có hướng dẫn, anh không biết đường sao lái xe. Tần Lạc lập tức nổ châm, con mắt cũng theo đó mà mở ra. Thế nào? Cố Bách Hiền một mực nhìn chằm chằm vẻ mặt Tần Lạc, vừa nhìn thấy hắn mở mắt, trong lòng không khỏi lộ bột một tiếng, trái tim trầm xuống. Hắn gặp qua không ít cảnh Tần Lạc thi trầm, còn chưa từng thấy hắn từ trong cảnh giới nhập thần ra như vậy. Trừ khi hắn đã giải quyết vấn đề, nhưng mà, thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn làm sao có thể làm được? Nếu không phải là giải quyết vấn đề, vậy thì chứng minh vấn đề phi thường khó giải quyết. Đây là điều Cố Bách Hiền không muốn đối mặt. Có hy vọng không? Lý Nhân cũng vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Mặc dù trước đó hắn với việc Tần Lạc tuổi còn trẻ đã đạt được danh tiếng lớn như thế rất là đấu kỵ bất mãn, nhưng Tần Lạc dùng tôn kính cùng năng lực của hắn khiến hắn giải trừ khúc mắc. Bọn họ bây giờ là một đoàn thể, một người vinh cả bảy vinh, một người tổn cả bảy tổn. Nếu Tần Lạc thất bại, những người đi theo như bọn họ cũng không còn mặt mũi. Cho nên, hắn vô cùng hy vọng Tần Lạc có thể thành công. Không có việc gì. Tần Lạc khẽ cười, an ủi những người bạn thân lo cho hắn. Hắn lần nữa trừ độc cho ngân châm trong tay kia, nhanh chóng ra châm, sau đó lại nhắm mắt lại giống trước đó. Thất bại thì làm sao bây giờ? Tìm không ra ngọn nguồn thì làm sao đây? Giác Sơn nhất định sẽ không bỏ qua như vậy, truyền thông nước Mỹ nhất định sẽ đăng tin khắp nơi. Suy nghĩ ngàn vạn mối, lòng rối như mớ bồng bong. Cho dù Tần Lạc cố gắng cỡ nào, hắn cũng không có cách gì tìm được cảnh giới nhập thần. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tần Lạc sốt ruột, càng tìm không được cảm giác này. Vì vậy, lửa cháy đổ thêm dầu, khí huyết quay cuồng, tà khí xâm nhập, nhiệt độ cơ thể hắn bắt đầu tăng cao, trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Tần Lạc luống cuống. Đây là chuyện hắn chưa bao giờ gặp cho tới bây giờ. Chẳng lẽ đây là điểm báo trước của tẩu hỏa nhập ma? Chương 1284. Nhập si chương 1284, nhập si khí huyết giống như là nước bị nấu lên, chạy tán loạn trong cơ thể hắn. Hắn cảm giác được phổi của mình cực nóng, trong miệng cũng có vị máu tươi. Thân thể càng ngày càng nóng, cũng càng ngày càng khó chịu. Quần áo dính sát trên người, hận không thể xé toang nó để người trần truồng. Trái tim đập kịch liệt, mang nhị chấn thình 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 đến đau nhức. Vết bát chính là, đầu của hắn cũng bắt đầu trở nên mông lung, hỗn loạn không chịu nổi, tìm không ra cảnh giới nhập thần, cũng không có cách gì mở mắt ra, dù đang giữa nửa mê nửa tỉnh, sống không bằng chết. Vẻ mặt Tần Lạc trở nên dữ tợn, điều này làm cho Cố Bách Hiển, Lý Nhân, Tiểu Linh Thiên Dịch, Hồ Hiển Văn phụ nữ tóc vàng đứng xem sợ hãi. A miệng của phụ nữ tóc vàng mở to, xài bước chạy ra ngoài. Chuyện gì xảy ra vậy? Cố Bách Hiển sốt ruột nói. Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tần Lạc đây là làm sao vậy? Lý Nhân định tiến lên túm Tần Lạc một phen, bị Cố Bách Hiển ngăn lại. Đừng động hắn. Hắn nhập si rồi. Nhập si? Lý Nhân khó hiểu hỏi. Anh chưa từng đọc Mộng Đàm Kỳ Kỹ Y Khách Kim Lăng đời Thanh viết sao? Sắc mặt Cố Bách Hiển ngưng trọng nói. Trong sách từng ghi tình huống như thế. Nói hễ là người chuyên chú tất tâm thần đều đủ, tâm có, thần có thể nhập thần. Nếu tâm thần đồng thời thất thủ, sẽ nhập si phát ra bệnh trạng có 102 như Tần Lạc lúc này. Vậy làm sao giải? Lý Nhân vội la lên. Có cần tôi ghim cho hắn 1.0? Không giải được. Cố Bách Hiền nói. Chỉ có thể dựa vào chính hắn. Sau đó, hắn xoay người nói với Tiểu Linh. Tiểu Linh, cô đi tìm một chén nước lạnh, không, một bình. Từ trong trạng thái nhập si trở lại, thân thể cần bổ sung rất nhiều nước. Nếu không, thân thể của hắn sẽ bị đốt lên. Được. Tiểu Linh xài bước chạy ra ngoài, cô nàng mang theo một bình nước khoáng lớn đi vào, hỏi, thầy Cố, nếu anh Tần không có cách nào từ trong trạng thái nhập si trở về vậy thì sẽ thế nào? Nếu về không được, vẻ mặt Cố Bách Hiền so với khóc còn khó coi hơn. Liên Thanh kẻ ngốc.
Ngốc.
Lý Nhân cùng Tiểu Linh đều ngốc. Tần Lạc biến thành ngốc. Điều này sao có thể? Cho dù như thế nào, bọn họ cũng không có cách gì tiếp nhận sự thực như vậy. Một người tốt như vậy, một người ưu tú như vậy, bởi vì xem bệnh cho người ta lại khiến mình biến thành ngốc, đây không phải hại thân sao? Hồ Hiển cũng gấp, lão phát hiện sự dị thường của Tần Lạc, lại thấy sắc mặt đám người Cố Bách Hiền, Lý Nhân cũng ổn, nhưng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tần làm sao vậy? Hắn sẽ không có việc gì chứ? A, thượng đế, hắn nhất định không có việc gì đúng không? Các người nói cho tôi biết, đây rốt cuộc là dạng tình huống gì? Tôi thấy vẻ mặt Tần rất thống khổ. Một mình lão ở đó nói một mạch, nhưng không có ai đáp lại. Mà ngay cả Tiểu Linh đảm nhiệm phiên dịch viên lúc này cũng không còn tâm tình giải thích cho lão. Hơn nữa, nàng cũng chỉ cái hiểu cái không. Có cần mời chị Lâm tới đây không? Tiểu Linh hỏi. Đợi chút đã. Cố Bách Hiền ngăn cản. Hắn biết Lâm Hoán Khê đã xảy ra chuyện gì, trong khoảng thời gian này nàng không ra cửa chính, một mực ở trong phòng của mình. Bây giờ lại chạy đi nói cho nàng biết Tần Lạc cũng đã xảy ra chuyện, đây không phải là bức người ta vào chỗ chết sao? Tôi tin tưởng Tần Lạc có thể vượt qua. Cố Bách Hiền nói. Hắn là người có phúc. Phải đó. Lý Nhân vô cùng lo lắng gật đầu. Sau đó lại bổ sung một câu, chỉ hy vọng như thế. Tần Lạc vẫn bảo trì thanh tỉnh, hay là nói, hắn vẫn duy trì một bộ phận thanh tỉnh. Hắn biết tình huống mình bây giờ rất nguy hiểm, hắn rất muốn thay đổi. Nhưng mà, tay của hắn không thể động, mắt không thể mở, toàn thân mềm nhũn, giống như là liên tục nhịn mấy đêm vừa mới ngủ lại bị người ta đánh thức. Hắn cảm giác mình cực mệt mỏi, rất muốn nằm trên đất như vậy mà ngủ say một giấc. Nhưng mà, hắn biết như vậy thì không được. Hắn là bác sĩ, hắn đang chữa bệnh. Hơn nữa, hắn không biết hậu quả loại trạng thái này là cái gì. Hắn không dám nếm thử dễ dàng. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn véo mạnh mình một cái hoặc là tắt mình mấy cái bật hai. Nhưng mà, hắn không làm được. Làm sao bây giờ? Tần Lạc thầm nghĩ. Đột ngột, hắn nghĩ tới sư phụ tiện nghi của mình, nhớ tới Lao đạo sĩ. Nhớ tới Lao một kiếm bổ đôi con rồi bay trước mắt, sau đó tự nói với mình đây chính là đạo. Đây chính là đạo. Đây chính là đạo. Đây chính là đạo. Một kiếm phách đạo kia bổ đôi con rồi, cũng giống như chém Tần Lạc thành hai nửa. Chém thân thể hắn thành hai nửa, cũng chém đầu hắn thành hai nửa. Hắn thoáng cái trở nên thanh tỉnh, nóng rực, thương cổ kia. Khốn cảnh làm cho người ta nửa sống nửa chết kia biến mất không thấy gì nữa, giống như là từ trong lò lửa nóng bức thoáng cái chuyển sang bãi cỏ gió xuân hoa nở. Trong óc một mảnh thanh minh, cảnh giới nhập thần lần nữa xuất hiện. Ôi, trước mắt hắn trống trải cực kỳ, lần nữa xuất hiện biển đỏ kia. Hơn nữa, sau khi trải qua đau khổ lần này, hắn phát hiện một chi tiết bị mình xem nhẹ. Lúc trước hắn liên tục dẫn dắt hai luồng khí cơ đi chạm mây đỏ, kết quả toàn bộ bị mây đỏ cắn ướt, chính mình mất đi khống chế. Bây giờ hắn phát hiện, những khí cơ này cũng không phải hoàn toàn biến mất, mà là trộn chung với đám mây đỏ kia. Giữa bọn chúng có sợi dây gắn kết tinh tế, lại không có cách gì đi điều khiển chúng nó. Vấn đề Tần Lạc gặp phải bây giờ chính là, làm sao sau khi khí cơ tiến vào mây đỏ còn có thể tiếp tục sử dụng chúng nó, sao những mây đỏ này có thể cắn nuốt khí cơ của hắn chứ? Ý thức Tần Lạc đang du đãng ở xung quanh mây đỏ, cũng không xâm nhập dễ dàng. Hắn phải tìm một cửa đột phá, chỉ cần tìm được một cửa đột phá là có thể xua tan những đám mây đỏ này. Một vòng lại chuyển một vòng, đại não Tần Lạc đang vận chuyển tốc độ cao. Cũng may hắn bây giờ ý thức rõ ràng, không giống vừa nãy ngay cả năng lực tự hỏi vấn đề cũng không có. Đột nhiên, trong đầu Tần Lạc linh quang chợt lóe. Thử một chút xem. Tần Lạc thầm nghĩ. Nếu như thất bại lần này, phải đi nói cho Giác Sơn, nói còn cần trị liệu thêm vài lần, cuối cùng cũng sẽ có một lần thành công chứ. Dù sao Tần Lạc cũng không có nói với hắn lần này nhất định có thể thành công. Vì vậy, Tần Lạc bắt đầu tụ tập khí nguyên dương. Hắn đem khí nguyên dương trong cơ thể xuyên qua ngân châm đẩy từng luồng vào trong đầu bà Mã Thụy, sau đó ném chúng nó vào trong đám mây đỏ. Giống như là ném bao cát vào đê sông lớn, tùy ý những bao cát bị cơn lũ nhấn chìm sạch. Hết lần này tới lần khác, hết lần này tới lần khác. Khí cơ bên trong mây đỏ kia càng ngày càng nhiều, nổ ngang vừa buộn, lung tung phức tạp. Sau đó chúng nó tự nhiên tụ tập, giống như là muốn răng một cái mạng nhện ở bên trong mây đỏ. Đúng vậy, mục đích của Tần Lạc chính là muốn tạo ra một cái lưới như vậy. Chỉ cần khí cơ của hắn ở trong mây đỏ có điểm chống đỡ, hắn có thể động thủ thuật với chúng nó thuận lợi. Mạng nhện kia chính là điểm chống đỡ hắn cần. Mặc dù mảnh yếu, nhưng cũng đủ sử dụng. Quả nhiên, khổ công của Tần Lạc không có uổng phí. Khi những khí cơ này dồn lại với nhau, hơn nữa liên hệ với nhau, Tần Lạc liền biết chiến thuật lấp biển của mình đã thành công. Hắn tiếp tục dồn khí cơ vào trong, cho đến khi hình thái mạng nhện kia càng ngày càng rõ ràng, đã mơ hồ hình thành quy mô, hắn ngưng hành động này lại. Hắn nghỉ ngơi chừng 2-3 phút, lại tụ tập một luồng khí cơ tương đối tiến vào. Luồng khí cơ kia một khi tiến vào liền chạy thẳng tới mạng nhện, xoay một vòng ở trên sợi tơ trên mạng nhện, tiến hành làm chúng nó cứng lên. Sau đó, nó lại ở dưới sự khống chế của Tần Lạc, tiến hành trùng kích với mấy khối mây đỏ bị sợi tơ mạng nhện tách ra. Một lần, hai lần, ba lần. Mỗi một lần hắn trùng kích vào, đều sẽ có một sợi tơ đỏ biến mất. Tiếp tục mấy chục lần, khối mây đỏ kia lại bị tách ra sạch. Mạng nhện giống như một khay đỏ thấm, còn khối khu vực bị tách sạch kia thì là một vùng trắng trong vạn sợi đỏ, thấy được cực kỳ rõ ràng. Thành công. Nếu không phải vì bảo trì nội tâm bình thản, Tần Lạc đã nhịn không được muốn hoan hô thành tiếng. Quả nhiên, Thái Ất Thần Châm không gì không làm được. Bởi vì Tần Lạc nhắm mắt lại, cho nên hắn không có biện pháp thấy phản ứng ngoại giới. Nét mặt của hắn từ dữ tợn vặn vẹo cực đoan thống khổ gian nan biến thành thái độ bình tĩnh ôn hòa, khiến đám người Cố Bách Hiển, Lý Nhân, Tiểu Linh một mực lo lắng cho hắn buông tảng đá lớn trong lòng. Thầy Cố, anh Tần có phải thoát ra rồi không?
Có phải thoát ra rồi?
Tiểu Linh bưng bình nước khoáng lớn bổ sung nước cho Tần Lạc.
Vẫn chưa gấp.
Cố Bách Hiền liên tục ngăn cản.
Đã thoát ra rồi.
Có điều hắn bây giờ hẳn là tiến vào cảnh giới nhập thần, chúng ta chờ một chút, đợi đến khi hắn tự thoát ra đi.
Các nhân tiên tướng.
Các nhân tiên tướng.
Lý Nhân nói lẩm bẩm.
Giác Sơn nhận được vợ báo tin vội chạy vào, giọng hỏi gấp, sao thế?
Sao thế?
Đã xảy ra chuyện gì?
Bà Mã Thụy có sao không?
Đợi đến khi hắn vọt tới trước giường bệ nhờ, liền thấy trên người bà Mã Thụy một vùng đỏ một vùng tím, mà miệng của bà đang nôn ra máu. Máu tươi từng bãi lớn dọc theo khóe miệng chảy ra ngoài, sau đó là mũi, mắt, hai tất cả đều dỉ máu.
Chương 1285. Có khó khăn tìm sư phụ. Chương 1285. Có khó khăn tìm sư phụ.
Màu máu đỏ sậm, giống như là máu ngủ ứ đã lâu.
Bà Mã Thụy vốn vừa trắng vừa mập, máu dính ở trên mặt, trên người, liền lộ vẻ ghê người.
Sao vậy?
Xảy ra chuyện gì vậy?
Giác Sơn lớn tiếng hét.
Hắn quả thật bị dọa sợ rồi.
Cho dù là chữa bệnh, cũng không cần khiến máu chảy đầm địa như vậy chứ.
Dừng tay, bảo hắn dừng tay.
Lúc nói chuyện, hắn định kéo Tần Lạc từ bên cạnh bà Mã Thụy xuống.
Tiểu Linh phản ứng, thoáng cái che ở trước mặt Giác Sơn, nói, anh không thể động đến hắn.
Hắn đang chữa bệnh.
Cố Bách Hiền cùng Lý Nhân mặc dù tuổi già, ngay bây giờ cũng tự đứng dậy, ngăn giữa Giác Sơn cùng Tần Lạc, nói, bây giờ Tần Lạc đang động thủ thuật, không thể gián đoạn giữa chừng, nếu không sẽ thương tổn đến người bệnh.
Thật ra cũng sẽ tổn thương tới Tần Lạc, chỉ là Cố Bách Hiền sẽ không nói ra lời này.
Trừ mấy người bọn họ, những người nước ngoài này sẽ quan tâm tới sự sống chết của Tần Lạc sao?
Sau khi nghe Tiểu Linh phiên dịch, Giác Sơn tức giận quát lên, đã thương tổn thành như vậy, còn thương tổn thế nào nữa?
Các người tránh ra cho tôi.
Giác Sơn là đội viên chiến đội Hải quân lục, mặc dù giải ngũ nhiều năm, nhưng cơ thể vẫn vô cùng khỏe mạnh. Hắn dùng lực xông tới trước, muốn đẩy Tiểu Linh sang một bên. Tiểu Linh là một cô gái, làm sao có thể đỡ nổi va chạm của Giác Sơn?
Thân thể cố sức, lảo đảo mà lui về sau.
Có điều, Giác Sơn coi như là hạ thủ lưu tình, không có khiến nàng té ngã.
Thân phận của hắn đặc thù, làm việc vẫn chú ý chừng mực.
Không ngờ chính là, va chạm này cũng khiến Tiểu Linh tức giận.
Vốn nàng chỉ là một phiên dịch bình thường của bộ vệ sinh, lần này đi theo Tần Lạc ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mặc dù không coi là chuyện to tát gì, nhưng trong lòng nàng vẫn rất hưng phấn. Bởi vì nàng biết Tần Lạc đã sớm nghe qua đại danh của hắn, cũng thuộc mỗi một sự tích của hắn. Trước kia, nhân viên công tác trong bộ khác có thể đi cùng với Tần Lạc sau khi trở về, luôn giải về đủ loại sự tích đặc biệt của Tần Lạc giống như ngôi sao, người nào cũng với hành động của Tần Lạc khen không dứt miệng. Dân gia, cả ngành phiên dịch bộ vệ sinh đều có thiện cảm khó hiểu với hắn. Nếu Tần Lạc có 10 bạn fans, liền nhất định sẽ bao gồm cả ngành phiên dịch bộ vệ sinh. Bởi vì mỗi người bọn họ đều xem hắn là thần tượng. Lần này, rốt cuộc đến phiên Tiểu Linh cùng Tiểu Nhã đi. Các nàng kích động không thôi, hơn nữa hạ quyết tâm nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ xuất hành lần này viên mãn. Thông qua mấy ngày ở chung, Tiểu Linh cùng Tiểu Nhã càng hiểu rõ nhân phẩm của Tần Lạc, loại cảm giác anh hùng trước kia còn có chứa tính chất hư ảo biến thành người sống sờ sờ trước mắt các nàng quả thật rất thú vị. Các nàng tôn trọng hắn, kính yêu hắn, cũng yêu mến hắn. Tần Lạc là anh hùng trong lòng các nàng, cũng anh hùng dân tộc, các nàng muốn tận khả năng của mình mà bảo vệ hắn, mặc dù sức của các nàng hết sức có hạn. Nếu đặt tại trước kia, nàng dù vô năng thế nào cũng không dám làm ra chuyện thất lễ gì với phó tổng thống nước Mỹ. Bởi vì vậy thì có nghĩa là cuộc đời chính trị cùng cuộc đời nghề nghiệp của mình kết thúc. Bây giờ, nàng không để ý nhiều như vậy. Nàng xông lên phía trước, kéo phát cả vạt Giác Sơn, nói, anh không thể quấy nhiễu bác sĩ Tần, tôi không cho phép anh quấy rầy hắn. Giác Sơn quả thật bị tức đến độ muốn hộc máu. Kể từ sau khi hải quân giải ngũ, liền không còn ai dám vô lễ kéo cả vạt mình như thế. Mà ngay cả con mình cũng bị uy nghiêm của mình bức mà không dám làm ra chuyện như vậy. Nhưng mà, bây giờ hắn lại bị một phiên dịch người Hoa kéo cả vạt, mặc dù khí lực của hắn khá lớn, nhưng cổ rơi vào trong tay người khác, chung quy không phải là một chuyện làm cho người ta thoải mái.
Thả tay ra.
Giác Sơn quát.
Không thả.
Tiểu Linh hung hăng nói.
Anh đừng hòng tổn thương đến bác sĩ Tần.
Tôi không định tổn thương hắn.
Tôi muốn đuổi hắn ra.
Giác Sơn kêu lên.
Hắn muốn lập tức đuổi đám người này đi, cuối cùng lập tức mở cuộc họp báo tuyên bố thất bại của bọn họ.
Đúng vậy, lúc này hết thảy đều đã kết thúc.
Hắn chỉ cần để mấy ký giả kia thấy được tình hình của bà Mã Thụy bây giờ là được, từ nay về sau, còn ai dám tìm những bác sĩ Trung Quốc này xem bệnh.
Chẳng lẽ anh không sợ thất khiếu chảy máu sao?
Bây giờ anh không thể động vào hắn.
Hắn hại bà Mã Thụy, hắn hại chết mẹ tôi.
Sao tôi không thể động vào hắn?
Giác Sơn giống lớn.
Giác, Phơ Giang Lìn các người vào giúp đi.
Nghe được tiếng cãi vào bên trong, đám người rẽ sờ, Giác, Phơ Giang Lìn canh ở cửa thoáng cái vừa vào.
Thấy Giác Sơn bị cô gái kéo cả bạn, đầu hướng tới cùng nàng xoay vòng, giống một con bò bị chụp dây lên cổ mặc người chém giết sai khiến, hình tượng thật sự là chật vật không chịu nổi.
Nha,
chết tiệt.
Phơ Giang Lìn nóng nảy.
Nếu hình tượng Giác Sơn như vậy bị mấy phóng viên đáng ghét kia chụp được, hắn liền triệt để xong đời.
Người Mỹ sẽ không cho phép người như vậy leo lên ngôi tổng thống.
Buông ra, cô định giết hắn chết sao?
Cô đây là hành vi phạm pháp, cô có biết không?
Tiểu Linh, buông tay, có chuyện từ từ nói.
Lời của Giác liền tương đối ôn hòa hơn.
Mấy ngày nay hắn thân quan với bọn người Tiểu Linh, Tiểu Nhã, còn thường xuyên sẽ đùa giỡn một chút.
Tôi có thể buông tay, nhưng hắn không được chạm vào bác sĩ Tần.
Tiểu Linh đưa ra điều kiện của mình.
Thấy Giác Sơn lấy tay bắt đầu lôi cả bạn, nàng cũng bắt đầu tăng thêm khí lực.
Cái cổ Giác Sơn bị đình chặt, hít thở không thông, sắc mặt bị nẹn thành màu đỏ tím.
Không cần để ý tôi.
Giác Sơn nói.
Đẩy Tần Lạc ra, hắn sẽ hại chết bà Mã Thụy.
Giác cùng Phở Giang Lìn lần này chú ý tới bà Mã Thụy, đông chốc bị sự khủng bố trên mặt bà làm cho sợ hãi.
Trời ạ, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Giáp kêu lên. Vẻ mặt Phở Giảng Lìn cũng rất đáng nghi ngẫm, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui sướng. Chỉ là vui sướng này vừa lóe ở trên mặt liền biến mất, nổi giận đùng đùng mà định nháo qua đẩy Tần Lạc. Cố Bách Hiền cùng Lý Nhân lại chạy tới ngăn cản hắn, hai bên bắt đầu xảy ra đụng độ. Trạng thái Tần Lạc bây giờ rất kỳ diệu, cũng rất tuyệt vời. Hắn dùng vô số luồng khí cơ cấu tạo nên một mạng nhện, những sợi tơ này cắt đám mây đỏ thành vô số khối nhỏ. Tần Lạc liền dẫn dắt hết luồng khí cơ này đến luồng khí cơ khác đi phân cách những sợi tơ này, muốn xua tan toàn bộ những đám mây đỏ này. Vị trí bị trùng kích lộ ra màu trắng, giống như màu náo vực bình thường. Điều này làm cho trong lòng Tần Lạc có chờ mong, hắn đã thấy được ánh dạng đông thắng lợi. Bất đắc dĩ chính là, đám mây đỏ này thật sự quá lớn, vô biên vô hạn, phủ kín náo vực. Sợi tơ kia của hắn mặc dù không gì phá nổi, nhưng xua tan toàn bộ đám mây đỏ kia cũng cần tốn rất nhiều thời gian. Giống như là cần dùng một cây bút máy vẽ loạn vách tường màu trắng thành màu đen. Công trình thật sự vô cùng gian nan. Thời gian bao lâu mới quét sạch chúng nó đây? Trong lòng Tần Lạc cân nhắc vấn đề này. Nếu trùng kích từng điểm, hắn duy trì trên 10 ngày 10 đêm cũng không có cách gì hoàn thành công trình này. Không nói trước thời gian cấp bách, chính là tinh lực của hắn cũng không gánh được. Ai có thể kiên trì thi triển thái ớt thần châm 10 ngày 10 đêm chứ? Ánh mắt quét tới quét lui ở trong não vực, muốn tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề. Nếu những tơ nghệ này có thể động thì tốt rồi. Tần Lạc thầm nghĩ. Những tơ nghệ này cùng vận động, để ép tới chính giữa. Đám mây đỏ kia cũng sẽ bị ép sạch, mỗi hai sợi tơ phụ trách một khối mây đỏ nhỏ, như vậy trong nháy mắt là có thể hoàn thành. Có điều, Tần Lạc biết đây là không thể nào. Hắn chỉ có thể dẫn dắt một sợi này, làm sao có thể đủ khống chế được mấy trăm mấy ngàn sợi tơ như vậy? Tâm niệm vừa động, nghĩ thầm, nếu như mình đặt sợi này ở trên tơ nghệ, sau đó tự nó đến ảnh hưởng những tơ mỏng này thì sao? Xem sợi này như cơ quan phục vụ đoạn cuối của máy tính, những sợi khác chính là lưu lượng vân lưu phía sau cùng, cứ như vậy, vấn đề khó khăn này chẳng phải được giải quyết rồi sao? Nghĩ thì dễ, bắt đầu làm lại quá khó. Tần Lạc ngưng dùng sợi tơ đánh sâu vào mây đỏ, mà lại nối đầu sợi lên mạng nhện. Sau đó, hắn kéo nhẹ, muốn lợi dụng hết tất cả chúng nó, đáng tiếc, những tơ nhện này chỉ khẽ lay động, cũng không chịu nghe sai khiến từ hắn. Còn thiếu chút gì chăng? Tần Lạc hỏi. Câu hỏi này là tự hỏi chính mình, chỉ có chính hắn có thể nghe thấy, cũng chỉ có bản thân có thể trả lời được. Có khó khăn, tìm sư phụ. Ngay ở lúc hắn gian nan rồi dám, lão đạo sĩ một kiếm ngang trời bổ tới, một câu đây chính là đạo phảng phất như Phật hạt đạo ngữ khiến hắn bừng tỉnh. Không kìm lòng nổi, Tần Lạc lại nghĩ tới lão đạo sĩ, môn chủ tiểu phái Thiên Cơ đạo đầu tiên trên thế giới. Nhưng mà, lần này, Tần Lạc lại thất vọng rồi. Bởi vì lão đạo sĩ cũng chưa từng nói nên làm sao giải quyết nan đề này. Có điều, nghĩ tới đạo sĩ, Tần Lạc cũng thuận tiện nghĩ tới đạo gia thập nhị đoạn cầm lão đưa tặng kia. Chương 1286. Bà ấy không thể tỉnh lại chương 1286, bà ấy không thể tỉnh lại đạo gia thập nhị đoạn cầm là pháp môn luyện khí đạo gia. Hiệu quả có điểm thần kỳ, sinh cơ không dứt, tuần hoàn không ngừng. Tần Lạc chính là học đạo gia thập nhị đoạn cầm từ nhỏ, lại dưới cơ duyên xảo hợp nhận được châm phổ thái ớt thần châm, bởi vậy học được tuyệt kỹ thần châm này. Nói cách khác, không có đạo gia thập nhị đoạn cầm này, Tần Lạc không thể nào học được thái ớt thần châm. Đạo gia thập nhị đoạn cầm này chính là hắn khởi nguyên khí thân thể hắn. Vậy, có thể dùng đạo gia thập nhị đoạn cầm để lay động tấm mạng điện này, xua tan đám mây đỏ kia không? Ý tùy tâm động, ý niệm vừa nảy lên, thân thể liền tự nhiên mà tạo ra phản ứng. Giống như là sau một năm học tập đạo gia thập nhị đoạn cầm lần đầu cảm giác được luồng khí này, Tần Lạc chỉ cảm thấy toàn thân đều ngứa ngáy, vô số con sâu nhỏ từ trong đất mềm chui ra, thò đầu nhìn xung quanh giáo giác. Tả hữu minh thiên cổ, thiên địa kỳ độ văn. Vô số ý niệm, vô số khí thể, vô số côn trùng tụ tập ở đầu châm, phóng vào trong đầu bà Mã Thụy, ra chỉ mạng nhện vốn yếu ớt một lần, khiến chúng nó trở nên rõ ràng hơn, tráng kiện hơn. Dục cầu đăng thiên thê, bạch thủ bất vi long. Phảng phất có một bàn tay vô hình đang điều khiển, những tơ nhện biến đậm biến thu kia bắt đầu ép tới giữa, mảng lớn mây đỏ bị cắn nát, bị đẩy ra. Giống như là lấy tay vệ bông ở trong nước. Ồ, những tơ nện này đột nhiên kết hợp, tụ lại thành một sợi tơ vừa đậm vừa thô. Còn mây đỏ đầy não kia cũng bị vô số tơ nện này cắt ép sạch, không còn thấy bóng dáng nữa. Xong rồi, Tần Lạc mừng như điên. Tất cả sợi tơ cực nhỏ đều biến mất toàn bộ, biến thành một sợi thô vừa thẳng vừa to. Ý niệm của hắn vừa động, sợi tơ kia không ngờ lay lay giống cỏ dài. Điều này làm cho Tần Lạc cụ ủ cặc cặc, không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Quét chung quanh một vòng, không có vật chất bất lương gì trong não vực bà Mã Thủy nữa, lúc này thu liễm tâm thần rời đi. Tần Lạc không biết là lúc hắn rút ngân châm, quả cỏ dài kia cũng theo đó biến mất. Các người không thể đi qua. Tôi không thể cho các người qua. Không thể động vào Tần Lạc. Bây giờ hắn đang động thủ thuật mà bác sĩ Tây Y các người lúc làm giải phẫu có thể bị quấy rầy sao? Tôi không thả tay ra đấy, anh đáp ứng tôi không động vào bác sĩ Tần, tôi liền thả cả bạn anh ra. Tần Lạc mở mịt mà nhìn bốn phía, nói, sao thế? Sao náo nhiệt vậy? Im lặng. Trong phòng thoáng cái tĩnh lặng lại. Tần Lạc, anh thoát ra rồi. Bác sĩ Tần, cậu không có chuyện gì chứ? Cả bạn Giác Sơn cuối cùng được thả ra, hắn nổi giận đùng đùng mà chạy đến trước mặt Tần Lạc. Tần Lạc, anh đang làm cái gì vậy? Anh có biết anh đang làm gì không? Anh sẽ phải chịu trách nhiệm lần giải phẫu này, anh sẽ phụ trách tất cả hậu quả đi, các người đi hết đi. Sau này không cần đến nữa, tôi lập tức mở cuộc họp báo, thông báo thủ thuật các người thất bại. Hắn nói gì vậy? Tần Lạc nhìn Tiểu Linh hỏi. Thấy Tần Lạc hoàn hảo không tổn hao gì, Tiểu Linh rốt cuộc lại thực hiện chức trách làm phiên dịch cho hắn, nói chỉ trích của Giác Sơn cho Tần Lạc nghe một lần. Tần Lạc nhìn Giác Sơn, nói, anh không biết tôi đang làm gì. Tôi đang chữa bệnh, sẽ phải chịu trách nhiệm thủ thuật lần này. Tôi đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm thủ thuật của mình.
thật vất vả chữa khỏi cho người bệnh, chẳng lẽ còn muốn để người khác cướp mất công lao sao? Nghe được Tần Lạc nói chữa khỏi bà Mã Thụy, Cố Bách Hiển cùng Lý Nhân đều lộ vẻ vui mừng. Tần Lạc, anh thành công rồi. Tần Lạc, đây là thật hả?
Thật tốt quá.
Bác sĩ Tần, anh thật thành công.
Khanh khách, em liền biết anh sẽ thành công mà.
Thấy lần lượt từng khuôn mặt thân thiết làm người khác cảm động tới cười, Tần Lạc mỉm cười gật đầu, sờ sờ đầu Tiểu Linh, trêu chọc nói, phiên dịch lời của anh cho bọn họ nghe đi.
Không thành vấn đề.
Tiểu Linh kích động nói.
Cái gì?
Cô nói là sự thật.
Giác Sơn vẻ mặt kinh ngạc nói.
Hắn chữa khỏi bệnh bà Mã Thụy.
Hắn khó mà tin được nhìn bà Mã Thụy bộ dáng thê thảm miệng phun máu tươi, nói, điều này sao có thể?
Anh phải xác định anh nói chính là sự thật.
Tôi sẽ tìm bác sĩ tới giám định, nếu như là giả, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm luật pháp anh.
Nếu tôi dám nói ra,
đương nhiên là sự thật.
Tần Lạc cười lạnh.
Hơn nữa, Hồ Hển tiên sinh ở ngay bên cạnh.
Anh có thể bảo ông ấy giúp kiểm tra thân thể thử cho bà Mã Thụy, xem thử tình huống có đúng hay không.
Giác Sơn đi đến trước mặt Hồ Hển, nói ra thỉnh cầu của mình.
Hồ Hển rất thích làm chuyện như vậy.
Lão tử trong hộp mang theo bên người lấy dụng cụ ra bắt đầu kiểm tra thể nặng cho bà Mã Thụy.
Sau khi kiểm tra đo lường xong, nói với Giác Sơn, thân thể bà Mã Thụy cũng không xuất hiện dị thường gì, nếu muốn xem bên trong bà có máu tụ đã được loại bỏ chưa, cần dụng cụ kiểm tra thêm một bước, việc này cần tới bệnh viện để kiểm tra.
Tân Lạc vừa cười vừa nói, hy vọng kết quả này sẽ không khiến Giác Sơn tiên sinh thất vọng.
Tôi vừa mới nghe Giác Sơn tiên sinh nói muốn mở họp báo, vậy cũng hay.
Chuyện anh muốn làm cũng là chuyện tôi muốn làm.
Tôi muốn, chúng tôi muốn thông báo với truyền thông chính là cùng một chuyện.
Chỉ có điều kết quả có thể có hơi khác.
Thấy Tần Lạc vừa thoát ra đã chào phúng Giác Sơn, Tiểu Linh cảm thấy trong lòng rất sướng.
Sau khi nàng phiên dịch giúp Tần Lạc, mang bình nước vào tới, nói, bác sĩ Tần, uống nước.
Tần Lạc cười nhận lấy, nói, sao cô biết tôi muốn uống nước?
Thầy Cố nói.
Tiểu Linh nói.
Tần Lạc quả thật khát.
Vừa rồi cơ thể hắn nóng một cách khó hiểu, máu và nước trong cơ thể đều bị đốt khô.
Hắn đúng là cần bổ sung chút nước.
Văn mở nắp bình, đổ mạnh một mạch.
Ở lúc Tần Lạc uống, Cố Bách Hiền cùng Lý Nhân tiến hành chuẩn đoán với tình huống cơ thể bà Mã Thụy. Hai người thì thầm với nhau mấy câu, sau đó Cố Bách Hiền đi đến trước mặt Tần Lạc, nói, từ độ tim đập cùng mạch tượng để xem, dấu hiệu cơ thể lão phu nhân ngược lại còn hơi yếu bất có điều, đây là do thủ thuật, không đáng lo.
Nhưng mà, lão phu nhân lúc nào có thể tỉnh lại?
Tần Lạc nhìn thoáng qua bà Mã Thụy, nói, rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi.
Có lẽ chừng 2 ngày.
Tần Lạc nhìn Giác Sơn, nói, bà Mã Thụy 2 ngày nữa sẽ tỉnh lại, đợi sau khi tỉnh lại, tôi liền muốn mở họp báo tuyên bố thủ thuật thành công, các người trà rửa cơ thể bà đi, để nàng nghỉ ngơi thật tốt.
Tần Lạc nhìn Cố Bách Hiển, nói, chúng ta đi về trước đi.
Đợi đến khi Tần Lạc dẫn đám người Cố Bách Hiển, Lý Nhân, Tiểu Linh còn cả Hồ Hển rời đi xong, người nhà Giác Sơn bắt đầu lau sạch vết máu trên người trên mặt bà Mã Thụy.
Giác Sơn dặn dò vài câu, lại dò xét cẩn thận hô hấp cùng cảm xúc nhịp đập của bà xong, lúc này dẫn Phở Giảng Lìn vào phòng sách của mình thảo luận.
Tiên sinh, đây có thật không?
Phở Giảng Lìn nói.
Hắn quả thật trị khỏi bệnh bà Mã Thụy,
vẫn không thể xác định,
cần tìm bệnh viện kiểm tra thêm một bước.
Giác Sơn vẻ mặt quái dị mà ngồi trên ghế, hắn không biết mình bây giờ nên cao hứng hay là bị thương.
Theo lý mà nói, mẹ hôn mê nhiều năm có thể tỉnh lại, hắn nên vui vẻ mới đúng.
Nhưng mà, kết quả này lại không phải kết quả các bạn hắn muốn thấy.
Không được.
Phở Giảng Lìn nói.
Tiên sinh, anh không thể làm như vậy.
Anh có ý gì?
Giác Sơn nhìn chằm chằm Phở Giảng Lìn nói.
Anh nói là không thể đưa bà Mã Thụy đi bệnh viện làm kiểm tra hả?
Ừ.
Phở Giảng Lìn gật đầu.
Nếu kết quả kiểm tra của bệnh viện là tích cực, hắn đúng là chữa khỏi bệnh bà Mã Thụy nói vậy, chúng ta nên xử lý tình huống này như thế nào?
Chẳng lẽ tuyên bố với truyền thông, nói mấy bác sĩ tới từ Trung Quốc này đã chữa khỏi bệnh bà Mã Thụy?
Còn có thể làm sao?
Cho dù chúng ta không làm như vậy, bệnh viện cũng sẽ nói ra chuyện này.
Người biết càng nhiều, lại càng khó giấu giếm.
Giác Sơn cũng biết loại kết quả này thật là làm cho người ta đau đầu, nếu do hắn tuyên bố thành công những người này, như vậy bản thân làm hết thệ còn có ý nghĩa gì? Hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới Trung Quốc mời những người này tới không phải là tự rước lấy nhục sao?
Luốt luốt huyệt thái dương hơi đau nhức, nói, Phở Giảng Lìn, anh nói cho tôi biết, chúng ta nên làm gì bây giờ?
Tôi nên làm thế nào đây?
Phở Giảng Lìn đi tới trước mặt Giác Sơn, ánh mắt âm trầm mà tàn nhẫn, nói, tiên sinh, anh phải trả lời tôi một vấn đề trước, anh là muốn tình thân, hay là muốn phiếu bầu?
Giác Sơn lộ vẻ khiếp sợ, ngẩng mặt lên nhìn Phở Giảng Lìn khó có thể tin.
Phải.
Tiên sinh.
Phở Giảng Lìn nói,
bà ấy không thể tỉnh lại.
Cho dù như thế nào, bà ấy đều không thể tỉnh lại.
Chương 1287. Thầy cậu sẽ nhìn thấy chương 1287. Thời cậu sẽ nhìn thấy.
Giác Sơn không phải là ngu ngốc. Hắn có thể trở thành phó tổng thống, có thể trở thành người tranh cử tổng thống tiếp theo, chứng minh hắn có trí tuệ tương ứng.
Sau khi nghe vấn đề của Phở Giang Lìn, hắn liền biết gã muốn làm gì.
Phở Giang Lìn, tôi biết anh muốn nói gì.
Nhưng anh không thể làm vậy.
Giác Sơn nói.
Bà là mẹ của tôi không thể đối với bà như vậy.
Bà đã tỉnh lại, tôi nên cao hứng thay bà nuôi lớn tôi, bà yêu tôi như vậy.
Bà nên tỉnh lại mở mắt nhìn thế giới này.
Bà nên vì hết thảy tôi bây giờ có được mà kiêu ngạo tự hào.
Nhưng bà cũng là kẻ địch của anh, đối thủ của anh.
Phở Giảng Lìn nói,
nếu bà Mã Thụy tỉnh lại, anh phải tuyên bố trước mặt truyền thông tin bọn họ thắng lợi, Tần Lạc thắng, Trung Ý thắng, không chỉ An Đặc Vạn sẽ tức giận, tất cả tập đoàn Tây Ý đều sẽ tức giận. Bọn họ sẽ cho rằng anh mang đến phiền toái, mang đến tai nạn cho bọn họ ghi tạc tất cả món nợ này lên người tiên sinh anh gác tội không chỉ một người, mà là một hệ thống ngành nghề.
anh có biết lực ảnh hưởng của bọn họ kinh khủng bực nào không? Bọn họ khống chế được bao nhiêu phiếu bầu không? Bọn họ cùng bao nhiêu nghị viện giữa quan hệ thân mật không?
Tiên sinh, anh nhất định phải thận trọng.
Không, tôi phải nghĩ kỹ. Tôi phải nghĩ kỹ. Jackson bực bội vò vào đầu, nói:
Tiên sinh, không còn lựa chọn khác.
Phờ rằng Lino độc nói, nếu tiểu thuyết kia chính là sự thật, như vậy, đợi đến khi bà Mã Thụy tỉnh lại bọn họ sẽ mở họp báo, bên ngoài liền có nhiều phóng viên như vậy, bọn họ tùy thời đều có thể tuyên bố tin tức ra. Nếu tin bà Mã Thụy tỉnh lại truyền đi, cho dù chúng ta làm tiếp bất cứ cố gắng gì đều dư thừa, chú ý sẽ thổi bay Mỹ.
A, anh có thể tưởng tượng không?
Đến lúc đó đầu đường New York khắp nơi đều là người Mỹ mặc trường bào, bọn họ sẽ làm phòng khám của bác sĩ Trung Quốc chật ních người, không thể xem nhẹ lực ảnh hưởng của hắn. Hắn sẽ là tấm gương sáng của bọn họ. Jackson rốt cuộc ngẩng đầu lên, con mắt đỏ kệ nhìn chằm chằm Phở Giang Lìn, hỏi: Chúng ta phải làm sao?
Chúng ta không cần làm gì cả.
Phở Giang Lìn nói: Chỉ cần để bà Mã Thụy tiếp tục ngủ là được.
Anh có nghĩ không?
Jackson nói: Gã kia giàu hoạt như vậy, chẳng lẽ hắn sẽ không lo chúng ta động tay động chân?
Ừ, đây cũng là chỗ tôi nghi ngờ.
Phở Giang Lìn nói: Nếu hắn là thật trị khỏi cho bà Mã Thụy, hẳn là sẽ xin người lưu lại chiếu cố là hắn. Sao phải làm như vậy?
Giống như là cố ý cho chúng ta cơ hội.
Phải.
Jackson gật đầu.
Đây không phù hợp tính cách của hắn.
Chúng ta đều từng có quan hệ với hắn, biết hắn là hạng người giàu hoạt, hay nghĩa gì, hơn nữa không nói lễ nghi đạo đức, từ đầu đến đuôi là người theo chủ nghĩa lợi ích, sao người Trung Quốc lại thổi phồng người như vậy làm thần tượng?
Tiên sinh, chân tướng chỉ nắm giữ ở trong tay rất ít người.
Đại bộ phận người đều không giống chúng ta có thể thấy rõ bộ mặt thật của hắn như vậy.
Phờ Giang Lìn nói, nhưng mà, chúng ta bây giờ không phải là lúc thảo luận vấn đề này. Bây giờ thời gian rất cấp bách, nhất định phải làm ra quyết định, nếu hắn không phái người tới chiếu cố bà Mã Thụy là cố ý dụ chúng ta thì sao?
Hắn lo chúng ta giở trò, cho nên thi ra một kế hoạch như vậy cho chúng ta đem lòng sinh nghi, mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, cho dù hắn trị khỏi bà Mã Thụy hay không, bà Mã Thụy cũng không thể tỉnh lại.
Chuyện Tây Y không thể làm được, Trung Y cũng không thể làm được.
Tôi muốn nghĩ kỹ.
Tôi muốn nghĩ kỹ.
Jackson lẩm bẩm tự nói.
Tiên sinh.
Phờ Giang Lìn, tôi muốn yên lặng một chút.
Được rồi.
Phờ Giang Lìn nhìn thoáng qua Jackson gục đầu xuống, xoay người đi ra khỏi thư phòng. Tần Lạc Thành anh hùng chiến thắng trở về, nhận lấy sự hoan nghênh nhiệt liệt của mọi người. Cười cười nói nói, Hương Tân Mỹ Tiểu, mỗi người đều cười đến không ngậm miệng lại được. Kể từ sau khi thi thể Lâm được người đưa qua, trong biệt thự cơ hồ đã không còn tiếng cười. Tất cả mọi người xa vào ở trong đau thương của Lâm Hoàng Khê, cùng nàng cảm thụ thống khổ người thân qua đời. Không có ai cười, không có ai lớn tiếng nói chuyện, mà ngay cả Dật Sật cũng không đi nói mấy trò cười có liên quan thượng đế cùng tín đồ mà hắn tự biên nữa. Hôm nay, mọi người cuối cùng từ trong không khí nặng nề áp lực kia đi ra. Bọn họ tận tình cười vui, thoải mái uống rượu, còn cao hứng hơn cả thăng chức tăng lương. Mà ngay cả Lâm Hoàng Khê cũng xuống lầu cùng mọi người uống một chén rượu, hàn huyên mấy câu xong lại trở lên. Cảm xúc khác thường của biệt thự bị phóng viên bên ngoài thu vào trong mắt, bọn họ muốn xông vào xem đến cùng, đáng tiếc bị mấy vệ sĩ áo đen mặt đen ngăn lại. Mãi đến lúc này, Tần Lạc biết mình đã nhập si lúc đang thi triển cảnh giới nhập thần.
Cái gì gọi là cảnh giới nhập thần?
Chính là tâm thần đã sẵn sàng, vứt bỏ tất cả tạp niệm, ảo tưởng ra vùng trời kia. Đây là yêu cầu độ chuyên chú tinh thần cực cao, hao phí tinh lực cũng rất lớn. Cũng chính bởi bị nguyên nhân này, Tần Lạc lúc cảm xúc gặp trùng kích kịch liệt vô ý nhập si, thiếu chút nữa trở thành kẻ ngốc. Nghĩ đến mình anh tuấn tiêu sái, một tiểu sinh Mỹ nam phong lưu phong khoáng, y vương trẻ tuổi thế kỷ nào có thể biến thành kẻ ngốc mắt lé miệng lệch nước miếng nhỏ giọt không ngừng, bạn Tần Lạc liền toát mồ hôi lạnh, nếu mình thật biến thành kẻ ngốc, chúng ý ai cứu vớt, tài sản ai tới kế thừa? Quan trọng là mấy nàng Lâm Hoàng Khê, Lệ Khuynh Thành, Vương Cửu Cửu làm sao đây? Hắn không thể cho các nàng danh phận, nhưng hắn cũng không muốn thấy nam nhân khác cho các nàng danh phận.
Được rồi, chúng ta thừa nhận Tần Lạc là một tiểu tử vì tư lợi chết không biết xấu hổ hoa tâm không ngừng, nhưng mà, đây quả thật là chuyện thường tình của con người nha. Không có nam nhân nào muốn thấy nữ nhân của mình thích người khác.
Nghe cô Bách Hiền kể đủ loại biểu hiện lúc nhập si, Tần Lạc gật đầu nói, đúng vậy, tình huống của tôi với mô tả này giống nhau như lúc.
Lúc ấy tôi muốn tỉnh, nhưng mắt không mở ra được.
Muốn ngủ lại vào không được cảnh giới nhập thần mà bị vậy ở một loại trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Hơn nữa trong cơ thể giống như là bị thiêu đốt.
Khí huyết dâng lên, lửa rừng công tâm giống như là muốn đem ngũ phủ lục phủ đều nướng cháy.
Lúc ấy tôi còn không biết tại sao lại như vậy, trước kia chưa từng xảy ra chuyện như vậy.
Hóa ra đây chính là nhập si, trong bút ký của tiền nhân từng có ghi lại. Xe ra sách thuốc tôi đọc vẫn còn quá ít.
Dù tuổi của ngươi đọc qua những sách thuốc kia, đã là uyên bác lắm rồi.
Hơn nữa, thế gian kỳ thư ngàn vạn, làm sao có thể đọc hết tất cả được?
Tôi đã từng đọc, cậu chưa từng đọc.
Cậu đã từng đọc, tôi lại chưa từng đọc cũng là rất bình thường.
Cố Bách Hiền an ủi nói.
Tần Lạc, cậu làm sao từ cảnh giới nhập si thoát ra vậy?
Nghe nói cảnh giới nhập si nguy hiểm vô cùng, người ngoài khó có thể hỗ trợ.
Càng giúp càng dễ làm cho tâm thần thất thủ, hồn phách mất đi.
Phải dựa vào ý chí cùng lực lượng của mình thoát ra được.
Đem kinh nghiệm thành công của cậu nói ra, đi lại thành sách, cũng là một giúp ích lớn với hậu nhân, có điều, người bình thường cũng không đạt được cảnh giới nhập thần này mà thôi.
Tôi nghĩ đến một câu.
Tần Lạc nói.
Một câu.
Cố Bách Hiền cùng Lý Nhân vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn chằm chằm Tần Lạc.
Mà ngay cả Tiểu Linh, Tiểu Nhã, giơ đầu to đứng xem cũng rất khó hiểu.
Câu gì mà lợi hại thế?
Không ngờ có thể phá nhập si này.
Ừ.
Tần Lạc gật đầu.
Tôi có người thầy là đạo sĩ, hắn từng rút kiếm chặt đứt một con ruồi trước mặt tôi, hơn nữa nói với tôi đây chính là đạo. Không biết chuyện gì xảy ra, nghĩ đến cảnh hắn rút kiếm lúc ấy, nghĩ đến câu đây chính là đạo, chỉ cảm thấy tâm thần sảng khoái, cả người đều thoải mái,
ta đây thuộc dạng đánh bậy đánh bạ đi.
Như vậy hả?
Cố Bách Hiền cũng lộ vẻ khó xử. Loại phương pháp này của Tần Lạc quá mức kỳ lạ, chỉ sợ rất khó mở rộng cho hậu nhân.
Đây là may mắn,
rất khó có manh mối gì cho hậu nhân.
Tần Lạc ấy này nói,
hắn cũng rất muốn phá vỡ cảnh giới nhập si này, nhưng mà phương pháp phá giải của mình thật quá quái dị.
Đây thuộc về dạng tinh thần công kích.
Lý Nhân đột nhiên xen vào nói,
cái gì?
Tần Lạc cùng Cố Bách Hiền đồng thời nhìn về phía hắn.
Mặc dù tôi không có cách gì tiến vào cảnh giới nhập thần, nhưng chúng ta đều biết, cảnh giới nhập thần thật ra là một loại lực lượng trên mặt tinh thần. Thánh Y Hoa Đà có thể chữa người chết lộ xương trắng, thậm chí có thể ở trong hoàn cảnh ác liệt như vậy làm giải phẫu ngoại khoa cho người ta, cũng là vì sự giúp đỡ của cảnh giới nhập thần này. Nếu nó là mặt tinh thần xuất vấn đề, vậy liền cần tinh thần công kích để tiến hành trị liệu. Tôi không biết vị đạo sĩ tiên sinh kia của Tần Lạc là làm sao vung kiếm chém rồi, nhưng mà chỉ bằng câu đây chính là đạo này, đủ để chứng minh ông ấy có đủ đạo tâm. Khí công là chân thật tồn tại, Phật hạt đạo tâm cũng không phải là thứ hư vô mà mịt. Đạo sĩ sư phụ hắn biết chỗ bình cảnh hậu kỳ của Tần Lạc, cố ý dùng việc này để điểm hóa hắn. Nếu không, chuyện thế gian nghìn nghìn bạn bạn, mỗi ngày đập vào mắt đến không hết. Sao ở thời khắc kia, cứ là một kiếm kia cùng một câu kia nổi lên tác dụng.
Tần Lạc muốn cười.
Lão đầu này nói rất nghiêm túc, giống như sư phụ thật biết mình sau này sẽ gặp nạn, cho nên sớm đưa tặng một túi gấm cứu mạng để thời khắc nguy hiểm sử dụng. Nếu hắn có thể tính chuyện đến nhiều năm sau như vậy, hắn còn là người sao?
Đã sớm thành thần tiên.
Nhưng mà, thấy chung quanh đều vẻ mặt ngưng trọng suy tư, Tần Lạc lại làm sao cũng không cười nổi.
Chẳng lẽ bọn họ đều tin?
Nghiêm túc một chút.
Giật với biểu hiện của Tần Lạc rất bất mãn, nói, thầy anh sẽ nhìn thấy.
Chương 1288. Tôi chính là một người vĩ đại như vậy. Chương 1288. Tôi chính là một người vĩ đại như vậy. Giật với cái đề tài này tương đối cảm thấy hứng thú.
Hắn hưng phấn mà nhìn Lý Nhân, phản phất đã tìm được tri kỷ cuộc đời mình.
Đúng.
Anh nói quá đúng, tôi liền biết mà, trên thế giới này là có thần.
Giật nói. Mặc dù tôi không rõ đạo giáo Trung Quốc là thế nào nhưng mà, tôi nghĩ nó có lẽ cũng giống với tín ngưỡng bọn tôi.
Giật là thần, đạo giáo cũng có thần của đạo giáo.
Thần là không gì không làm được, mà chỗ nào cũng có.
Chỉ có điều chúng ta không có cách gì thấy họ mà thôi.
Nhưng mà, tôi biết, họ không ngừng đang yên lặng mà dõi theo chúng ta, ban phúc cho chúng ta, thoát thai cho chúng ta.
Đợi chút, đợi chút.
Tần Lạc cắt đứt lời của Giật, nói, làm sao anh biết thần anh tin ban phúc cho anh thoát thai cho anh?
Tôi cảm nhận được, tôi bây giờ sống rất hạnh phúc.
Giật nói,
đây nhất định là Thượng Đế ban cho tôi.
Vậy họ lúc nào thì miễn thai cho anh?
Nha!
Thượng Đế à?
Giật lên tiếng kinh hô.
Người nên trừng phạt dị đoan này, hắn không ngờ nghi ngờ sự tồn tại của người. Tôi cùng anh đi gặp Hoàng Đế, hơn nữa còn có thể sống được trở về.
Anh cho là, nếu không có Thượng Đế phù hộ, chúng ta có thể làm được hết tại sao?
Tần Lạc quét mắt bốn phía, không thấy Phó Phong Tuyết ở trong phòng khách.
Nghĩ thầm, may mà hắn không có ở đây, bằng không giật công lao lão đầu này đều đặt ở trên đầu Thượng Đế, hắn còn không rút kiếm chém gã này thành hai khúc cả, muốn chém cũng phải đợi đến khi trở về lại chém nha.
Bây giờ bọn họ còn cần kim bài đả thủ giật này.
Lý Nhân nở nụ cười, nói, Tần Lạc, đọc vạn quyển sách, không bằng đi ngàn dặm đường, tôi từng xem phỏng vấn của cậu trên báo chí.
Cậu lúc nhỏ cùng ông cậu đi qua không ít núi nổi tiếng cùng con sông lớn,
hẳn là chứng kiến không ít quang cảnh nhỉ.
Tần Lạc cười gật đầu.
Hắn quả thật gặp qua không ít thứ, những thứ tận mắt thấy kia tùy tiện ném ra một thứ, đều có thể khiến cho thế giới kinh động.
Hắn gặp qua cụ già hơn 100 tuổi có làn da tướng mạo như thiếu niên, hắn còn thấy người vọt lên bước chậm trên không trung trái với nguyên lý vật lý học, hắn từng thấy cự mãng ngủ cùng quan tài đá, mà cự mãng kia sổ thể nghe hiểu tiếng người, hắn còn thấy người 7 ngày 7 đêm không ăn không uống tinh thần vẫn hăng hái, còn gặp qua rất nhiều người bình thường. Trước kia Tần Lạc cứ thầm nghĩ, nếu mình không làm bác sĩ, mà làm một tác giả.
Hắn ghi chép lại tất cả những gì mình chứng kiến được, nói không chừng còn dễ bán hơn so với quỷ thổi đèn, bút ký trộm mộ kia.
Có điều, nghĩ đến Trung Quốc sách lậu nghiêm trọng, bọn tác gia mua không nổi nhà, lái không được xe, kiếm không được bạn gái, hắn liền quyết định đi cứu vớt Trung Y. Cậu từng thấy gì?
Lý Hiếu Kỳ hỏi.
Giật cùng đầu to cũng nhìn hắn rất chờ mong.
Xem ra, mỗi người đều có một khỏa tâm nhiều chuyện, liền xem nó có thức tỉnh hay không mà thôi.
Sau này sẽ nói cho cô biết.
Tần Lạc nói.
Cậu đã gặp qua những thứ trái với nhận thức chúng ta, cậu cũng có thể tin thầy cậu đại khái quả thật có năng lực như thế đi. Trên thế giới này có người có năng lực như vậy.
Nhưng mà, có phải là thầy cậu không, tôi cũng không biết.
Lý Nhân nói.
Đúng vậy.
Cố Bách Hiền gật đầu nói.
Tần Lạc, chúng ta không nói cái khác, liền nói Trung Y chúng ta đi. Cậu xem ông cậu xem Lâm Thanh Nguyên, cậu xem Lao Trác, bọn họ đều là người 70, tình huống cơ thể thế nào?
Khí sắc, khí lực còn cả tinh thần mạnh hơn người 50 tuổi không ít đúng chứ?
Điều này Tần Lạc không có biện pháp phủ nhận.
Chỉ nói mấy Lao Trung Y Tần Lạc biết, tuổi của bọn họ cũng không nhỏ, nhưng mà, tình huống thân thể bọn họ lại tốt vô cùng.
Người trên 70, nhưng trên mặt không có một đốm người già, sắc mặt hồng nhuận, màu da cân xứng, thể lực sung kiện, không khác gì người 40-50 tuổi.
Bọn họ không có năng lực thần kỳ cỡ nào, bọn họ chỉ là hiểu được một ít phương pháp dưỡng sinh.
Được rồi.
Tần Lạc bị bọn họ thuyết phục.
Hắn không thể khắc phục, nếu lại biện giải, nói không chừng sẽ quyết đấu với mình.
Có lẽ, sư phụ lão nhân gia quả thật tặng tôi một phần đại lễ.
Những thứ này cũng chỉ là phán đoán của tôi.
Lý Nhân nói.
Trở về cậu tìm ông ấy hỏi thử chẳng phải sẽ biết à?
Tần Lạc cười khổ.
Hắn ngược lại rất muốn tìm sư phụ hỏi một chút, cho dù không hỏi gì cả, tận hiếu đạo cũng được.
Nhưng mà, lão nhân kia thần long thấy đầu không thấy đuôi, cả ngày muốn đi tìm thiên đạo gì đó, đi đâu tìm lão đây?
Tôi muốn gặp thử thầy cậu.
Lý nói.
Nàng với vị đạo sĩ một kiếm bổ đôi con ruồi,
hơn nữa nói câu đây chính là đạo cảm thấy rất hứng thú. Thật ra cô gặp Long chủ chẳng khác nào gặp lão. Tần Lạc nói, ít nhất bộ dạng hai người bọn họ giống nhau như lúc người bình thường bắt chước không được. Sau đó đề tài lại dẫn tới bệnh tình bà Mã Thụy, Cố Bách Hiền cùng Lý Nhân đều rất tò mò Tần Lạc làm sao thanh trừ huyết tụ trong não bà Mã Thụy. Hồ Hiền kéo Tiểu Nhã làm phiên dịch cho lão, cầm cuốn sổ nhỏ trong tay mặt đầy mong chờ muốn ghi chép. Đây chính là tư liệu trực tiếp, sau này có giá trị rất lớn, có thể có tác dụng dẫn dắt cùng thúc đẩy nghiên cứu của hắn. Tần Lạc, dùng suy đoán của cậu, bà Mã Thụy lúc nào thì có thể tỉnh lại? Cố Bách Hiền hỏi. Có lẽ chừng 2 ngày. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Máu tụ trong não đã loại bỏ sạch sẽ, tùy thời đều có thể tỉnh lại. Vậy chúng ta có phải nên chuẩn bị mở họp báo không? Vương Dưỡng Tâm kích động nói. Hắn liền biết đi theo Tần Lạc ra ngoài nhất định sẽ có chuyện tốt mà, hắn thích loại này cảm giác kinh tâm động phách rồi lại kinh hỉ liên tục này. Có thể thả ra chút tiếng gió với truyền thông trước. Tần Lạc nói. Bây giờ bà Mã Thụy còn chưa tỉnh lại, chúng ta cũng không có cách gì xác định thời gian buổi họp báo cụ thể. Được. Tôi đi chuẩn bị. Vương Dưỡng Tâm nói. Hồ Hển sau khi nói một phen với Tiểu Nhã nhẹ gật đầu, nói với Tần Lạc, Hồ Hển tiên sinh vô cùng tò mò quá trình giải phẫu. Ông ấy muốn biết anh dùng ngân châm thế nào để đuổi máu tụ trong đầu bà Mã Thụy ra mà không thương tổn thần kinh não của bà. Ông ấy còn hỏi bà Mã Thụy lúc nào có thể tỉnh lại. Vấn đề này nói rất dài dòng. Tần Lạc vừa cười vừa nói, sau đó kiên nhẫn giảng giải cho Hồ Hển. Về phần danh từ khí cơ, huyệt vị, mạng nhện hắn nói ông ta có thể nghe hiểu hay không, đó chính là vấn đề của ông ta. Người nước ngoài muốn nghiên cứu trung y lý, nhất định phải vượt qua những nan đề này. Người Trung Quốc vì tiến tu ngoại ngữ, cũng khắc phục vấn đề vô cùng nhiều. Tiên sinh, Phờ Giang liền đẩy cửa gian phòng dắt sân ra, nói, Lý Ngang tiên sinh xin gặp ngài. Lý Ngang. Giác Sơn buông văn kiện trong tay xuống, vẻ mặt không vui mà nhìn Phờ Giang Lìn, nói, sao hắn lại tới? Phờ Giang Lìn, là anh quyết định. Vâng. Tiên sinh. Phờ Giang Lìn thẳng thắn trả lời. Tôi không có cách gì thuyết phục anh, nhưng tôi thấy anh cần nghe chút ý kiến của án tập tiên sinh, bọn họ đã nghe được tin tức bên này, cho nên phải Lý Ngang tới nói chuyện với anh. Giác Sơn đậy nắp bút máy lại, nói, mời hắn vào đi. Lý Ngang là một người châu Âu điển hình, thân cao đô con, hình dáng ngũ quan sâu. Nếu hắn không phải đầu trọc, coi như là một Mỹ Nam hiếm có. Tiên sinh, chào ngài. Rất vinh hạnh được thấy ngài. Lý Ngang bắt tay với Giác Sơn cung kính mà không mất nhiệt tình. Khi tôi tới, An Đặc Vạn tiên sinh cùng Cổ Tiệp Vũ tiên sinh đặc biệt yêu cầu tôi thay mặt bọn họ hỏi thăm anh. Bọn họ rất hy vọng có thể có cơ hội cùng đi ăn tối với anh. Cảm ơn anh. Giác Sơn nói. Cũng cảm ơn tình hữu nghị của An Đặc Vạn tiên sinh cùng Cổ Tiệp Vũ tiên sinh. Ừm. Các người có tình hữu nghị thâm hậu phi thường. Điều này thật là chuyện khiến người ta hâm mộ. Lý Ngang vừa cười vừa nói. Nói như vậy, tôi nghĩ trao đổi giữa chúng ta sẽ rất vui vẻ. Tôi cũng cho là như thế. Giác Sơn gật đầu. Ánh mắt Lý Ngang sáng quắc mà nhìn Giác Sơn, nói, An Đặc Vạn tiên sinh rất cảm kích Phó Tổng thống tiên sinh làm hết thệ cho Tây Y, hắn cho rằng anh là một người vô cùng vĩ đại, anh đang giành ích lợi cho dân chúng toàn bộ nước Mỹ, không, toàn bộ thế giới phương Tây. Chuyện trước đó tiến triển thuận lợi như thế, chúng ta ai cũng đều đang đợi thành công đến, mà khắc thành công kia nhất định sẽ đến, đúng không? Trước kia tôi cũng cho là như thế. Giác Sơn nói, nhưng bà Mã Thụy sẽ tỉnh lại. Không. Lý Ngang vẻ mặt cười yếu ớt nói, bà có thể tiếp tục ngủ. Không phải ạ. Đây là chuyện làm rất dễ dàng. Hắn từ trong túi móc ra một bình thuốc nhỏ màu đỏ, nói, chỉ cần đem cái này cho bà uống hết, bà sẽ tiếp tục ngủ say, còn việc chúng ta có thể làm chính là tùy thời làm cho bà tỉnh lại. Ở lúc anh cần, bà lập tức có thể tỉnh lại, bà có thể nói chuyện với anh, biết làm món ngon cho anh ăn. Tiên sinh, anh sẽ làm như vậy, đúng không? Tôi sẽ không làm như vậy. Giác Sơn nói, phiếu bầu quan trọng. Nhưng bà Mã Thụy càng quan trọng hơn với tôi. Vẻ mặt Lý Ngang trở nên nghiêm trọng, nói, như vậy xem ra, Giác Sơn tiên sinh là một đứa con có hiếu. Phải. Giác Sơn gật đầu. Tôi chính là một người vĩ đại như vậy. Chương 1289. Nôn ra máu chương 1289, nôn ra máu trầm mặc. Trầm mặc giống như chết. Giác Sơn từ trong ngăn kéo lấy hộp thuốc lá ra, rút một cây xì gà trong đó, sau đó dùng châm thuốc. Vì hình tượng công chúng, hắn rất ít hút thuốc ở bên ngoài. Ở trong nhà mình thỉnh thoảng mới hút. Vẻ mặt Lý Ngang âm trầm bất định, sau đó liền tối sầm lại. Hắn cười ha hả mà nhìn xì gà trong tay Giác Sơn, nói, "Nhà." Xì gà cuốn tay xưởng Virgin Cuba. Tôi ngửi được hương vị của nó. Giác Sơn ném xì gà châm sẵn trong tay cho Lý Ngang, sau đó mình lại châm một điếu khác. Lý Ngang hút một ngụm, nói, tiên sinh, đây đúng là hưởng thụ sướng nhất trên thế giới. Ừ, tôi cũng cho là như thế. Giác Sơn nói, quả thật khó có thể tưởng tượng. Lý Ngang nói, chúng ta bây giờ mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ hưởng thụ xì gà, cũng có thể chỉ vì một lựa chọn sai lầm mà thành kẻ thù của nhau, loại cảm giác này đúng là quá tệ. Không, đối với các người mà nói, đây là một lựa chọn sai lầm, nhưng với tôi mà nói, đây là lựa chọn phi thường chính xác. Bà Mã Thụy là mẹ của tôi yêu bà. Tôi cần bà tỉnh lại, bây giờ tỉnh lại chính là chuyện quan trọng nhất thế giới. Nhưng mà tiên sinh, Lý Ngang nói, nếu như vậy, ban đầu sao anh lại đồng ý kế hoạch này? Giác Sơn trầm mặc. Chẳng lẽ anh định nói với tôi, ban đầu anh không có nghĩ qua hậu quả như vậy? Tôi đánh giá thấp tình cảm của tôi với bà Mã Thụy. Giác Sơn trầm giọng nói, bây giờ nhớ lại, đây đúng là một tội ác. Tôi vĩnh viễn cũng không thể tha thứ bản thân. Nhưng mà, anh có nghĩ tới không, ban đầu anh đáp ứng kế hoạch này, hơn nữa cầm bảo hiểm 100 triệu đô la của An Đặc Vạn tiên sinh bây giờ lại làm ra lựa chọn như vậy, đó chính là phản bội mua bán của các người. Có lẽ thế.
Giác Sơn hút một hơi xì gà tâm sự nặng nề, nói, nhưng mà, An Đặc Vạn tiên sinh vốn cũng không nên lấy an toàn tính mạng mẹ tôi để làm cóc mua bán này, điều này thật sự quá thất lễ. Lý Ngang đặt xì gà trong tay vào trong gạt tàn thuốc trên bàn, sửa sang lại quần áo một chút, nói, như vậy, tôi cần báo cáo như vậy với An Đặc Vạn tiên sinh sao? Đó là vấn đề của anh. Giác Sơn nói, cũng không có ý tứ đứng lên tiếng khách. Cáo tử. Lý Ngang nói. Lý Ngang tiên sinh, xin chờ một chút. Thờ rằng liền giữ lại nói. Hắn xoay người nhìn Giác Sơn, nói, tiên sinh, chúng ta cần sự ủng hộ của An Đặc Vạn tiên sinh. Bọn họ là bạn của chúng ta nên lựa chọn đừng cùng phe với bọn họ, bình thuốc này chỉ là tạm thời. Chỉ là tạm thời khiến bà Mã Thụy hôn mê bất tỉnh. Đợi đến khi chuyện này qua đi, chúng ta tùy thời có thể làm cho bà tỉnh lại. Chỉ là để bà Mã Thụy thừa nhận một chút oan uổng như vậy, là có thể mang đến thu hoạch thật lớn chúng ta muốn, cho dù là bà Mã Thụy biết chuyện này, bà cũng sẽ đồng ý trên thế giới này, nào có mẹ không thương con chứ? Phải. Nhưng mà, trên thế giới này, lại có người nào không thương mẹ mình chứ? Giác Sơn hỏi ngược lại nói. Phờ Giang Lìn, giúp ta tiễn Lý Ngang tiên sinh. Thấy Phờ Giang Lìn không cách nào làm cho Giác Sơn thay đổi chủ ý, Lý Ngang xoay người rời đi. Tiên sinh, anh quả thật không suy nghĩ lại sao? Phờ Giang Lìn không cam lòng hỏi. Ừ Phờ Giang Lìn. Giác Sơn ngẩng đầu nhìn Phờ Giang Lìn, là thành khẩn như vậy. Anh là trợ thủ thân nhất của tôi, cũng là người bạn tốt nhất của tôi cần anh ủng hộ tôi. Tôi tôn trọng quyết định của anh. Phờ Giang Lìn nói, sau đó xoay người đuổi theo. Tình yêu là xe hơi, mỗi một lần di chuyển đều có thể trở thành mấy cây trên mặt đồng hồ. Một mét lại một mét, tích lũy thành mấy ngàn mấy vạn km, thời gian di chuyển càng dài, số cây trên mặt đồng hồ cũng càng lớn. Thân tình giống như là xe đường. Nó có thể thoáng cái sông lên tận mây, cũng có thể nhanh chóng rớt xuống đáy cốc. Nó có thể thoáng chốc từ lẻ biến thành 100, cũng có thể chỉ tích tắc từ 100 biến thành lẻ. Tình yêu là nầu xúp lửa nhỏ, thân tình là xào rau lửa lớn. Thân tình sở dĩ có thể có chênh lệch lớn như vậy, cũng là vì giữa người với người có một quan hệ huyết thống cực thần bí. Đây là trời sinh, không thể sửa, mà lại thâm căn cố đế. Trước khi tới Mỹ, Lâm Hoán Khê còn mang một loại địch ý cực sâu với mẹ mình. Không chỉ là vì hoài nghi bà đâm lén dao sau lưng mình, còn có sự vô tình vô nghĩa bà vứt bỏ mình nhiều năm như vậy. Nàng ngàn dặm xa xôi đi tới Mỹ, cũng có ý lương sư vấn tội, báo thù rửa hận. Nhưng mà, sau khi trải qua chuyện này, nhân vật gần như đã biến mất trong ký ức của nàng đột nhiên lại thành người quan trọng trong sinh mệnh của nàng. Mà ngay cả Lâm Hoán Khê cũng thật không ngờ, nàng sẽ ôm một nhúm tóc của người phụ nữ kia mà khóc giống lên ở Tha Hương Dị Quốc. Mấy ngày nay, Lâm Hoán Khê gần như không rời khỏi phòng mình, nàng không hề đảm nhiệm phiên dịch cho Tần Lạc nữa, do Tiểu Linh toàn quyền tiếp nhận. Cứ thế, nàng cũng không có xuống lầu ăn cơm. Mỗi lần đều là Tần Lạc đưa lên cho nàng. Nét mặt của nàng bình tĩnh, nhưng tâm tình xuống thấp. Nàng không nói một lời, lại thương tâm gần chết. Cho nên, chỉ cần có thời gian, Tần Lạc đều sẽ trở lại trong phòng nói chuyện với nàng. Hôm nay lúc ăn cơm, Vương Dưỡng Tâm đột nhiên hỏi Lương Triều Vĩ cùng Trương Quốc Vinh về một bộ phim, tên là gì nhỉ? Sau đó Tiểu Nhã rất kích động mà trả lời. Tần Lạc cười ha hà nói, thần kỳ chính là, Tiểu Linh lại chắc chắn gật đầu, nói đúng chính là tên này. Thấy mọi người cười đến sặc sụa, hai người bọn họ biết mình nói sai rồi. Thật ra câu chuyện cười này cũng không phải xảy ra ở trên bàn cơm hôm nay, mà là di động Tần Lạc thu được câu chuyện cười. Hắn ra công thay hình đổi dạng nó một phen, sau đó thông qua miệng nhân vật bên cạnh gia tăng độ chân thật cùng tính thú vị. Quả nhiên, khoe miệng Lâm Hoán Khê nhếch nhếch. Mặc dù như vậy, nội tâm Tần Lạc vẫn cảm thấy thỏa mãn phi thường. Cũng đã mấy ngày, Lâm Hoán Khê nào từng biểu lộ vẻ mặt vui vẻ này chứ? Bọn họ đúng là ngốc. Tần Lạc nói, cho dù người gần như không coi phim như anh đây, cũng biết tên nó là Phong Quang Tạo Tiết ấy chứ. Vì vậy, Lâm Hoán Khê cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng. Tần Lạc âm thầm cảm ơn trời đất, chính mình kể cố sự dung tục như vậy, cũng chính là vì cố gắng để Hồng Nhan cười một tiếng nha. Nếu Lâm Hoán Khê có thể cười không ngừng như vậy, bảo hắn mỗi ngày nhảy thoát ý cho nàng cũng được, chỉ cần nàng đồng ý cười. Lâm Hoán Khê nhìn Tần Lạc, nói, đây không phải là phong cách của anh. Là sao? Tần Lạc nhìn Lâm Hoán Khê, hỏi, phong cách của anh là gì? Lâm Hoán Khê suy nghĩ nghiêm túc một chút, lắc đầu nói, không thể nói rõ được. Anh cũng không biết phong cách của anh là dạng gì. Tần Lạc tiến lên ôm sát Lâm Hoán Khê, thấp giọng nói, anh chỉ là muốn kể một câu chuyện có thể khiến em vui vẻ, về phần nội dung câu chuyện, cũng không có gì hay để ý trong phòng của mình kể chuyện cười cho bà xã mình còn cần hào hoa phong nhã sao? Hơn nữa, anh cũng không phải là một người hào hoa phong nhã. Lâm Hoán Khê rất cảm động, nói, dành đi Mỹ, lại không thể giúp được anh. Thật xin lỗi. Tần Lạc vỗ một cái lên mông Lâm Hoán Khê, nói, em còn khách khí với anh như vậy làm gì? Em là bà xã anh, sau này không được nói xin lỗi với anh. Em làm cái gì không làm cái gì đều được, đương nhiên chỉ cần em có thể vui là được. Hơn nữa, chúng ta có thể phá hủy trụ sở của bọn họ, không thể bỏ qua công lao của em. Tần Lạc lo lắng mình nhắc tới chuyện này lại khiến Lâm Hoán Khê tức cảnh sinh tình, vội nói sang chuyện khác, nói, anh nghĩ, chúng ta liền có thể trở về rồi. Mỹ dù tốt, nhưng dù sao vẫn là quốc gia của người khác, hơn nữa, anh không thích ăn bò bít tết, bánh mì lại ăn không đủ no. Ừ chúng ta đi về. Lâm Hoán Khê nói, nàng thấy hộp nhỏ trên bàn, vành mắt đỏ hoe nói, mang bà trở về. Hai người đang ôm nhau nói lời thủ thỉ, cửa vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Tần Lạc đi tới mở cửa, liền thấy Tiểu Linh thở hổn hển đứng ở cửa, nói, bác sĩ Thần. Bà Mã Thụy lại bắt đầu hổ máu. Chương 1290. Vấn đề chính là bọn họ. Chương 1290. Vấn đề chính là bọn họ. Chuyện gì xảy ra vậy? Tần Lạc gấp giọng hỏi. Không biết. Tiểu Linh nói. Là Giác chạy tới nói, hắn đang chờ dưới lầu, xin anh mau qua xem thử. Đi.
Tần Lạc nói xong liền chạy xuống lầu. Lâm Hoán Khê nghe được lời của Tiểu Linh, biết bệnh nhân của Tần Lạc gặp chuyện không may, cũng vội trở về phòng thay áo ngủ chạy tới. Đợi đến khi Tần Lạc xuống lầu, bọn Cố Bách Hiển, Lý Nhân cũng đã chờ ở phòng khách. Hai vị lão nhân này sống ở Mỹ cũng không quá quen, buổi tối ngủ còn có chút lạ giường, thường xuyên rất khuya mới có thể ngủ. Đã ngủ không được, đơn giản an vị ở trong phòng khách thưởng thức trà bàn về y lý có thể có tri kỷ đồng hành nói chuyện trắng đêm, đối với bọn họ mà nói cũng là một chuyện vui vẻ. Thấy Tần Lạc xuống lầu, Cố Bách Hiển nói, "Tần Lạc, mau đi xem một chút đi, cũng đừng xảy ra loạn gì." "Được, vậy liền đi." Tần Lạc đội vàng gật đầu, cũng không chào hỏi ai, nhấc chân liền đi ra phía ngoài. Bọn người Cố Bách Hiền liền đợi, giật cùng đầu to phụ trách gác đêm tối nay cũng tay nắm tay đi tới. Hai người bọn họ phụ trách bảo vệ Tần Lạc cùng cảnh giới. Bây giờ đã là hơn 11 giờ khuya, còn chừng mười mấy phút nữa sẽ rạng sáng. Nhưng mà, ngoài viện vẫn coi chừng không ít phóng viên. Bọn họ thấy Tần Lạc hơn nửa đêm ra cửa chạy tới chỗ bà Mã Thụy, lập tức giống như sói người được mùi máu mà lao tới. "Bác sĩ Tần, có phải xảy ra chuyện gì không? Bệnh tình bà Mã Thụy xuất hiện chuyển biến xấu sao? Sao muộn như vậy còn đi? Bà Mã Thụy có phải có nguy hiểm tới tính mạng không? Bác sĩ Tần, anh ở Mỹ đã quen chưa? Có thích ăn bò bít tết nơi này không?" Tần Lạc một mực không đáp, chỉ bước nhanh tới trước. Giật cùng đầu to một trái một phải chen tới cạnh hắn, không để cho bất cứ phóng viên nào tới gần. Những phóng viên kia cũng rất khó hiểu, bọn họ rõ ràng đều xông lên, sao luôn cách Tần Lạc có mấy bước lại không có cách gì tới gần chứ? Tới biệt thự của Rẻ Sờ rồi, bên kia cũng để phòng xâm nghiêm. Có điều, toàn bộ đèn biệt thự bật lên, báo hiệu có chuyện gì đã xảy ra. Đoàn người Tần Lạc tiến vào biệt thự, sau đó sải bước vào phòng bà Mã Thụy. Giác Sơn cùng người nhà của hắn đều đang ở đó, thấy Tần Lạc tới, không ít người lộ vẻ chán ghét cùng cừu hận trên mặt. Rõ ràng, bọn họ đều đổ chuyện xảy ra trước mắt lên người Tần Lạc. Trung quy, là Tần Lạc bón bà ăn thảo dược khó ngửi màu đen kia mỗi ngày, cũng là hắn dùng những ngân châm lanh lảnh kia ghim vào đầu bà Mã Thụy. Giác Sơn cùng phu nhân của hắn ngồi ở đầu giường, đang dùng khăn lông lau máu tươi bà Mã Thụy nôn ra. Đúng vậy, lần này là máu đỏ tươi, chứ không phải là máu tụ Tần Lạc vận dụng ngân châm bức bách ra nữa. Thấy Tần Lạc tới, Giác Sơn lập tức từ đầu giường đứng dậy, quát với hắn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Anh nói cho tôi biết, tại sao lại như vậy? Anh không phải nói bà Mã Thụy sẽ tỉnh lại à? Bà sao đang nôn ra máu? Tiên sinh, xin anh bình tĩnh một chút. Tiểu Linh tức giận nói. Nàng rất không thích thấy Giác Sơn hô to gọi nhỏ với Tần Lạc. Tôi lại đó, đây chính là thần tượng của nàng nha. Bình tĩnh. Tôi làm sao bình tĩnh? Mẹ tôi đang hộc máu, cô lại bảo tôi bình tĩnh. Giác Sơn quát lên như sấm. Hơn nữa, chức trách của cô chính là phiên dịch lời của tôi cho hắn nghe, không cần phát biểu ý kiến của mình cô. Sau khi nghe Tiểu Linh phiên dịch, Tần Lạc lộ vẻ hài hước mà nhìn Giác Sơn, không giận ngược lại cười, nói, tại sao phải như vậy, vậy phải hỏi anh đó. Anh có ý gì? Giác Sơn tức giận quát lên. Người là anh chị. Thuốc là anh nấu, chân cũng là anh ghi, vậy có quan hệ gì tới tôi? Là anh nói mẹ tôi hai ngày nữa sẽ tỉnh lại. Nhưng mà, bà vẫn chưa tỉnh lại. Bà đang hộc máu, bà bệnh nguy kịch. Anh rốt cuộc làm cái gì với bà? Tần Lạc cũng không muốn vũ nhục mẹ người khác. Nhưng mà, hắn quả thật rất oan uổng, hắn cũng không có làm gì với mẹ Giác Sơn. Hắn là một người đàn ông chính trực. Hơn nữa tướng mạo bà Mã Thụy cũng rất không hợp thẩm mỹ của hắn. Tôi không làm gì cả, tôi chỉ tận chức trách một bác sĩ. Tần Lạc nói. Tận chức trách? Giác Sơn giận dữ. Nếu anh tận chức trách bác sĩ, mẹ tôi sẽ thành bậy à? Trước khi anh trị liệu cho bà là khỏe mạnh như thế, trạng thái bà là tốt như vậy. Mặc dù bà không thể tỉnh lại, cũng có thể sống đến 100 tuổi sau khi anh đến rồi đã làm gì. Anh biến bà thành như vậy, anh là hung thủ giết người. Tôi nói, có phải là nên tra thử bệnh tình bệnh nhân trước không? Cố Bách Hiền thấy Tần Lạc sau khi đến đây chẳng quan tâm tới bệnh trạng đột phát của bệnh nhân, chỉ không ngừng đứng đó gãi nhau với người ta, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Đúng đó đúng đó. Lý Nhân cũng đội khuyên giải. Tim hắn đập thình thịch, trán đầy mồ hôi. Nếu bà Mã Thụy có gì không hay xảy ra, nhiệm vụ đoàn thể bọn họ liền hoàn toàn thất bại. Nói vậy, bọn họ cũng chỉ có thể xám xịt mà trở về. Hơn nữa, không chỉ là tất cả đồng nghiệp trung ý ở Mỹ, tình cảnh của họ sẽ là họa vô đơn chí. Nếu Tần Lạc không thể chữa khỏi bà Mã Thụy, mọi người còn có thể cho là bệnh tình bà Mã Thụy quá nghiêm trọng, tây y chịu bỏ tay, trung y trị không hết cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà, Tần Lạc không chỉ không thể chữa khỏi cho bà Mã Thụy, ngược lại còn trị bà chết, hậu quả này liền vô cùng nghiêm trọng. Không chỉ có danh tiếng Tần Lạc bị hao tổn, mà cả thế hệ liền bị kéo theo. Mà ngay cả ngành trung y đều chịu ảnh hưởng chuyện này, danh tiếng trượt dốc. Trung y là y học bảo thủ, kinh mạch ngũ hành nói không ngừng đến bây giờ cũng không có cách gì dùng khoa học hiện đại để chứng minh. Người trong nước Trung Quốc còn đỡ, ngoại trừ một số ít cặn bã không có lương tâm, trước khi tây y nhập cảnh, bọn họ từng nhận ân huệ trung y đi, còn có biết ơn và tín nhiệm với nó. Còn những người nước ngoài kia cũng không có trải nghiệm như vậy. Một khi bản tin thần y Trung Quốc thất thủ, bà Mã Thụy nôn ra máu mà chết đẩy ra ngoài, bọn họ nhất định sẽ hô to lửa gạt, lăng băm, khoát lác, hơn nữa sẽ đuổi tất cả người hành nghề trung y đi. Nếu thật đi tới bước này, trung y còn có ngày nổi danh sao? Tần Lạc thân bại danh liệt, còn có ai có thể ngăn cơn sóng dữ? Không cần tra thử. Thái độ Tần Lạc vô cùng cứng rắn nói, tôi đã trị khỏi bà Mã Thụy. Bà sao biến thành như vậy không liên quan gì tới tôi. Tần Lạc, cậu suy nghĩ kỹ chút đi. Cố Bách Hiền lo Tần Lạc là nghĩa khí cầm quyền. Không để cho Tiểu Linh phiên dịch lời này của Tần Lạc, nếu không, Giác Sơn không liều mạng với bọn họ mới lạ. Hắn cầm lấy ống tay áo Tần Lạc, tận tình khuyên bảo, Tần Lạc, cậu phải bình tĩnh một chút. Không nên xúc động, cũng không thể xúc động được. Tôi biết rõ trong lòng cậu oan uổng,
tôi cũng oan uổng mà không thì, tôi tới kiểm tra cho bà cụ, không cần cậu ra tay.
Lão Cố, anh kiểm tra không ra kết quả gì đâu.
Tần Lạc vẻ mặt không cam lòng nói.
Lúc ấy tôi quả thật đã chụp hết máu tụ trong đầu bà Mã Thụy ra rồi. Nếu không xảy ra bất trắc, bà ấy bây giờ nên tỉnh lại rồi, lúc ấy tôi còn đặc biệt dặn bọn họ, phải cố gắng chiếu cố tận lực chiếu cố. Bây giờ ra chuyện như vậy, tất cả đều là vấn đề của bọn họ. Tôi hoài nghi là bọn họ động tay chân.
Mẹ tôi ơi! Cố Bách Hiền đều sắp khóc. May nhờ những người ngoài nghề kia nghe không hiểu tiếng Trung, nếu không, bọn họ sẽ liều mạng, chắc chắn sẽ liều mạng.
Tân Lạc à, lời này cũng không thể tùy tiện nói ra được. Xảy ra vấn đề chúng ta là bác sĩ Trung Quốc, là hình tượng đại biểu cho Trung Quốc đó.
Tôi biết.
Tân Lạc nói.
Hắn nói với Tiểu Linh, em nói cho bọn họ biết, nói chuyện này không liên quan tới anh.
Anh không còn nữa.
Tiểu Linh lộ vẻ khó xử.
Nàng là bác sĩ bộ vệ sinh, biết chuyện này nếu xử lý không tốt, có thể chính là sự kiện chính trị giữa hai nước.
Bác sĩ Tần, hay là anh nghĩ lại chút đi.
Không cần lo lắng, cứ nói vậy đi.
Tần Lạc bá đạo nói.
Đừng nói, đừng nói.
Cố Bách Hiền chắn ở phía trước Tiểu Linh.
Chuyện này nghe tôi.
Tôi tới trần, tôi tới trần.
Hắn chạy đến trước giường bệnh bà Mã Thụy, sau ba trần nhìn, nghe, bắt mạch, vẻ mặt càng trở nên nghiêm trọng.
Kỳ lạ.
Cố Bách Hiền nói. Từ mạch tượng mà xem, cơ thể bà cũng không đáng ngại, cũng không có dị thường gì, sao lại nôn ra máu không ngừng chứ?
Chẳng lẽ là tạng phủ vỡ nát?
Nhưng nếu như vậy, trên mạch tượng cũng nên có dấu hiệu chứ?
Tần Lạc bĩu môi, nói, cho nên nói rồi, vấn đề chính là ở bọn họ.
Bọn họ nhất định động tay chân trên thân thể bà Mã Thụy.
Bọn họ sợ tôi chữa khỏi bà Mã Thụy.
Không chỉ có bên Tần Lạc có phiên dịch Anh văn, Giác Sơn bên kia cũng có phiên dịch tiếng Trung.
Sau khi nghe xong lời phiên dịch, Giác Sơn thiếu chút nữa nôn ra máu không ngừng giống mẹ hắn.
Hắn giống lớn, Phở Giang Lìn.
Phở Giang Lìn mở họp báo.
Lập tức.
Ngay lập tức.
Chương 1291. Tuyên bố nhiệm vụ thất bại. Chương 1291. Tuyên bố nhiệm vụ thất bại. Phở Giang Lìn một mực đứng ở góc nhà.
Hắn là trợ thủ của Giác Sơn, không phải trực hệ của Giác Sơn.
Cho nên đối với gia sự của gã, hắn cũng không nhiệt tình tham gia.
Sau khi nghe thấy Giác Sơn phân phó, hắn lập tức đi tới, nói,
vâng, tiên sinh.
Tôi đi làm đây.
Hiện ở bên ngoài liền có không ít phóng viên, tôi đi mời họ.
Đi đi, tôi phải lập tức công bố hành vi ác liệt của bọn họ ra thế giới.
Giác Sơn cố nén tức giận, nói,
gã xuất thân quân nhân, ở trong quân đội đã luyện được thân thủ bất phàm, cũng luyện được cả tính xấu.
Sau khi xuất ngũ tòng chính, để tạo một ấn tượng tốt cho dân chúng Mỹ, gã biểu hiện ra vẻ nho nhã lễ độ, hòa ái dễ gần.
Nhưng căn cứ vào tính cách học hoặc là nguyên lý y học mà nói thì áp lực như vậy sẽ cực kỳ tổn hại tới sức khỏe.
Nếu cơn tức trong cơ thể trường kỳ không được phóng thích sẽ làm bị thương tới gan tạng.
Hơn nữa, chúng sẽ giống như là lò xo, anh nén chúng càng chặt thì khi nảy lên càng kịch liệt.
Hiện tại Giác Sơn đang ở vào trạng thái nảy lên kịch liệt.
Đợi đã.
Cố Bách Hiền chắn trước mặt Giác Sơn, nói,
tiên sinh, tôi nghĩ chuyện quan trọng nhất của chúng ta hiện tại là cứu người, có đúng không?
Hiện tại bà Giác Sơn vẫn còn sinh cơ, chưa đến mức không cứu nổi, phải không?
Hơn nữa chứng bệnh của bà ta cũng vô cùng kỳ quái, chúng ta cần phải chẩn đoán thêm, nhất định sẽ cho anh một kết quả khiến anh hài lòng.
Không cần.
Tôi đã gọi điện thoại cho bác sĩ rồi.
Giác Sơn bởi vì hận Tần Lạc, cho nên giận chó đánh mèo lên hắn.
Tôi không tin các anh, mời các anh đến đúng là một chuyện ngu xuẩn vô cùng.
Cố lão sư, thầy không cần phải cầu hắn.
Tần Lạc đi tới kéo Cố Bách Hiền, nói, hắn đây là có tật giật mình.
Hắn không phải muốn họp báo tuyên bố tin tức ư?
Chúng ta đây cứ xem hắn muốn nói gì.
Đây là nhấc đá đập trúng chân mình.
Anh quá vô lễ rồi, cho tới bây giờ anh vẫn muốn trốn tránh trách nhiệm ư?
Giác Sơn căm tức Tần Lạc.
Thấy Tần Lạc cường ngạnh như vậy, Giác Sơn có chút hoảng hốt.
Là anh quá độc.
Tần Lạc cười lạnh.
Tôi đoán rằng anh có thể dở ra chiêu này, nhưng tôi không nghĩ là anh sẽ thực sự làm vậy.
Anh không phải là tin vào Chúa cứu thế sao?
Anh trước khi ăn cơm không phải đều cầu nguyện ư?
Anh đang cầu nguyện cái gì?
Xóa bỏ tội nghiệp của anh ư?
Lần này thì đến cả người nhà của Giác Sơn cũng không chịu nổi.
Giác Sơn, đuổi tên ngu xuẩn này đi cho tôi.
Là ai mời hắn tới vậy?
Là ai mời hắn tới vậy? Mau đuổi hắn đi.
Trời ạ, hắn đứng ở đây chỉ tổ làm bẩn sàn nhà của chúng ta.
Tiên sinh,
Phở Giang Lìn đề nghị.
Tôi nghĩ chúng ta không chỉ cần sự giúp đỡ của phóng viên mà còn cần cả cảnh sát nữa.
Giác Sơn có chút do dự.
Tần Lạc là gã ba lần bảy lượt mời tới, nếu tự mình đưa hắn tới cục cảnh sát, thanh danh của mình sẽ bị ảnh hưởng.
Bọn họ sẽ nói cái thằng cha đáng sợ đó, hắn mời người ta tới, sau đó lại tống người ta vào tù, đây là một chỉ trích rất nghiêm trọng.
Bọn họ lạm dụng dược vật, sử dụng thủ đoạn trị liệu không khoa học, khiến bà mạ gì nôn ra máu không ngừng, sinh mệnh nguy trong sớm tối, điều này đã vi phạm pháp luật.
Thờ Giang Lìn tiếp tục nói, bọn họ phải chịu chế tài của pháp luật.
Giác Sơn cắn chặt răng, cuối cùng đưa ra quyết định, nói, trước tiên mở cuộc họp báo tuyên bố tin tức đã,
truyền cáo chuyện xấu của họ ra thế giới.
Mời Hòn tiên sinh và các bác sĩ sắp tới giúp đỡ, nếu bà mạ gì xảy ra chuyện gì, vậy thì bọn họ sẽ phải chịu chế tài của pháp luật.
Vâng.
Tiên sinh.
Thờ Giang Lìn nói,
tuy rằng không thể lập tức bảo người bắt Tần Lạc khiến hắn có chút tiếc nuối, nhưng trước tiên khiến bọn họ mất hết thanh danh, sau đó tống hắn vào ngục, kết quả này cũng không tồi.
Tôi có thể đứng ngoài quan sát không?
Tần Lạc cười hỏi.
Giác Sơn hừ lạnh một tiếng, chạy tới kéo tay Hòn, thỉnh cầu ý trị liệu cho bà mạ gì.
Hòn đáp ứng, đi đến trước mặt Tần Lạc hỏi,
tiểu Tần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Không phải nói bà mạ gì sắp tỉnh lại rồi ư?
Sao giờ lại nôn ra máu không ngừng?
Đúng vậy.
Tần Lạc cười nói.
Vốn là sắp tỉnh lại rồi.
Nhưng có người không muốn để bà ấy tỉnh lại.
Gì cơ?
Hòn kinh hãi.
sao lại phát sinh chuyện như vậy? Hòn là bác sĩ điển hình, y cả đời hơn phân nửa thời gian đều ở trong phòng thí nghiệm, nhiều nhất chỉ giao tiếp với những dụng cụ lạnh lẽo và các loại khí quan động vật. Cho nên, y không thể nào biết được thế giới này dơ bẩn tới cỡ nào. Bởi vì, nếu bà mạ gì tỉnh lại, Trung Y sẽ thịnh hành ở nước Mỹ. Tân Lạc nói, có người không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh. Hòn miệng há ra, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được. Chuyện như vậy rất khủng bố, cũng quá không thể tưởng tượng nổi, phải biết rằng, người nằm trên giường bệnh là mẹ của Giác Sơn. Sao lại có người có thể làm ra được chuyện như vậy? Tôi thực sự thật đáng tiếc. Tân Lạc bất đắc dĩ nói, thế giới này không giống như là chúng ta tưởng tượng. Vốn tôi còn muốn giao lưu với ông một chút, mở rộng ngành học não vực này, để nhân loại có thể gia tăng hiểu biết về lĩnh vực này. Hiện tại xem ra tôi rất khó thực hiện được lý tưởng của mình. Hòn bị lời nói của Tần Lạc khiến cho xúc động, y mặt đỏ tới mang thai giống như là uống rượu say vậy. Y liền nắm chặt tay Tần Lạc, lớn tiếng nói, "Tần, anh yên tâm, khoa học sẽ không khuất phục trước chính trị. Chỉ cần anh làm đúng, tôi nhất định sẽ đứng ở phía anh. Tôi đã chứng kiến quá trình trị liệu của anh rồi, tôi sẽ nói rõ tất cả với công chúng." "Cảm ơn." Tần Lạc cảm kích nắm lại tay Hòn. Hắn mời y tới tham dự cũng là mang tâm tư này. Hắn cần một người Mỹ giúp mình lên tiếng, hơn nữa người Mỹ này còn cần phải có thanh danh và địa vị trong lĩnh vực xuất huyết não. Không nghi ngờ gì nữa, Hòn chính là nhân tuyển tốt nhất. Hòn tiên sinh, ông là người nghiên cứu y học mà tôi tôn trọng nhất. Không chỉ riêng tôi, đồng nghiệp trên thế giới đều sẽ tôn trọng ông. Bởi vì, chúng ta không chỉ vì hiện tại mà còn vì cả tương lai. Thậm chí là trăm năm sau. Lúc đó, bọn họ sẽ biết hôm nay rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Có ai mà không muốn được danh sử sách? Hòn bị những lời của Tần Lạc khiến cho nhiệt huyết sôi trào, ý nói, đúng vậy, chính là như thế, bọn họ có thể lừa được nhất thời chỉ không thể lừa được cả đời. Chân tướng sớm muộn gì cũng được công bố ra thế giới. Sự tà ác sẽ bị đuổi đi, chính nghĩa nhất định sẽ đến. Chúng ta cùng nhau cố gắng. Hòn nói, nhưng, hiện tại anh nói cho tôi biết đi, tôi phải cầm máu cho bà mạ gì như thế nào? Thật ra không cần thở rằng liền mời, những phóng viên này đều đã tự phát vây ở ngoài biệt tự của nhà đất. Nếu không phải bên ngoài có những vệ sĩ cao to đứng gắt thì bọn họ đã sớm lao vào rồi. Hiện tại đã 12 giờ đêm. Tần Lạc vẫn còn dẫn một đám người vội vàng đi tới, nếu như nói không có chuyện gì phát sinh mà chỉ là đi ăn đêm thì chẳng ai tin nổi cả. Thế nên bọn họ đều đang chờ đợi trong kích động. Đợi một sự bùng nổ sắp tới, đợi một tin tức có thể truyền khắp cả thế giới. Ánh mắt của họ sáng rực. Bọn họ không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Quả nhiên, bọn họ mơ hồ nghe thấy bên trong có tiếng cãi nhau, sự kiện đã bắt đầu được đẩy cao. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy trợ thủ tâm phúc Phở Giảng Lìn của Giác Sơn đi ra. Phở Giảng Lìn đi xuống bậc thang, đi ra tới cửa nhỏ rồi nói, các vị bằng hữu phóng viên. Giác Sơn tiên sinh có chuyện khẩn cấp muốn tuyên bố với mọi người. Giác Sơn tiên sinh đâu? Phải nói cho chúng tôi biết là có chuyện gì. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ đợi. Giác Sơn đi ra dưới sự vây quanh của bốn gã bảo tiêu, để mặc cho những phóng viên này vây lấy hắn, trầm trọng nói, thưa quý ông quý bà, thưa các vị tiên sinh, tôi rất đau lòng với cũng rất đáng tiếc phải nói với mọi người rằng bác sĩ Hoa Hạ, Tần Lạc tiên sinh mà tôi mời đến, hắn không chỉ không thể khiến mà gì, mẹ của tôi tỉnh lại, ngược lại còn khiến bệnh tình của bà ấy chuyển biến xấu đi, hiện tại đang không ngừng mất máu. Tôi ký thác quá nhiều hy vọng vào bọn họ, cho nên thu hoạch hiện tại khiến tôi đầy đau khổ. Lúc này, tôi chính thức tuyên bố, bác sĩ Tần Lạc trị liệu thất bại, tôi đã cấm bọn họ tiếp xúc với mẹ của tôi. Hơn nữa, nhìn tình huống khang phục của bà Mã Di, tôi có quyền truy cứu trách nhiệm hình sự của bọn họ. Chương 1292. Tôi sẽ đem tiếng xấu truyền xa chương 1292, tôi sẽ đem tiếng xấu truyền xa cầm máu thế nào ư? Tần Lạc hỏi ngược lại. Đúng vậy, cầm máu thế nào? Hòn mặt đầy vẻ xấu hổ. Tần, tôi đã tiếp nhận thỉnh cầu của Giác Sơn tiên sinh, nhưng tôi hiện tại không có dụng cụ, không tìm thấy chỗ xuất huyết của bà Mã Di. Tôi nghĩ có phải nên đưa bà ta tới bệnh viện để kiểm tra thân thể toàn diện không? Chỗ bất đồng của Tây y và Trung y là trị liệu Tây y cần dùng dụng cụ tiên tiến, cần kiểm tra đo lường kỹ càng, cần dược vật, còn Trung y chỉ cần một cây ngân châm hoặc là một đôi bàn tay khéo léo là đủ rồi. Đúng vậy, Tần Lạc nói, đây là biện pháp ổn thỏa nhất. Nhưng với tình trạng hiện tại của bà Mã Di, thật sự không thể chịu được di chuyển. Hơn nữa, ở gần nơi này liệu có bệnh viện nào có thể kiểm tra cho bà ta tốt không? Đúng vậy, Hòn gật đầu. Cho nên cần anh rút. Tần, tôi biết anh nhất định sẽ có biện pháp. Anh nói cho tôi biết đi, nên cầm máu như thế nào? Tôi không thể nói với ông được. Tần Lạc nói. Ồ, thật sự là đáng tiếc. Hòn rất thất vọng. Có điều tôi có thể hỗ trợ cầm máu. Tần Lạc nói. Hòn suýt bị những lời này của Tần Lạc khiến cho nghẹn họng, giờ đã là lúc nào rồi mà hắn còn có tâm tình nói bừa. Chẳng lẽ hắn không thấy gấp chút nào ư? Đúng vậy. Tần Lạc gật đầu khẳng định. Tần Lạc liếc người nhà của Giác Sơn, nói, nhưng, phải có sự đồng ý của họ mới được. Hòn nghĩ nghĩ, đi tới nói mấy câu với Gết. Gết nhìn Tần Lạc một cái đầy cảnh giác, không muốn đi. Vẻ mặt của Hòn liền trở nên nghiêm túc, rất nghiêm khắc quát lớn vài câu. Có thể là lo Hòn bỏ của chạy lấy người, Gết cuối cùng cũng đồng ý rời khỏi gian phòng bệnh này, hơn nữa mang theo cả thân nhân khác của hắn. Ông nói thế nào vậy? Tần Lạc hỏi. Tôi nói với bọn họ rằng tôi phải mổ cho bà Mạ Di, không thể bị người khác quấy rầy. Họ nói, bọn họ hiển nhiên không tin. Tôi bảo, nếu như có bọn họ ở đây thì tôi sẽ không động thủ trị liệu. Bọn họ lúc này mới đồng ý ra ngoài. Chúng ta bắt đầu đi. Tần Lạc nói. Hắn từ trong ngực mình lấy ra hộp châm, sau khi dùng rượu sát trùng, lập tức đâm một châm vào vị trí cổ của bà Mạ Di. Sở dĩ bảo Hòn đuổi đám người nhà Gật ra ngoài chính là hắn biết bọn họ sẽ không cho phép hắn thi châm với Mạ Di.
mà ngân châm lại là biện pháp cầm máu hữu hiệu nhất là nhanh nhất. Đối với Tần Lạc mà nói, bà mạ gì vẫn không thể chết được, ít nhất thì bây giờ vẫn không thể chết được. Xôn xao, một hòn đá làm dậy sóng. Giác Sơn tiên sinh, sức khỏe hiện tại của bà mạ gì thế nào? Liệu có nguy hiểm tới tính mạng không?
Đúng vậy, Giác Sơn hồi đáp, tôi đã mời bác sĩ Lin tới đây trần. May mắn là bác sĩ Hòn vừa hay đang ở đây, hiện tại ông ta đang trị liệu cho bà mạ gì.
Tiên sinh, chúng tôi có thể vào chụp ảnh không? Chúng tôi muốn biết tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.
Tôi nghĩ, không chỉ chúng tôi quan tâm tới an nguy của bà mạ gì, tất cả công chúng nước Mỹ cũng đều đang chú ý, bọn họ cũng hy vọng có thể biết được chân tướng.
Giác Sơn sau khi nghĩ ngợi một lúc thì ra vẻ khó xử nói, bà mạ gì hiện tại đang được trị liệu, các anh đi vào không tiện.
Hay là như vậy đi, các anh lựa chọn một đại biểu đi vào, hoặc là do trợ thủ phở rằng lìn tiên sinh của tôi cầm máy ảnh của anh đi vào chụp một bức ảnh.
Tôi đi.
Tôi đi chứ, để tôi vào thăm bà mạ gì.
Hay là để nữ sĩ vào đi.
Bọn họ cẩn thận hơn. Các phóng viên đều muốn được vào chụp ảnh.
Nói đùa à, ai ai có thể chụp được bức ảnh này, cho dù là ra giá 100 vạn thì cũng sẽ có tòa soạn báo muốn mua.
Cuối cùng, là do phở rằng lìn đi vào chụp ảnh.
Hơn nữa nói rõ bản quyền của bức ảnh này là của Trung, tất cả các hãng truyền thông đều có thể đăng.
Giác Sơn tiên sinh, anh có cái nhìn gì về biểu hiện của Trung Ý Hoa Hạ?
Bọn họ là kẻ lừa đảo ư?
Tôi không thể trả lời vấn đề này.
Giác Sơn nói.
Nhưng, tôi không chỉ vì bọn họ khiến bà mạ gì đã khang phục lại thành bệnh tình chuyển biến xấu mà cảm thấy phẫn nộ.
Tôi nghĩ, bọn họ không còn là bạn của tôi nữa.
Anh cho rằng mình mời Trung Ý Hoa Hạ đến khám bệnh là sai lầm.
Đúng vậy.
Giác Sơn vô cùng đau lòng nói, có lẽ, đây là lựa chọn sai lầm nhất trong đời tôi.
Tôi vốn muốn cứu bà mạ gì nhưng lại không ngờ rằng ngược lại thành hại bà ta.
A Tần Lạc ra kìa.
Có phóng viên kinh hô.
Những truyền thông của Hoa Hạ quan tâm tới Tần Lạc lập tức vào tới, vây quanh Tần Lạc.
Bác sĩ Tần, Giác Sơn tiên sinh đang chỉ trích anh trị liệu sai lầm, khiến bệnh tình của bà mạ gì càng lúc càng nghiêm trọng.
Anh có gì muốn nói không?
Một nữ phóng viên Hoa Hạ hỏi.
Tần Lạc bật cười, nói, đây là công kích ác ý. Thật ra ngày hôm qua, máu tụ trong não của bà mạ gì cũng đã được phẫu thuật bài trừ sạch sẽ, trong 2 ngày sẽ tỉnh lại.
Tôi còn đang chuẩn bị làm như vậy, đợi khi bà mạ gì tỉnh lại, tôi sẽ mở họp báo công bố tin vui với mọi người.
Nhưng không ngờ chuyện lại thành thế này, thật sự là khiến cho người ta khó có thể chấp nhận được.
Cái gì cơ?
Bà mạ gì đã khắc phục.
Nghe thấy Tần Lạc nói vậy, những phóng viên này đều muốn điên rồi.
Không, là sắp điên rồi.
Rốt cuộc là ai nói thật đây?
Một người nói bác sĩ vô năng, trần trị thất bại, khiến bệnh tình của bệnh nhân nặng thêm, hiện tại sinh mệnh đang bị đe dọa.
Một người khác thì nói máu tụ trong não bà mạ gì đã được bài trừ, sắp tỉnh lại rồi.
Rốt cuộc là nên nghe người nhà của người bệnh hay là nghe bác sĩ?
Trong đây có ẩn tình gì chăng?
Bọn họ biết, nếu buổi tối hôm nay không làm rõ vấn đề này, bọn họ sẽ không thể ngủ được.
Đương nhiên, cho dù muốn ngủ cũng không được, nếu bọn họ ngủ vào thời khắc quan trọng thế này, chủ biên của bọn họ nhất định sẽ đuổi việc họ.
Tần Lạc tiên sinh, anh nói bà mạ gì đã khang phục, vì sao bà ta hiện tại lại không ngừng nôn ra máu?
Sự thật là, bệnh nhân cho tới bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Anh giải thích tất cả điều này thế nào?
Lần này là một phóng viên người Mỹ tóc vàng hỏi.
Hiển nhiên, hắn tin vào lời của Giác Sơn hơn.
Dù sao gã cũng có thân phận khiến bọn họ tin phục.
Hơn nữa, bọn họ đã nhìn thấy ảnh, bà mạ gì đúng là đang nôn ra máu, bộ dạng thật sự là đang rất yếu ớt.
Bất kỳ một người có lương tâm nào nhìn thấy bức chứng này, bọn họ đều sẽ đồng tình với nhà Giác Sơn, hơn nữa công kích Tần Lạc và Trung Y mà Tần Lạc đang đại biểu.
Đây cũng là nguyên nhân mà Giác Sơn đồng ý để phóng viên chụp ảnh.
Gã sẽ không từ bỏ cơ hội để chơi trò đáng thương.
Đó là một âm mưu.
Tần Lạc nói.
Âm mưu gì?
Có phóng viên hỏi.
Âm mưu nhằm vào tôi.
Nhằm vào Trung Y thì Tần Lạc nói, có người không hy vọng bà mạ gì tỉnh lại.
Có người hy vọng nhìn thấy tôi thất bại, nhìn thấy thần thoại Trung Y tan biến.
Vì thế, bọn họ không tiếc bán đứng cả thân nhân của mình.
Nếu bà mạ gì biết tất cả, bà ta nhất định sẽ lựa chọn vĩnh viễn không tỉnh lại.
Bởi vì sự thật này quá tàn nhẫn.
Anh đang nói Giác Sơn tiên sinh ư?
Anh có chứng cứ gì?
Nếu không có chứng cứ, chỉ trích như vậy có thể xem là anh đang vũ nhục Giác Sơn tiên sinh.
Nếu anh không biết pháp luật nước Mỹ thì chúng tôi có thể nói với anh rằng anh sẽ phải ngồi tù.
Tôi sẽ tìm được chứng cứ.
Tần Lạc nói.
Sau đó, hắn không trả lời các câu hỏi có lễ hoặc là vô lễ của các phóng viên, dưới sự bảo vệ của Giật và đại đầu đi vào biệt thự của mình.
Hắn nếu không đi nhanh một chút thì những các phóng viên của nước Mỹ này sẽ cởi giày ném mình.
Cả đám người chật vật quay trở về biệt thự, sau đó đóng cửa không cho phóng viên tiến vào.
Tần Lạc, anh biết anh đang làm gì không?
Cố Bách Hiền cuối cùng cũng không nhịn được chỉ trích Tần Lạc, anh vì sao không thể lý trí một chút?
Phát hiện ra vấn đề, chúng ta giải quyết vấn đề là đủ rồi.
Sao có thể hờn dỗi như trẻ con vậy được?
Lý Tử Nhân cũng phụ họa, chuyện lớn như vậy, anh sao có thể xử lý qua loa như thế?
Anh có biết hay không, hậu quả lần này sẽ nghiêm trọng cỡ nào?
Hai người đều là quốc thủ Trung Y Liệ, bọn họ rất quý trọng một Trung Y trẻ tuổi đầy hứa hẹn như Tần Lạc, càng trân trọng chức nghiệp Trung Y này hơn.
Bọn họ là người được lợi, là người truyền bá, cũng là người thừa kế.
Bọn họ không thể trơ mắt nhìn thấy Trung Y bị hủy diệt, càng không muốn nhìn thấy Trung Y bị hủy diệt trong tay người trẻ tuổi mà bọn họ coi trọng.
Đây là phạm tội.
Biết.
Tần Lạc cười cười gật đầu, ngày mai bọn họ sẽ đưa tin chuyện xảy ra buổi tối hôm nay ra ngoài.
Có lẽ buổi tối hôm nay sẽ tuyên bố trên mạng rồi.
Tôi đã để tiếng xấu lan xa.
Trung Y cũng vậy.
Anh còn cười được ư?
Cố Bách Hiền thật sự là bị Tần Lạc chọc giận rồi, hắn không thể cầm hộp thuốc trong tay đập vỡ đầu hắn.
Chương 1293.
Tần Lạc,
mẹ anh gọi về nước ăn cơm. Chương 1293, Tần Lạc, mẹ anh cứ gọi về nước ăn cơm 3 giờ sáng. Thư phòng. Hiện tại chính là lúc trời tối nhất, bình minh chưa đến, bóng đêm chưa đi. Hơn nữa thời tiết hôm nay không coi là tốt, trong không khí còn chút mùi vị ẩm ướt. Cho nên, giống như là có người cầm bút lông màu đen vẽ vài nét bút trên bầu trời vậy, mà đêm không thể chiếu ra chút bóng người nào. Không bật đèn lớn, chỉ mở đèn bàn, cho nên thân thể nam nhân đang ngồi trong góc sofa hoàn toàn bị che giấu trong bóng đêm, giống như là một pho tượng cô độc. Rầm rầm. Tiếng gõ cửa rất nhỏ vang lên, nam nhân đó vẫn không nhúc nhích, không hề nói mời vào. Cửa phòng bị đẩy ra, mùi cà phê ùa vào. Thờ rằng liền trong tay bưng một cái khay, trên khay đặt hai tách cà phê, khói vẫn còn bốc, hiển nhiên là vừa đun. Tiên sinh, uống tách cà phê cho tinh thần thoải mái hơn đi. Thờ rằng liền ngửa quen đường cũ đi đến trước mặt Giác Sơn, đặt cái khay lên bàn. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo. Cũng may bệnh tình của bà mạ gì đã ổn định, bác sĩ Hòn và bác sĩ Rắc Rối đều là thầy thuốc tốt làm hết phận sự. Có bọn họ ở đây, bà mạ gì không sao đâu. Trong bóng tối một bàn tay vươn ra, cầm lấy tách cà phê rồi mới đều. Gã uống cà phê không thích cho thêm đường, nhưng thích dùng thìa nhỏ để ngoáy cho nguội. Phờ Giang Lìn là trợ thủ nhiều năm của gã, hắn biết gã có thói quen như vậy. Phờ Giang Lìn cũng cầm một ly cà phê ngồi xuống đối diện ý Phờ Giang Lìn, có phải anh làm hay không? Giác Sơn lên tiếng hỏi. Giọng nói hờ hững, không vui không buồn, không nghe ra được thái độ thật của gã. Gì cơ? Phờ Giang Lìn ngây ra, hỏi, anh hỏi gì vậy? Tiên sinh. Tôi biết là anh làm. Giác Sơn nói. Tôi biết là anh. Là anh khiến bà mạ gì biến thành như vậy? Là anh khiến bà ta không ngừng nôn ra máu? Có phải hay không? Đúng vậy. Phờ Giang Lìn vô cùng thẳng thắn thành khẩn trả lời. Hắn ngẩng đầu nhìn bóng đen đối diện, nói, tiên sinh, tôi không ngờ anh lại hỏi câu này. Tôi cho rằng đây là sự hiểu ngầm giữa chúng ta. Tôi vì sao không thể hỏi? Giọng nói của Giác Sơn đột nhiên đề cao. Đây là ăn ý ư? Trợ thủ của tôi bán đứng tôi, chẳng lẽ tôi không nên làm rõ chân tướng sự thật ư? Anh biết rõ tôi đã cự tuyệt yêu cầu của bọn họ, anh vì sao còn làm như vậy? Tiên sinh, anh cự tuyệt có lý do của anh. Phờ Giang Lìn nói. Nhưng, tôi làm như vậy cũng có lý do của mình. Anh có lý do gì? Phờ Giang Lìn nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi nói, tiên sinh, chúng ta trước tiên thảo luận lý do anh vì sao cự tuyệt đi đã. Ồ, tôi cũng rất hiếu kỳ xem anh muốn nói gì. Giác Sơn cười nói. Anh cự tuyệt, là vì bà mạ gì là mẹ của anh. Trên thế giới này, ai có thể vứt bỏ được nhân tình. Chính trị gia máu lạnh cũng không ngoại lệ. Phờ Giang Lìn cười nói. Đương nhiên, đây không phải là nguyên nhân quan trọng nhất. Nguyên nhân quan trọng nhất là anh không muốn phải chịu sự khống chế của người ta. Nhìn thấy Giác Sơn cúi đầu uống cà phê, không đáp lại suy đoán của mình, Phờ Giang Lìn tiếp tục nói, anh là một chính trị gia có dạ tâm, anh chờ mong ngày được vào làm chủ Nhà Trắng. Anh cần thương nhân này rút, nhưng lại không muốn để nhược điểm rơi vào tay họ. Bởi vì nếu anh làm như vậy, mặc dù lý tưởng của anh được thực hiện, nhưng anh cũng chỉ là một con rối. Bọn họ đều là muỗi, là quỷ hút máu, bọn họ sẽ đeo ống hút lên người anh, hút khô mỗi một giọt máu trên người anh. Anh không muốn tương lai của anh sẽ như vậy. Nếu anh tiếp nhận điều kiện của bọn họ, nếu anh tiếp nhận cái vòi nọc độc của Ly ông như vậy, anh sẽ phải sát hại mẹ của mình. Điều này thật sự là đáng sợ, nếu bị truyền bá ra ngoài, anh không chỉ mất hết danh dự, hơn nữa sẽ trở thành kẻ địch của thế giới. Anh không thể làm như vậy. Bọn họ hoàn toàn có thể lấy cái này ra để uy hiếp anh. Bắt anh phải ra sức cho họ. Phờ Giang Lìn nhìn lướt qua thư phòng, nói, nếu tôi đoán không sai, khi Ly ông tiên sinh tới đây bái phòng, anh đã sử dụng máy quay phim được lắp kín bên trong thư phòng. Anh làm rất khá. Anh không chỉ không chịu sự quản chế của bọn họ mà còn phản kích dã tâm bành trướng của bọn họ. Về sau, khi anh cần, bọn họ nhất định sẽ vui vẻ phối hợp làm một số việc. Bởi vì tần số nhìn hôm ấy đã đủ khiến bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ. Trầm mặc. Trầm mặc rất lâu. Anh đã biết rồi, vì sao còn làm như vậy? Giác Sơn cười nói. Nếu tôi không làm như vậy, không phải sẽ khiến anh thất vọng ư? Phờ Giang Lìn cười nói. Tôi vì sao phải thất vọng? Bởi vì anh biết tôi nhất định sẽ làm chuyện này. Anh cự tuyệt yêu cầu của Ly ông, lại giữ tôi lại, không phải để cho tôi cơ hội làm việc này ư? Phờ Giang Lìn nói. Anh biết tôi là học kỉnh tiên sinh giới thiệu cho, mà học kỉnh tiên sinh và Lao An bạn tiên sinh là bạn tốt nhiều năm. Anh biết tôi là người của bọn họ. Anh cũng biết bọn họ sẽ không đồng ý để bà Mạ Di tỉnh lại, mặc dù phải trả một cái giá rất lớn. Tiên sinh, không thể không nói, anh hiện tại làm càng lúc càng lão luyện, cũng càng lúc càng tốt rồi. Anh đã trở thành một chính khách ưu tú. Cho dù là người thân nhất của mình cũng không nên tin tưởng. Bởi vì hắn đối với anh mà nói chỉ là một con cờ mà anh có thể tùy thời vứt đi mà thôi. Giác Sơn buông chén cà phê trong tay, ngửa ra sau, nghiêng nghị nhìn Phờ Giang Lìn, nói, nếu bọn họ biết kế hoạch của tôi, vì sao anh còn làm ra loại chuyện này? Bởi vì anh làm không tính là quá đáng. Kết quả như vậy bọn họ có thể chấp nhận được. Phờ Giang Lìn nói, bọn họ vốn là đồng bọn hợp tác thân mật với anh, bọn họ nắm địa vị chủ đạo hay là anh nắm địa vị chủ đạo, những điều này đều không quan trọng. Bọn họ là thương nhân, bọn họ chỉ cần tiền. Cho bọn họ đủ lợi ích là đủ rồi. Mà bà mạ gì bất kể là như thế nào cũng không thể tỉnh lại. Nói như vậy, tôi phải cảm tạ các anh đã giúp ư? Giác Sơn hỏi lại. Đúng vậy. Tiên sinh. Phờ Giang Lìn nói, tại sao lại không chứ? Ít nhất, chuyện đang phát triển theo sự mong chờ của chúng ta. Không phải sao? Chẳng lẽ anh không chờ mong thời khắc mặt trời lên? Giác Sơn dương mắt nhìn trời, nói, đúng vậy. Thật sự rất chờ mong. Một phụ nữ Mỹ liên tục ăn 25 cái hamburger, sau 3 phút cả ỉn tờ hoa hạ sẽ biết. Một nam nhân Nhật Bản đi đêm bị một nam nhân phi lễ,
không đến một phút đồng hồ sẽ thành chuyện cười của toàn thế giới, du hành viên vũ trụ trên mặt trăng ở một cái, nhân loại trên địa cầu đều nghe rõ. Đây là tốc độ của mạng. Không thể không nói, vẫn là truyền thông hoa hạ chuyên nghiệp nhất. Tin tức Tần Lạc trị liệu thất bại, bà mạ dị không ngừng nôn ra máu không ngờ là được bùng nổ trên mạng đầu tiên. Bệnh tình của bà mạ dị nặng thêm, không ngừng nôn ra máu, Tần Thần Kỳ lần đầu thất bại. Trong bài báo này, phóng viên đã viết lại chuyện phó tổng thống Jackson mở họp báo đuổi Tần Lạc, nói mình không còn là bạn với Tần Lạc nữa, lựa chọn chung ý là một sai lầm cực lớn. Đương nhiên, hắn cũng không tin lời nói của một bên của Jackson. Hắn đồng dạng cũng biết lời nói đây là một âm mưu của Tần Lạc. Ở cuối bài báo viết thêm, chân tướng của chuyện khó bề phân biệt, muốn biết tiến triển như thế nào, mời chú ý tin tức của phóng viên mạng đang có mặt ở nước Mỹ. Mạng chim cánh cụt, mạng lục xuất khẩu, các trang internet đưa tin lớn của Hoa Hạ cũng không chịu yếu thế, đều ngay lập tức tuyên bố những tin tức mới nhất. Bà mạ gì không ngừng nôn ra máu, Tần Lạc nói đây là một âm mưu. Là anh hùng hay là cầu hùng? Là trung y cứu người hay là trung y giết người? Ở trong nước là thần y, ở nước ngoài là thần côn. Tần Lạc, mẹ anh gọi anh về nước ăn cơm. Các trang báo mạng tranh nhau đưa tin, những diễn đàn trong nước cũng liên tục truyền tải tin tức. Bởi vì lúc này ở Hoa Hạ là ban ngày, là thời gian dân mạng sục sôi nhất. Những tin tức này một khi được đưa ra sẽ dẫn tới đại thảo luận toàn dân. Vì thế, làn sóng Tần Lạc lại một lần nữa xuất hiện đúng hạn. Chỉ có điều, nó trước tiên diễn thử ở Hoa Hạ. Sau đó quay cuồng, gào rít, dùng một tư thái không tính là đẹp đẽ thổi quét cả nước Mỹ và toàn thế giới. Chương 1294. Vì sao không chửi thậm tệ hơn chương 1294, vì sao không chửi thậm tệ hơn trời ạ, không thể nào. Tần Lạc là thần tượng của tôi mà. Hắn sao có thể thất bại được? Anh không thấy à? Tần Lạc nói đây là một âm mưu. Tôi cũng cảm thấy vậy. Nếu không thì đường đường là phó tổng thống Mỹ lại chạy tới tìm Tần Lạc chữa bệnh cho mẹ ý à? Cho dù chữa thì bọn họ lại tự mình xuống tay hạ độc, anh không phải là chữa mất công ư? Hắc hắc, ai cũng nói trung y là ngụy trung học, đám các anh không ai chịu tin, giờ thì thấy chưa? Cũng chỉ có mấy thằng ngu ngốc như các anh cứ cho rằng nó là quốc bảo, coi cái loại ma cà đông lưu manh này là thật tượng. Tới nước Mỹ rồi hắn lập tức bị lột lớp ngụy trang. Thôi mau về đi, đừng có ở nước ngoài làm mất mặt nữa. Tôi thấy Tần Lạc chỉ là hiện tượng ảo thôi, sau lưng hắn có cả một đội ngũ lang xê. Hắn không đi học, cũng chưa từng làm luận văn chuyên nghiệp. Thậm chí hắn ở thời tiểu học còn không được giáo dục chính quy. Người như vậy sao có thể trị bệnh được? Hắn chẳng qua chỉ là một tên lừa bị thôi. Một mình độc chiến hàn y liễu. Anh có chút thông minh nào không đấy? Một người sao có thể có tinh lực để độc chiến hàn y được? Căn cứ vào tư liệu mà tôi thu thập được, bác sĩ đăng ký của Hàn Quốc đại khái có 12 vạn. Tần Lạc hắn có lợi hại hơn nữa, lấy tốc độ mỗi 1 phút đồng hồ chiến thắng một bác sĩ Hàn Quốc để tính toán, muốn chiến đấu với toàn bộ 12 vạn bác sĩ này cần bao lâu thời gian? Đây là thần thoại do con người tạo ra. Chỉ có thần thoại mới dám viết như vậy. Giả, là giả thôi. Ối, ai lấy giày ném tôi đấy, tôi cảnh cáo các anh, ném giày cũng được, tôi không thèm so đo với loại người bình thường như các anh, nhưng đừng có mà ném gạch. Một phóng viên họ Phương đang dẫn tiết mục thì bị người xem và trẻ con ném gạch vỡ đầu, tiết mục tạm dừng, hắn được đội vàng đưa tới bệnh viện, sinh tử chưa rõ. Người ủng hộ thì cho rằng Tần Lạc không thể thất bại. Cho dù thất bại thì cũng là âm mưu của người Mỹ. Để dập tắt trung y đi, xóa sạch thần tượng tinh thần Tần Lạc này. Người phản đối thì cho rằng Tần Lạc là thần thoại nhân đạo. Cho rằng sau lưng hắn có một đoàn thể lợi ích, bọn họ đóng gói ra một thần thoại như vậy, thật ra mục đích cuối cùng là để bán thuốc. Hai bên đánh nhau, công kích chửi rủa, không ai chịu thua ai. Có điều, người phản đối trung y vẫn là số ít. Khi các cơ quan truyền thông tổ chức bỏ phiếu, người cho rằng Tần Lạc không thất bại chiếm 65. Bọn họ đều là người chứng kiến và người ủng hộ kỳ tích Tần Lạc, bọn họ không tin Tần Lạc sẽ thất bại. Về phần lời nói của Phó Tổng thống Jackson thì bọn họ hoàn toàn không tin. Có 20 cho rằng Tần Lạc là bẫy, tất cả những gì họ làm là để vây bắt con mồi Tần Lạc này. 10 người thì cho rằng Tần Lạc là thần tượng nhân tạo, cho rằng hắn được đóng gói ra. Còn có 5 người lựa chọn bỏ phiếu trắng. Khuynh Thành quốc tế, văn phòng chủ tịch. Lệ Khuynh Thành đang ngồi trước bàn làm việc nhìn một tập giấy được in ra trong tay, bên ngoài cửa sổ chính là Yến Kinh, đô thành có lịch sử lâu đời. Trải qua trăm ngàn năm mưa gió, nó không chỉ không cũ đi, ngược lại còn bởi vì sự hóa trang của khoa học kỹ thuật mà tỏa sáng sinh cơ. Bịch bịch. Tiếng gõ cửa rất khẽ vang lên, Lệ Khuynh Thành nói khẽ, mời vào. Người đi vào là một nữ nhân mặc đồng phục, cũng rất tinh xảo, cũng rất xinh đẹp. Bất kể cách ăn mặc hay là trang điểm đều là phiên bản của Lệ Khuynh Thành, nhưng vẫn thiếu cô phong lưu luận tịch trời sinh của Lệ Khuynh Thành. Chị Lệ, chị tìm em. Lô Vĩ là tâm phúc đáng tin của Lệ Khuynh Thành, là cửa hàng trưởng khi Lệ Khuynh Thành sáng lập thẩm mỹ viện Khuynh Thành. Về sau bởi vì phương thuốc của Tần Lạc gia nhập liên minh, Khuynh Thành quốc tế nhanh chóng bành trướng. Hiện tại cô ta vì năng lực xuất chúng, được Lệ Khuynh Thành điều đi đảm nhiệm chức tổng giám đốc công ty Đằng Long mới lập. Lô Vĩ, có chuyện giao cho em làm đây. Lệ Khuynh Thành đi thẳng vào vấn đề. Vâng. Lô Vĩ cười nói. Cô ta biết, một lãnh đạo có coi anh là người một nhà hay không thì phải xem người đó có giao chuyện cơ mật nhất cho mình xử lý không. Rõ ràng, hiện tại cô ta đã là người được Lệ Khuynh Thành tín nhiệm nhất. Em đã đọc tin tức này chưa? Lệ Khuynh Thành đưa tập giấy trong tay ra. Đây đều là chị in ra. Lô Vĩ tiếp lấy nhìn, lập tức hiểu ra, nói, chị Lệ, chị muốn em làm gì? Tra ra nội tình của những người này. Hơn nữa công bố họ ra ngoài. Lệ Khuynh Thành nói, chị muốn khiến bọn họ thân bại danh liệt. Vâng, em biết phải làm thế nào rồi. Lô Vĩ cầm tư liệu đi ra ngoài. Lệ Khuynh Thành thoải mái nằm trên ghế ra, cười nói, các anh không cho hắn sống yên thì tôi sẽ khiến các anh không được chết tử tế. Tiểu thư, tư liệu mà chị muốn đọc đây.
quả tử ôm một chồng tư liệu đi vào. Văn nhân Mục Nguyệt nhìn cô ta một cái rồi cầm lấy tư liệu đọc. Chỉ có chừng này thôi hả? Văn nhân Mục Nguyệt hỏi. Quả tử ngây người, cười nói, tiểu thư còn cần tư liệu gì nữa ư? Em đi chuẩn bị ngay. Văn nhân Mục Nguyệt thở dài. Quả tử là cháu gái của Quả Vương, đã được trải qua huấn luyện tinh anh của văn nhân gia tộc, hiện tại đang thay thế công tác của Mã Duyệt. Đáng tiếc, cô ta bất kể là năng lực công tác hay là trên phối hợp với văn nhân Mục Nguyệt đều không bằng được Mã Duyệt. Dặn Mã Duyệt đi làm việc, mình nói một thì cô ta có thể làm mười. Ví dụ như chuyện phát sinh hôm nay, Mã Duyệt không chỉ thu thập tư liệu tới, còn có thể kèm thêm động thái phản ứng của các phương, liệt kê phương án giải quyết, mỗi phương án đều rất lợi hại. Mà quả tử chỉ đem tư liệu tới. Thật sự có chút hoài niệm Mã Duyệt. Nhưng cô vì sao lại là cháu gái của người đó? Để một tổ trí nào đưa ra phương án giải quyết. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Quả tử đáp. Không người ra ngoài. Khi cửa phòng đóng lại, thân thể đang căng cứng của cô ta mới được thả lỏng. Nữ nhân này khủng bố thật. Cô ta thầm nghĩ. Nghe nói người tiền nhiệm làm rất khá. Cô ta sao có thể chịu được loại tính cách quái dị này nhỉ? Vương Dưỡng Tâm cả đêm không ngủ. Không phải hắn không muốn ngủ, mà là hai lão nhân Cố Bách Hiển, Lý Tử Nhân không cho hắn ngủ. Đành chịu thôi, xảy ra chuyện lớn như vậy, tình cảnh của bọn họ khó khăn như vậy, có lẽ sau Hừng Đông bọn họ sẽ thân bại danh liệt, trở thành tội nhân mà ai ai cũng đòi đánh. Nghĩ tới đây, bọn họ làm sao còn có thể ngủ được? Bọn họ biết ngày mai báo chí nước Mỹ nhất định sẽ không đưa tin tốt đẹp gì, nhưng bọn họ vẫn muốn biết xem rốt cuộc là báo chí sẽ viết gì. Vương Dưỡng Tâm cũng đề xuất tìm kiếm tin tức về phương diện này ở trên mạng, nhưng bọn họ cho rằng chỉ có đọc trên báo mới biết được thái độ chân chính của người Mỹ. Vương Dưỡng Tâm phản bác nói, cái đọc được trên báo chí là thái độ của giới truyền thông, nhưng những người bảo thủ này căn bản là không nghe. Vì thế, sáng sớm, Vương Dưỡng Tâm đợi báo tới để phiên dịch cho họ. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng khi Vương Dưỡng Tâm nhìn thấy dòng tít trên trang báo, vẫn cảm thấy hoa cả mắt. Bệnh tình của bà Mã Dị nặng thêm. Giác Sơn hối hận không thôi vì đã tim lầm trung y liễu. Là thần y hay là thầy mo? Không thể chữa bệnh ngược lại còn hại người. Trung y liễu, cút đi. Cố Bách Hiền và Lý Tử Nhân nín nhịn cả một đêm vội vàng chạy tới, vẻ mặt lo lắng hỏi, Dưỡng Tâm, bên trên viết gì? Có đưa tin về chuyện của Tần Lạc hay không? Có. Lý Tử Nhân chỉ vào ảnh bà Mạ Dị nôn ra máu trên báo, nói, ông nhìn xem, sao có thể không đưa tin được? Nói không dễ nghe đâu. Vương Dưỡng Tâm nói, bọn họ cho rằng trị liệu của chúng ta xảy ra vấn đề. Hơn nữa nói trung y là y thuật không khoa học. Vương Dưỡng Tâm sợ kích thích hai lão nhân này, cho nên nói có vẻ hàm xúc hơn. Nói như vậy ư? Cố Bách Hiền vội la lên, cậu đọc cho chúng tôi đi, đọc từng câu một ấy. Tôi muốn nghe xem nghe bọn họ rốt cuộc nói vậy những gì. Ừ, cậu phiên dịch cho chúng tôi đi. Lý Tử Nhân nhìn chằm chằm vào Vương Dưỡng Tâm, nói, đừng có hỏng lửa đám giả chúng tôi. Lát nữa tôi sẽ bảo Tiểu Linh Tiểu Nhã tới phiên dịch đấy. Vương Dưỡng Tâm cười khổ, nói, nào dám. Tôi nhất định sẽ thực sự cầu thị. Loại chuyện này giấu giếm thì có ích lợi gì? Nghe xong Vương Dưỡng Tâm phiên dịch từng bài một, hai lão nhân đều mặt xám như cho tàn. Xong rồi. Xong rồi. Lý Tử Nhân thì thào nói, trung y xong rồi. Kiếm tuổi 3 năm đốt 1 giờ. Cố Bách Hiền vẻ mặt chán nản, vốn là muốn tới để cho trung y nổi danh. Không ngờ lại dính phải tiếng xấu. Sớm biết vậy thì ngăn không cho Tần Lạc tới rồi. Tần Lạc đâu? Vương Dưỡng Tâm hỏi. Hai lão nhân không đi chửi người chủ sự, đi nói với người vô tội như hắn làm gì? Đây đây. Tần Lạc phấn khích xuống cầu thang, thoạt nhìn hắn đêm qua nghỉ ngơi rất tốt. Thế nào? Có báo chưa? Tới rồi. Toàn là chửi chúng ta thôi. Cố Bách Hiền đẩy đồng bào đó tới, nói, Tần Lạc, lần này cậu thật sự là rất lỗ mãng. Cậu làm nhiều chuyện tốt cho trung ý như vậy, mọi người đều nên cảm kích cậu. Nhưng cậu làm sai một chuyện, bọn họ sẽ chửi cậu. Chỉ có mấy tờ này thôi hả? Tần Lạc rất không hài lòng, lời văn vẫn văn nhã quá, tôi cho rằng họ sẽ chửi thậm tệ hơn cơ. Chương 1295. Các anh muốn hãm hại tôi chương 1295, các anh muốn hãm hại tôi trên bàn cơm, mọi người đều tỏ vẻ chán nản. Đương nhiên cũng có mấy người ngoại lệ. Thí dụ như Tần Lạc, hắn đang nhai nhồm nhoàm cháo và bánh bao, khẩu vị Hoa Hạ chính tông, là đầu bếp của quán cơm Hoa Hạ tại New York đến làm. Tay nghề cũng không tệ lắm. Thí dụ như Phó Phong Tuyết, hắn giống như là không có chuyện gì xảy ra, ăn vẫn không nhanh không chậm, rất nhàn nhã tự tại. Lại thí dụ như Ly, Đại Đầu, Dật, Hồng Phu, ai cũng nói đầu người tứ chi phát triển thì đầu óc đơn giản. Những người này quả thật là rất đơn giản. Cố Bách Hiền và Lý Tử Nhân thì cơ hồ không hề động đũa, Tiểu Linh Tiểu Nhã tâm tình cũng không tốt, không ăn một miếng nào. Nhiệm vụ thất bại, hai cô đều rất khó chịu. Vương Dưỡng Tâm thì nhìn thấy Tần Lạc ở đàng kia ăn uống thản nhiên, hình như cũng bị lây, cũng không muốn nghĩ tới những chuyện phiền nhiều nữa, ăn như hổ như hùng, không ngờ tốc độ ăn so với Tần Lạc còn nhanh hơn. Thấy Tần Lạc ăn gần xong rồi, Cố Bách Hiền nói, "Tần Lạc, việc đã đến nước này, nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề đi. Chúng ta cùng lắm thì phủi đít bỏ đi, hiện tại trung y ở nước Mỹ đã thành chuột chạy qua đường, ai ai cũng muốn đánh rồi." "Đúng vậy. Tôi và Lao Cô thương lượng cả một đêm, cảm thấy chuyện này muốn tới trung thì phải tìm người bổ trung. Chúng ta đi tìm Giác Sơn, thương lượng với hắn. Nếu hắn đồng ý đính chính lại, trận phóng ba này có thể bình ổn. Hắn mà đính chính thì tôi không vui đâu." Vẻ mặt Tần Lạc rất nghiêm túc, "Cố lão sư, Lý lão sư, tôi nói không sao thì nhất định là không sao, hai vị cứ yên tâm." Đêm qua sau khi từ chỗ bà Mạ Dị trở về, hai lão nhân này liền kéo Tần Lạc đi thương lượng đối sách. Tần Lạc an ủi bọn họ mãi, nói loại tình huống này chỉ là tạm thời, bọn họ sẽ không thất bại, chú ý cũng sẽ không sao. Nhưng hai lão nhân này cứ không tin, cứ ép Tần Lạc nói ra biện pháp giải quyết.
vì thế Tần Lạc phải đi ngủ. Báo ngày hôm nay cậu cũng đọc rồi đấy. Chúng tôi có thể yên tâm được ư? Cố Bách Hiền nổi nóng. Nếu không phải hiểu tính Tần Lạc, ý đã vô bàn chửi ầm lên rồi. Tần Lạc bông, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn giờ rồi nói, tới giờ rồi, bọn họ sắp tới rồi. Ai tới? Cố Bách Hiền hỏi. Cảnh sát. Tần Lạc cười nói. Cố Bách Hiền suýt nữa thì ngã xuống bàn ăn. Tuổi của y lớn rồi, thực sự không chịu nổi kích thích lớn như vậy. Cảnh sát sao lại đến? Chẳng lẽ có người báo cảnh sát? Lý Tử Nhân vội vàng hỏi. Lần này, Vương Dưỡng Tâm cũng ăn không vô nữa, nói, không thể nào. Bọn họ ra tay ác như vậy ư? Cho dù là trị liệu sai lầm, cũng không thể đẩy người ta vào chỗ chết chứ. Nổ cỏ mà không nổ tận gốc, nếu không sau khi gió xuân đến cỏ sẽ mọc lại. Tân Lạc cười nói, lão tổ tông nhiều năm trước đã nói cho chúng ta biết, anh còn không rõ đạo lý này à? Và lại, thân phận của Jackson sờ sờ ra đó, mẹ của hắn sẽ ra chuyện, cho dù hắn không nói gì thì FBI cũng sẽ tham gia điều tra. Người đến là FBI ư? Tiểu Linh kinh hô. Cô ta ở trong vô số phim Mỹ đã được xem về FBI, không ngờ hôm nay có thể được nhìn thấy người thật. Nhưng trong lòng cô ta lại không kích động chút nào. Đúng vậy. Tân Lạc gật đầu, cô có muốn xin chữ ký không? Dầm. Cơ tức của Cố lao ra từ cuối cùng cũng không nén được nữa, vỗ mạnh một cái lên bàn. Tân Lạc, đừng có đùa nữa. Cố Bách Hiền nghiêm mặt nói. Tân Lạc biết lao nhân này cũng chỉ muốn tốt cho mình, hắn đi đến trước mặt Cố Bách Hiền, rất nghiêm túc nhìn y đi, nói, Cố lao, chúng ta không phải là lần đầu tiên phối hợp, ông thấy tôi là người làm việc không có chủ trương ư? Không phải. Cố Bách Hiền lắc đầu, nhưng chuyện lần này cậu làm tôi thật sự không hiểu. Tôi biết ông không hiểu. Tân Lạc nói, chuyện lần này rất trọng đại, tôi không thể nào giải thích với ông được. Tôi đã báo cáo với Bộ trưởng Thái Công Dân rồi, ông ta cũng ủng hộ kế hoạch của tôi, những gì tôi có thể nói thì tối qua tôi đã nói với ông rồi, chúng ta sẽ không thất bại, chú ý cũng không sao. Cái khác thì tôi không thể nói được. Cậu đã báo cáo với Bộ trưởng Thái Công Dân ư? Cố Bách Hiền nghi hoặc hỏi. Đúng vậy. Đêm qua sau khi chuyện phát sinh, tôi trở lại phòng gọi điện thoại. Tân Lạc nói, nếu Cố Lao không tin thì có thể gọi điện thoại cho Bộ trưởng Thái để hỏi. Tôi tin. Cố Bách Hiền vỗ vô vai Tân Lạc, nói, Tân Lạc, nhưng tôi sợ. Trung y của chúng ta đã phải chịu đựng đủ lắm rồi. Tôi biết. Tân Lạc gật đầu, nhưng không chịu đựng thì không thể nào vùng dậy được. Đúng vậy, không chịu đựng thì không thể vùng dậy được. Cố Bách Hiền thở dài nói, nếu Bộ trưởng Thái đã đồng ý với kế hoạch của cậu, cậu cứ làm đi. Chúng tôi ủng hộ cậu. Cậu còn trẻ tuổi, đầu óc linh hoạt, nhưng nhất định phải nắm chắc chừng mực, phải cân nhắc chu toàn. Tân Lạc cười nói, tôi đã cân nhắc rất chu toàn rồi. Hắn nhìn thoáng qua Phó Phong Tuyết, nói, Phó Lao cũng đã tham mưu giúp tôi. Ông ta cảm thấy có thể làm được. Cố Bách Hiền nhìn thoáng qua Phó Phong Tuyết, tuy rằng không rõ thân phận của y, nhưng nhìn thấy Tân Lạc, đại đầu, Ly và Dịch Sật vô cùng tôn trọng y, biết rằng thân phận của y không thấp. Y gật đầu với Phó Phong Tuyết, không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng tranh chấp. Tới rồi. Tân Lạc nói. Ở cửa sân, hai nam nhân trung niên mặc tây trang màu đen bên ngoài khoác áo gió đang điều đỉnh với bốn gã bảo vệ, bọn họ đồng thời đưa giấy chứng nhận ra bản thân ra, nói, chúng tôi là tham viên FBI, muốn tìm Tân Lạc tiên sinh để tìm hiểu một số việc. Tôi cần kiểm tra giấy chứng nhận của các anh. Một gã chiến sĩ của Long Tổ nói. Hai người vẻ mặt thản nhiên, giao giấy chứng nhận cho hắn. Tên chiến sĩ của Long Tổ xem xong, nói, xin lỗi. Tôi phải kiểm tra xem là thật hay giả, nếu chưa xác định được các anh là FBI thì không thể cho các anh vào được. Anh. Gã tham viên vóc dáng cao to giận dữ, anh đừng quên, đây là lãnh thổ của nước Mỹ. Anh cho rằng không cho chúng tôi vào thì chúng tôi phải chịu ư. Nếu các anh xông vào thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Chiến sĩ Long Tổ nói, đây sẽ được coi là sự kiện ngoại giao. Tham viên thấp vỗ vai tham viên cao, bước lên nói, chúng tôi quả thật là tham viên FBI, cục trưởng cảnh sát bản địa Hịt tiên sinh sắp tới rồi. Anh ta có thể chứng minh thân phận của chúng tôi. Vậy thì đợi đi. Chỉ chốc lát sau, cục trưởng cảnh sát của trấn Hịt lái xe tới. Hắn là một nam nhân trung niên dáng người khôi ngô, sau khi xem qua giấy chứng nhận của hai tham viên, thái độ lập tức trở nên tôn trọng, hai vị tiên sinh xin chờ một lát, tôi tới cầu thông với họ. Để bọn họ vào đi. Vương Dưỡng Tâm đi ra, đứng ở cửa nói. Bốn gã chiến sĩ của Long Tổ tránh ra, để hai tham viên và cục trưởng cảnh sát Hịt nên ngang đi qua người. Tân Lạc tiên sinh ở đâu? Hịt đứng ở trước mặt Vương Dưỡng Tâm, hỏi. Ở bên trong. Vương Dưỡng Tâm cười nói, mời vào. Cảm ơn. Tham viên cao vỗ vỗ bả vai Vương Dưỡng Tâm, rất hài lòng với thái độ của gã. Tới phòng khách, tầm mắt của bọn họ lập tức tập trung vào nam nhân mặc trường bào. Sở dĩ hắn khiến người ta chú ý là bởi vì hai bên trái phải của hắn là hai mỹ nữ, Hồng Phu và Lý Nhất. Anh là Tân Lạc? Tham viên cao hỏi. Chính là tôi. Tân Lạc sau khi được Tiểu Linh viên dịch thì gật đầu nói. Chúng tôi hoài nghi anh khi trị liệu cho bà Mạ Dị đã sử dụng một số thủ đoạn phi pháp, khiến bệnh tình của bà Mạ Dị nặng thêm. Chúng tôi muốn dẫn anh về để điều tra một số tình huống. Nam nhân nói thầm nói. Tôi không thể đi với các anh được. Tân Lạc nói, các anh muốn ham hại tôi. Anh phải đi theo chúng tôi. Tham viên cao cứng rắn nói. Cách nói chuyện của thằng ôn này thật đúng là khiến người ta tức giận, lúc nào cũng nóng nảy. Hai người bọn họ đã quyết định, khi nào về kiểu gì cũng phải chiêu đãi hắn một chút. Nếu không thì có lỗi với câu các anh muốn hại tôi của hắn. Tôi sẽ không đi. Tân Lạc nói, chẳng lẽ các anh muốn động thủ đánh người ư? Đúng vậy. Tên cao cười lạnh, nói. Sau đó, bọn họ một trái một phải bước về phía Tân Lạc, muốn cường hành mang hắn đi. FBI bọn họ bắt người, nào có chuyện cho người ta phản kháng. Nhưng, không ngờ là, tay bọn họ vừa mới chạm vào bả vai Tân Lạc thì hai tiểu cô nương ngồi bên cạnh Tân Lạc đột nhiên động thủ.
Một cước đá ra, cái giày da màu đỏ hung hăng đá vào đụng quân của nam nhân hấp. Một người thì như con báo nổi giận, thân thể đột nhiên lướt tới, một chiêu ném được sử ra, tên cao lập tức bay đi.